Chương 25, Đường Hạo đột kích. Nặc Đinh học viện. Lúc này trời đã dần tối. Bầu trời cực kỳ trong trẻo, sao treo cao, gió muộn xào xạc. Lúc này, Nặc Đinh học viện trên bãi tập, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết âm thanh liên tiếp, để Triệu Minh nhìn cũng nhịn không được sắc mặt dùng mình một cái. Triệu Minh cau mày nhìn xem hai người chiến đấu. Tiểu Vũ mỗi lần xuất thủ thế công lăng lệ, mà Đường Tam thì là có rất nhiều lo lắng, không muốn đem chính mình sát chiêu đối hướng Tiểu Vũ. Tại dạng này dưới tình huống, Tiểu Vũ tự nhiên có khả năng dễ như trở bàn tay đem Đường Tam đánh bại. Đây đã là Đường Tam lần thứ 5 bị Tiểu Vũ ném tới trên đất. Bất quá Đường Tam từ nhỏ bắt đầu tập luyện thân thể, thể chất coi như không tệ. Chí ít trong người đồng lứa xem như rất mạnh mẽ. Lại đến. Nhìn xem Đường Tam lại một lần nữa đứng lên, Tiểu Vũ hào hứng nói. Hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn xem trước mặt hào hứng hừng hực đem hắn làm bao cắt đánh Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi đến buồn khổ lên. Hắn Lam Ngân Thảo võ hồn bị Tiểu Vũ nhu cốt thỏ song khắc, tất nhiên hắn có khả năng thông qua chính mình đường môn tuyệt kỹ cẩn thận đọ sức, nhưng mà chung quy là rơi vào thế bất lợi. Tuy là hắn còn có rất nhiều sát chiêu, nhưng mà những cái kia hắn làm sao có khả năng đem bọn nó dùng đến trên người Tiểu Vũ. Nguyên cớ càng đánh xuống dưới, trên mình Đường Tam thương thế cũng càng nhiều. Tiểu Vũ, hôm nay cứ tính như thế a. Triệu Minh đi ra phía trước, làm người hiền lành. Lúc này, Đường Tam đứng đấy thân thể đã tại rất lắc lư. Mặt cũng có chút sưng vù. A, xem ở Triệu Minh phân thượng, ta liền thả ngươi qua ngươi. Bất quá ngươi sau đó không cần làm phiền chúng ta. Tiểu Vũ cơ chính mình nắm tay nhỏ, lộ ra hai cái răng nẻo, mạnh mẽ nói. Xem ở Triệu Minh mặt mũi. Đường Tam nhịn không được đắng chắt lên. Ngươi có biết hay không tất cả những thứ này đều là Triệu Minh chống lên tới. Hắn đây là cố tình. Nhưng mà tất cả những thứ này, Đường Tam không có cách nào đối Tiểu Vũ nói ra. Một khi nói ra, Tiểu Vũ sẽ còn nói hắn không biết tốt xấu, phá hoại chính mình tại trên người Tiểu Vũ ấn tượng. Chính mình thật là có nỗi khổ không nói được. Bất quá bây giờ chính mình xác thực không thể lại cùng Triệu Minh làm căng. Hắn xem như nhìn ra, hiện tại Tiểu Vũ một lòng hướng về Triệu Minh, chính mình nếu là cùng hắn làm căng, tuyệt đối không có kết quả tốt. Mình bây giờ hàng đầu mục tiêu liền là muốn đem chính mình tại trong lòng Tiểu Vũ ấn tượng xấu bỏ đi, như thế chính mình liền cần nịnh nọt Tiểu Vũ. Trong lòng Tiểu Vũ hiện tại quan tâm nhất liền là Triệu Minh. Nguyên cớ. Triệu Minh, cảm ơn ngươi. Trước đây sự tình là ta không đúng, ta hướng ta trước đây thái độ xin lỗi ngươi. Nghĩ thông suốt những cái này, Đường Tam mỉm cười, đối Triệu Minh nói. Lúc này Đường Tam như là biến đến rộng rãi đồng dạng. Đường Tam bộ này thái độ khiêm nhường ngược lại đem Triệu Minh làm đến sững sờ. Bất quá rất nhanh Triệu Minh liền hiểu Đường Tam ý tứ. Đường Tam, ngươi đây là muốn hóa thân thành liếm cầu sao? Không có việc gì. Trước đây sự tình đều đi qua. Sau đó mọi người đều là tốt đồng học. Triệu Minh mỉm cười, vươn chính mình tay phải cùng Đường Tam bắt tay. Các ngươi. Tiểu Vũ trừng to mắt, lúc trước Đường Tam còn một bộ cùng Triệu Minh co thâm cựu đại hận bộ dáng, thế nào hiện tại lại đột nhiên hòa hảo rồi. Cái Đường Tam này khẳng định có ý đồ gì. Tiểu Vũ suy nghĩ sâu xa lấy. Tiểu Vũ, nhìn tới ngươi là đem hắn đánh thức, mọi người đều là không đánh nhau thì không quen biết. Triệu Minh sang sảng nói, phảng phất không có chút nào để ý chuyện khi trước. Tiểu Vũ nhíu mày. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đến chính mình Triệu Minh quá đơn thuần, dù sao cũng là cái tiểu hải tử, tuy là ôn nhu quan tâm, tâm trí cũng giống là mỗi người trưởng thành. Nhưng mà không có trải qua nhân tình gì khôn khéo, nhìn không ra Đường Tam ý đồ. Mà Đường Tam thì như là một cái âm tàn càng già càng lão luyện, co được giãn được. Hắn hiện tại ngụy trang chính là vì cho Triệu Minh một kích chí mạng. Đây đều là trong lòng Tiểu Vũ ý nghĩ, nếu là để Triệu Minh biết, sợ rằng sẽ cười ra heo kêu. Đường Tam chỉ sợ cũng phải bị tức hộc máu. Nguyên lai là dạng này à, vậy ta sau đó liền thường xuyên tới tìm ngươi luận bàn, thuận tiện thanh tỉnh một chút ngươi. Tiểu Vũ hướng lấy Đường Tam ngòn ngọt cười. Nàng cũng không giống như là Triệu Minh giống nhau là cái xỏa bạch điểm. Bất quá nàng cực kỳ vững tin mình có thể bảo vệ tốt Triệu Minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu thủ đoạn đều không là vấn đề. Chỉ cần mình nhiều chú ý Đường Tam động tác, so sánh hắn cũng không lật được trời. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, thân thể Đường Tam đột nhiên run lên. Tiểu Vũ nhu thuật cùng ném qua vai, hắn cũng không phải lần đầu tiên thể hội. Hôm nay bị Tiểu Vũ ném nhiều lần như vậy, hắn cảm giác trên người mình xương cốt phảng phất đều muốn tan thành từng mảnh. Hắn cũng không muốn lại cùng Tiểu Vũ so tài. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cái này làm sao cũng không phải một ít cùng Tiểu Vũ ở chung cơ hội đây. Cậu ngữ có nói, đánh là hôn mắng là yêu. Chậm rãi liền có thể đánh ra tình cảm tới đi. Tốt, sau đó chúng ta có thể nhiều tiến hành luận bàn, đối thực lực chúng ta sẽ là có trợ giúp rất lớn. Đường Tam nói. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam không còn có chủ động đi tìm Triệu Minh phiền toái. Triệu Minh cũng vui vẻ đến tự do. Tiểu Vũ thì là thường xuyên cùng Đường Tam luận bàn. Bất quá có một điểm, Đường Tam nghĩ sai. Một đoạn thời gian luận bàn, Tiểu Vũ đối với hắn thái độ vẫn không có thay đổi, một lòng như cũng là đặt ở trên mình Triệu Minh. Đây là Tiểu Vũ hàng ngày hành hạ Đường Tam một ngày. Ngày này đêm đen tương đối sớm. Cùng Đường Tam luận bàn sau khi trao đổi, Tiểu Vũ lanh lợi hướng về ký túc xá đi đến. Bất quá rất nhanh Tiểu Vũ liền cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Khí thế khủng bố áp đảo tại trên người Tiểu Vũ, Tiểu Vũ thân thể giống như là một khỏa ở trong mưa gió phiêu diêu cỏ non. Loại thực lực này. Phong hào đấu la. Sắc mặt Tiểu Vũ cũng biến. Nàng không nghĩ tới chính mình vào dĩ nhiên sẽ ở Nặc Đinh thành dạng này một cái địa phương nhỏ gặp được phong hào đấu la. Cái này sao có thể? Làm tránh né những cái kia phong hào đấu la nhận biết, nàng vượt qua nhiều ít địa phương, đi tới như vậy một cái nơi hẻo lánh. Nơi này liền hồn tông đều không có một cái nào, làm sao có khả năng có phong hào đấu la dạng này cường giả tuyệt thế. 10 vạn năm hồn thú. Ha ha, không nghĩ tới ta lại có thể ở cái địa phương này đụng phải 10 vạn năm hồn thú. Một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh vang lên. Một đạo hắc ảnh chậm rãi theo phía dưới một khỏa đại thụ đi ra. Người này tất cả đều là bao phủ ở trong quần áo đen, trên đầu đều mang tới một cái màu đen khăn trùm đầu, để người nhìn không ra hư thực. Chỉ có thể theo vẻ ngoài bên trên nhìn ra hắn là một cái vóc người cao lớn nam nhân. Ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Trông thấy người tới, sắc mặt Tiểu Vũ cũng biến. Thật là phong hào đấu la. Hơn nữa loại này cảm giác áp bách, tuyệt đối không phải phổ thông phong hào đấu la. Ngươi hỏi ta. Ngươi vừa mới đánh nhi tử ta, ngươi nói ta là ai? Nam tử áo đen âm thanh lại lần nữa truyền đến, âm thanh trầm thấp mang theo từng tia uy áp hướng về Tiểu Vũ dũng mãnh lao tới. Đường Tam. Ngươi là Đường Tam phụ thân. Trong lòng Tiểu Vũ giật mình. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Đường Tam dĩ nhiên là phong hào đấu la nhi tử. Dạng này xem xét, Đường Tam động cơ liền rất rõ ràng. Nguyên bản nàng liền nói, Đường Tam vì cái gì cam tâm mỗi ngày bị nàng đánh đây. Nguyên lai Đường Tam là muốn trong chiến đấu nghiệm chứng chính mình hồn thú thân phận. Hồn thú tu người cùng nhân loại vẫn là có nhất định khác biệt, cái này khác biệt ở chỗ hồn lực vận hành đường nhỏ không giống nhau. Hồn thú hồn lực vận hành cùng nhân loại là tương phản. Mà muốn chân chính phát giác ra có phải hay không hồn thú tu luyện thành người liền cần quan sát nó hồn lực vận hành lộ tuyến. Loại này có thể thông qua nó trong chiến đấu hấp thu thiên địa nguyên lực phương thức tới xác nhận. Đường Tam phụ thân phát hiện cũng hoài nghi nàng hồn thú thân phận, nhưng là lại có chút không xác định. Nguyên cớ, dựa vào Đường Tam lần lượt cùng mình luận bàn tới bí mật quan sát. Hiện tại thì là tới lấy đi chính mình hồn cốt cùng hồn hoàn A. Chuyện cũ từng màn tại trong đầu Tiểu Vũ hồi tưởng, nàng hiểu ra, nàng cuối cùng hiểu ra. Nguyên lai, Đường Tam ý đồ không phải Triệu Minh, mà là nàng, là trên người nàng hồn hoàn cùng hồn cốt. Chương 26, Triệu Minh bị thương. Nếu là Triệu Minh biết nội tâm Tiểu Vũ ý nghĩ, sợ là sẽ phải cười ra heo kêu. Đường Hạo thật là thần bổ đạo A. Đáng tiếc Triệu Minh bây giờ còn tại ký túc xá tu luyện, đối với Tiểu Vũ nguy hiểm hắn không chút nào biết. Những ngày gần đây, Tiểu Vũ thường xuyên đi cùng Đường Tam luận bàn, Triệu Minh cũng liền không mỗi ngày bồi tiếp nàng. Bị phong hào đấu la bắt được, Tiểu Vũ tự biết không có năng lực phản kháng. Coi như trước đây là 10 vạn năm hồn thú thời điểm, đối mặt loại khí tức này phong hào đấu la, nàng đều không phải là đối thủ. Huống chi là hiện tại thế nào? Nhìn lại lấy chính mình cả đời này từng ly từng tí. Nàng cảm thấy đời này đã nàng đã đầy đủ hạnh phúc. Có một cái yêu nàng mụ mụ, có một cái thương nàng bạn trai. Còn có đại minh nhị minh những cái này hảo bằng hữu. Thế nhưng, mụ mụ, thật xin lỗi, ta khả năng không có cách nào thay ngươi báo thủ. Còn có Triệu Minh, nếu là ngươi ngày mai phát hiện ta không gặp có thể hay không rất thương tâm. Khoe mắt một giọt nước mắt xẹt qua, Tiểu Vũ chậm chậm nhắm mắt lại. Ngươi cùng những cái kia hồn thú có chút không giống. Đường Hạo nhìn xem Tiểu Vũ, nhíu nhíu mày, có chút quái dị nói, thế nào? Ngươi không sợ sao? Sợ. Sợ hãi hữu dụng không? Các ngươi những nhân loại này sắc mặt ta đã sớm nhìn thấu. Làm chúng ta hồn thú trên mình hồn hoàn cùng hồn cốt, các ngươi không từ thủ đoạn. Tuy là chúng ta hồn thú bị các ngươi coi là hung tàn giống loài. Nhưng mà nhân loại các ngươi chẳng lẽ không phải càng tàn nhẫn sao? Tiểu Vũ mở mắt, oán hận nhìn xem Đường Hạo nói. A, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này không có gì để nói nhiều. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Đường Hạo ngẩn người sau đó nói. Tốt một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hôm nay rơi xuống trên tay ngươi tính ta xui xẻo, ngươi động thủ đi. Không cần vọng tưởng đi vũ nhục một cái 10 vạn năm hồn thú tôn nghiêm. Tiểu Vũ khinh thường nói. Ngươi thế nào đối nhân loại chúng ta lớn như vậy địch ý đây? Nói không chắc ta không giết ngươi đây. Đường Hạo nghi ngờ nói. Nhân loại không giết hồn thú, cái này tại trong lòng Tiểu Vũ quả thực là trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Mẹ ta liền là chết tại nhân loại các ngươi trong tay. Ngươi nói ta vì sao lại đối nhân loại các ngươi lớn như vậy để ý. Ngắn ngủi đắng chát phía sau, Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn xem Đường Hạo. Nguyên cớ ngươi trùng tu trưởng thành liền là đến báo thù. Đường Hạo cả kinh nói. Không sai. Ngươi tốt nhất là hiện tại liền giết ta, nếu không lời nói chờ ta trưởng thành cũng sẽ không thả qua các ngươi. Ánh mắt Tiểu Vũ lanh đạm nói. Cảm thụ được Tiểu Vũ lạnh giá ánh mắt, Đường Hạo lại không nhiều lời. 10 vạn năm hồn thú đối với hồn sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhất là một cái trùng tu đối nhân xử thế còn chưa trưởng thành 10 vạn năm hồn thú. Nếu là Nặc Đinh Thành có một cái trùng tu đối nhân xử thế 10 vạn năm hồn thú tin tức bị bộc lộ ra đi, sợ là lập tức sẽ thu hút tới vô số hồn sư chấn động. Một cái 10 vạn năm hồn thú bọn hắn không thể chơi vào, nhưng mà một cái trùng tu hồn thú bọn hắn đánh qua a. Coi như không hấp thu được hồn hoàn, hồn cốt cầm lấy đi bán cũng có thể bán đi một cái thiên giới. Đối với Đường Hạo bản thân tới nói, tuy là hắn đã là phong hào đấu la, không có cách nào hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà 10 vạn năm hồn cốt hắn vẫn là cực kỳ thèm thuồng. Chỉ cần có thể tại nhiều một khối 10 vạn năm hồn cốt, chính mình chưa chắc không thể cùng võ hồn điện các cường giả chống lại. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Đường Hạo nói. Nói xong, Đường Hạo trì hoãn nhấc tay trái, vận chuyển lên trong tay hồn lực. Một đạo hồn lực giải lụa hướng về Tiểu Vũ vô tới. Đạo này hồn lực giải lụa đủ để đem một tên hồn sư tùy tiện giết chết. Tiểu Vũ, không muốn. Theo ký túc xá đi ra tới gặp Đường Hạo chuẩn bị đối Tiểu Vũ hạ thủ, sắc mặt Triệu Minh biến đổi. Hắn không nghĩ tới Đường Hạo trở về, sơ suất. Nguyên bản hắn tại đối Đường Tam hạ thủ thời điểm, hắn liền phân tích qua, Đường Hạo gần như không có khả năng ra tay với hắn. Triệu Minh là hiểu như vậy, Đường Tam cùng hắn hai người kia tuổi tác giống như là học tiền ban chủ học sinh đồng dạng, Nặc Đinh Thành liền là Nặc Đinh nhà trẻ. Coi như là Đường Tam trong nhà hắn có bối cảnh, vậy cũng không có khả năng đối với hắn một cái học tiền ban tiểu bằng hữu hạ độc thủ a. Khu khu, cái này tương tự tuy là kỳ quái, tỉ như vì cái gì học tiền ban tiểu bằng hữu đều có bạn gái. Cái này ở kiếp trước kỳ thực cũng có loại tình huống này. Khi đó dân mạng dồn dập chửi bậy, liền tiểu bằng hữu cũng bắt đầu tay trong tay, ta vì cái gì vẫn còn độc thân chó. Triệu Minh ý nghĩ vẫn là cực kỳ hợp lý, mấy ngày này Đường Hạo đều không có tới tìm qua hắn phiền toái. Nhưng mà Tiểu Vũ không giống nhau, nàng là hồn thú, nàng là 10 vạn năm hồn thú. Trong nguyên tắc, Đường Hạo không giết Tiểu Vũ. Đó là bởi vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người quan hệ tốt, là chính mình con dâu. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước. Tiểu Vũ cùng Đường Tam quan hệ cũng không tốt, nguyên cớ Đường Hạo tự nhiên đối trên người Tiểu Vũ hồn cốt động tâm. Triệu Minh nhanh chóng hướng về Tiểu Vũ địa phương chạy đi. Võ hồn nháy mắt phóng thích, một cỗ tới từ viễn cổ hồng hoang hung thú khí tức truyền đến. Một cái hư ảo màu đen hung lệ quái điểu xuất hiện tại Triệu Minh phía sau. Lập tức, Triệu Minh tố chất thân thể đạt được cực lớn mức độ tăng lên. Viễn cổ bất tử điểu thế nhưng tới từ thượng cổ thời kỳ cường đại hung thú, xem như phi hành loại hồn thú, tốc độ cũng là nó cường hạng. Tốc độ cực hạn phía dưới, Triệu Minh mãnh liệt ôm lấy Tiểu Vũ, quay người liền muốn tránh thoát Đường Hạo đạo kia công kích. Đáng tiếc Đường Hạo hồn lực giải lụa tốc độ quá nhanh, dù cho đây chỉ là Đường Hạo tùy ý một kích, vẫn làm cho Triệu Minh bị thương. Bởi vì Triệu Minh là nghiêng người. Đạo kia hồn lực giải lụa lao Triệu Minh sau lưng cắt đi qua. T. Triệu Minh không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết hắn tuyệt đối thương tổn không nhẹ. Triệu Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tới. Ngươi chảy máu, thật nhiều máu. Tiểu Vũ run rẩy âm thanh. Mắt nhòe đi vì đẫm lệ. Tiểu Vũ hiện tại chỉ cảm thấy đến bộ ngực mình phảng phất đè ép một khối vạn cân cự thạch, đau lòng không thể thở nổi. Triệu Minh sau lưng, lúc này đã máu thịt bé bét. Ôm Triệu Minh, trên tay nàng cũng dính đầy Triệu Minh máu tươi. Bởi vì ta yêu người a. Triệu Minh sờ lấy Tiểu Vũ mặt nhỏ, thay nàng lau đi nước mắt. Nhiều giản dị ngôn ngữ a. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, trong lòng Tiểu Vũ run lên. Đường Hạo lúc này cũng ngây người, một màn này chưa từng quen biết. Là A Ngân bảo vệ hắn, là A Ngân dâng ra sinh mệnh cứu hắn. Từng có lúc, A Ngân cũng dạng này đổ vào trước mặt hắn. Thế nhưng... nàng đã không có ở đây. Nếu như một lần nữa, hắn cũng phải như vậy bảo vệ nàng, không cho nàng chịu đến một điểm thương tổn. Nhìn xem một màn này, Đường Hạo siết chặt nắm đấm. Nhìn về phía Tiểu Vũ, trong mắt lại không sát ý chí ít hiện tại hắn đã không muốn giết nàng. Đường Hạo bỗng dưng lấy ra một cái bình thuốc, ném tới trên người Tiểu Vũ, nói, đây là sinh thịt cầm máu, ngươi đem những cái này vẩy vào trên vết thương. Nếu không lời nói hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hôm nay ta không giết ngươi. Ngày sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Gặp cái này việc sự tình, Đường Hạo cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Lờ mờ nói một tiếng, một cái bay bước liền rời đi. Chương 27, Đường Tam còn đang nằm mơ. Trông thấy Đường Hạo đi, Triệu Minh nuối lỏng một hơi. Trong lòng cuối cùng căng cứng một cái dây cung buông xuống, Triệu Minh hai mắt tối đen, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Triệu Minh, ngươi thế nào? Ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Tiểu Vũ nhìn xem Triệu Minh phía sau máu tươi, con mắt nháy mắt liền đỏ lên. Nhanh chóng đem thân trên Triệu Minh quần áo cởi ra, nhìn xem cái kia kinh người vết thương, Tiểu Vũ nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Cứ việc Tiểu Vũ không ngừng dùng ống tay áo đi lau sạch chính mình nước mắt, để tránh ảnh hưởng đến tầm mắt, nhưng nàng nước mắt vẫn có một ít không thể tránh khỏi nhỏ xuống tại trên mình Triệu Minh. Giữ im lặng tại vặn ra bình thuốc, đem thuốc bột một chút rơi tại những cái kia kinh người trên miệng vết thương. Lúc này trong đầu Tiểu Vũ không ngừng chiếu lại lấy đạo kia hồn lực giải lụa tiến đến phía trước, Triệu Minh kiên định mạnh mẽ tay đem nàng kéo vào trong ngực gắt gao ôm ấp một khắc này. Tại loại này kịch liệt trong thống khổ, Triệu Minh y nguyên gắt gao bảo trụ nàng, ánh mắt của hắn tuy là thống khổ nhưng mà thủy chung kiên định. Ngươi thật ngốc. Tiểu Vũ vuốt ve Triệu Minh khuôn mặt, đem hắn nhíu chặt lấy cái chán vuốt lên. Tiếp đó nhắm ngay Triệu Minh cái chán hôn tới. Nhìn xem Triệu Minh ngủ say gương mặt, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đến chính mình không lý do an tâm. Cứ việc thân phận mình bại lộ, còn bị một cái phong hào đấu la biết. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Từ nay về sau, chỉ vì ngươi một người sống. Tiểu Vũ ôn nhu nhẹ giọng nói ra. Ôm lấy Triệu Minh thân thể hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Sau một ngày, giữa trưa, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu xạ tại trên mặt Triệu Minh chậm chậm tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Triệu Minh liền thấy trước mặt mình nhu mị khuôn mặt. Phía sau truyền đến từng trận cảm giác đau đớn để sắc mặt Triệu Minh biến đổi. Hồi tưởng lại lúc ấy hết thảy, hắn chỉ cảm thấy may mắn. Lúc ấy, đoán chừng là Đường Hạo nhớ tới A Ngân tao ngộ, mới không có lại đối Tiểu Vũ hạ thủ. Nếu không lời nói, lấy Đường Hạo thực lực, nếu muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Thực lực. Thế giới này vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Không có thực lực, ai cũng có thể giết chết ngươi. Dù cho có rất nhiều hắc, tại không có trở thành tuyệt đối cường giả phía trước, hết thảy đều là bọn. Triệu Minh ở trong lòng nghĩ đến. Xem như cao cấp xuyên qua nhân sĩ kiêu ngạo nháy mắt bị đè ép, biến mất. Hắn tâm thái cũng chậm chậm bình hòa xuống. Triệu Minh, ngươi đã tỉnh. Tiểu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt còn có chút sưng đỏ. Triệu Minh nằm tại nơi đó, nghiêng đầu nhìn xem nàng, cũng không thể một mực nằm ngủ đi thôi. Ngươi khóc. Mới không có. Tiểu Vũ nói, xoay người sang chỗ khác lau khô trong mắt nước mắt. Khóc cái gì? Vậy mới nhiều lớn điểm sự tình. Mạng ta cứng rắn cực kỳ cũng sẽ không chết. Triệu Minh cười lấy nói. Ngươi cũng thành dạng này, còn mệnh cứng rắn đây. Tiểu Vũ tức giận nhìn một chút Triệu Minh, tiếp đó quan tâm nói, đúng rồi, ngươi hiện tại đói bụng sao? Ta đi cho ngươi làm điểm ăn tới đi. Ta hiện tại thật là có chút ít đói bụng. Ngươi đi cho ta làm điểm cháo đến đây đi. Cái khác ta đều không muốn ăn. Triệu Minh lo nghĩ, nói. Tiểu Vũ đi, thất xá thành viên khác tất cả đều vây tới. Vừa mới Triệu Minh cùng Tiểu Vũ nói chuyện bọn hắn không dám đánh quấy nhiễu. Lão đại, ngươi thế nào thương tổn thành dạng này? Tiểu Vũ đem ngươi ôm trở về lúc tới thời gian trên người ngươi đều là máu, đều nhanh đem chúng ta dọa sợ. Đúng vậy a đến cùng là tên hôn đảng kia đem thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy a. Chúng ta hỏi Tiểu Vũ, thế nhưng theo hôm qua trở về bắt đầu, Tiểu Vũ chỉ có một người ở tại nơi đó chiếu cố ngươi, lời gì đều không nói. Ta nhìn khẳng định là Tiêu Trần Vũ tên khôn kiếp kia. Lần trước lão đại dạy dỗ hắn, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Tiếp đó đánh lén thương tổn đến lão đại. Thất xa các thành viên ngươi một lời ta một câu, liễu diễu, ngược lại để Triệu Minh có chút cảm động. Thất xá thành viên đều là công độc sinh, từ nhỏ đều là chịu khổ tới. Trong tính cách đều cực kỳ thuần phát, chỉ ít lấy Triệu Minh ánh mắt, bọn hắn đối với mình quan hệ là xuất phát từ nội tâm. Bọn hắn tuy là thiên phú không được, nhưng mà tính cách không xấu. Sau đó có cơ hội đến giúp bọn hắn một chút. Triệu Minh ở trong lòng ám đạo. Tốt, mọi người im lặng điểm. Lão đại mới tỉnh, cần tĩnh dưỡng. Các ngươi không nên quấy rầy lão đại. Vương Thánh nói. Nghe được Vương Thánh lời nói, mọi người âm thanh cũng nhỏ hơn xuống. Lúc này, một bên Đường Tam nhìn xem bị mọi người vây quanh Triệu Minh, chẳng biết tại sao, có chút thèm muốn. Tại Thánh Hồn thôn thời điểm, hắn liền là cô đơn một người, đến nơi này, vẫn như cũ không có gì bằng hữu. Loại này trở thành trung tâm, chúng tinh phùng nguyện tình huống chưa từng có phủ xuống đến trên người hắn. Trước đây còn không có gì cảm giác, nhưng mà hiện tại trông thấy Triệu Minh thế nào được hoan nghênh, hắn không khỏi đến có chút thèm muốn. Đối với hôm qua sự tình, hắn cũng có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc, bất quá nội tâm thì là vui sướng chiếm đa số. Tuy là nhìn xem Tiểu Vũ thương tâm hắn cũng rất khó chịu. Nhưng mà chỉ ít, tại tương lai khoảng thời gian này, Triệu Minh không bao giờ còn có thể làm phiền đến hắn cùng Tiểu Vũ. Hắn cũng có đầy đủ thời gian đi vãn hồi hắn cùng Tiểu Vũ ở giữa quan hệ. Bất quá Đường Tam nghìn tính vạn tính cũng không tính ra, là cha của hắn đem Triệu Minh tổn thương. Hơn nữa còn tại chuẩn bị đánh giết Tiểu Vũ trên đường bạo xuất hắn cùng Đường Tam quan hệ. Đáng tiếc Đường Tam cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả cha mình là cái phong hào đấu la cũng không biết. Tại Đường Tam còn tại vui mừng Triệu Minh bị thương thời điểm, Tiểu Vũ ở trong lòng đã cho Đường Tam xuống tử hình. Hiện tại Đường Tam trong lòng nàng đã biến thành ham muốn trên người nàng hồn hoàn cùng hồn cốt ác quỷ. Lại thêm Đường Tam phụ thân còn có muốn giết nàng ý niệm, tuy là không biết rõ vì cái gì hắn cuối cùng thay đổi chủ ý, nhưng mà đối Đường Hạo vẫn là không có cảm tình gì. Nguyên cớ, bọn hắn hiện tại liền bằng hữu đều khó có khả năng làm, càng chưa nói Đường Tam muốn những thứ đó. Huống chi, Triệu Minh làm nàng bị thương, Tiểu Vũ một lòng đều buộc tại trên mình Triệu Minh, làm sao có khả năng còn có những ý niệm khác. Thế nhưng, Đường Tam còn không biết rõ. Hắn còn đang nằm mơ. Hắn suy nghĩ dám ăn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí mang theo một cái hộp cơm đi tới. Trên hộp cơm còn bốc hơi nóng. Ngươi thế nào ngốc như vậy? Không hâm sao? Nhìn xem bị hâm đỏ rực Tiểu Vũ tay, Triệu Minh có chút đau lòng, tức giận nói. Không có việc gì. Đây chính là ta để phòng ăn á gì làm, tới cho ngươi ăn. Tiểu Vũ điềm nhiên như không có việc gì nói. Không chút nào quan tâm chính mình bị nhiệt độ cao bị phòng tay nhỏ. Dùng thìa múc một muôi cháo thịt, dùng miệng nhẹ nhàng thổi vài cái, xác định không như thế nóng mới hướng về Triệu Minh trong miệng đút đi. Tiểu Vũ cái kia một bộ ôn nhu bộ dáng nhưng làm bọn hắn thèm muốn phá. Đặc biệt là Đường Tam, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đến có chút đau xót. Tiểu Vũ, ngươi cũng còn không ăn đi. Bị Tiểu Vũ đút mấy cái, Triệu Minh đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Vũ một mực là canh giữ ở bên cạnh mình, khẳng định chưa ăn đồ vật gì. Ta không đói bụng. Ngươi ăn đi. Tiểu Vũ lắc đầu. Không được, ngươi sao có thể không ăn cơm chứ? Chúng ta một chỗ ăn. Triệu Minh hung hăng nói. Nói, liền muốn đi bắt trong tay Tiểu Vũ kìa. Thoáng cái, phía sau đau đớn lóe lên trong đầu. A Triệu Minh nhịn không được khẽ hử một tiếng. Đừng, ngươi đừng động. Ta ăn còn không được sao? Tiểu Vũ tranh thủ thời gian để Triệu Minh nằm xuống, có chút đau lòng nói. Nói xong, Tiểu Vũ múc một muôi đút tới chính mình trong miệng. Tiếp đó tại múc một môi đút tới Triệu Minh trong miệng. Ngươi một môi ta một môi. Anh em. Hai người ôn nhu bộ dáng để thất xá người đều nhìn không được, từng cái dồn dập tìm lý do trốn. Đường Tam càng là hai mắt phun lửa, khí cấp công tâm, vung tay mà ra. Chương 28, Tiểu Vũ suy nghĩ. Khoảng thời gian này, Triệu Minh một mực ở tại trong túc xá dưỡng thương. Tiểu Vũ cũng tùy tùng chủ nhiệm Lưu Hải xin nghỉ tốt, lưu tại ký túc xá bồi tiếp Triệu Minh. Trong lúc này, phòng giáo vụ Tô chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp Lưu Hải cũng đến thăm qua Triệu Minh, cũng hỏi đến Triệu Minh bị thương nguyên nhân, nhưng mà bị Triệu Minh tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt qua. Trước mắt, thất xá sở hữu học viên đều lên tiết đi. Trong túc xá chỉ có Tiểu Vũ cùng Triệu Minh hai người. Tiểu Vũ đánh tới một chậu nước sạch. Tiếp đó lại dùng chính mình chậu nước lấy một chậu nước nóng tới. Hai chậu nước điều chỉnh thử đến thích hợp nhiệt độ. Những ngày gần đây, thừa dịp thất xá người đều không tại, Tiểu Vũ liền sẽ thay Triệu Minh lau chùi thân thể. Mặc dù bây giờ Triệu Minh thương thế tốt hơn nhiều, nhưng mà muốn dựa vào chính mình tắm rửa vẫn là không có khả năng. Phần lưng vết thương đã kéo màn, nhưng mà khẽ xoay người phía sau vết thương liền sẽ lần nữa nứt ra. Bởi vì Triệu Minh thương tổn tại phần lưng, nguyên cơ dưới tình huống bình thường Triệu Minh là bộ mặt hướng xuống nằm. Cẩn thận lau sạch lấy phần lưng không có bị thương tổn tới chỗ, Tiểu Vũ cực kỳ chuyên chú, cũng rất đau lòng. Dù cho là hiện tại, nhìn xem cái này khủng bố vết thương nàng vẫn cảm thấy có chút xúc mục kinh tâm. Đưa khăn tay rửa sạch một thoáng, hơi chút vặn ra khăn tay. Tiểu Vũ chậm rãi rút đi Triệu Minh quần áo, cẩn thận lau sạch lấy Triệu Minh thân thể. Tiểu Vũ lau cực kỳ chuyên cần, trên mình Triệu Minh cũng không phải rất bẩn. Chỉ bất quá bây giờ trời nóng ngực, rất dễ dàng xuất mồ hôi. Đem phần lưng lau sạch, Tiểu Vũ nhẹ nhàng đem Triệu Minh lật cái mặt, bắt đầu lau Triệu Minh chính diện. Tại trong nước gấm rửa sạch khăn mặt, Tiểu Vũ trước cho hắn xoa xoa khuôn mặt, sượt qua hắn mặt, lại sượt qua hắn lông mày. Lau xong bộ mặt, lại theo cái cổ hướng phía dưới lau, sau đó là ngực, cánh tay, dưới nách, bụng dưới, phần eo. Cả thân ở Tiểu Vũ tỉ mỉ lau xuống, rất nhanh bị sạch sẽ sạch sẽ. Cuối cùng, nàng đã đem Triệu Minh coi như là chính mình người yêu. Làm người yêu lau cũng không có gì lớn. Lau xong, Tiểu Vũ lại cho Triệu Minh đổi lại một thân giặt quần áo. Tiểu Vũ, vất vả ngươi. Một phen lau xuống tới, trên trán Tiểu Vũ ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Nhìn đến Triệu Minh có chút cảm động. Cảm thấy vất vả ta, vậy liền nhanh tốt lên. Tiểu Vũ cười khúc khích, nhìn đến Triệu Minh đều ngây người. Đó còn là tính toán đi. Như vậy nằm nhiều dễ chịu a, còn có người hầu hạ. Thương thế tốt lên phía sau nhưng không có chỗ tốt này. Nếu là điều kiện cho phép, ta còn muốn nhiều nằm mấy ngày đây. Triệu Minh nửa đùa nửa thật trêu chọc nói. Liền sẽ nói mỏ. Bị Triệu Minh nói đỏ mặt lên, Tiểu Vũ gắt giọng. Ta nhưng không có nói mỏ. Nhà chúng ta Tiểu Vũ như vậy Tiểu liền sẽ hầu hạ người. Chờ sau này lớn chút ít, cái kia tốt đến. Triệu Minh tiếp tục trêu chọc nói. Bất quá nghe được Triệu Minh lời nói, ánh mắt Tiểu Vũ lại ảm đạm xuống. Thế nào? Triệu Minh, cái kia, ta có lời muốn đối ngươi nói. Yên lặng một hồi, Tiểu Vũ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Minh. Cái gì? Ta, kỳ thực ta không phải người. Tiểu Vũ có chút không yên nói ra đoạn văn này, Triệu Minh có khả năng rõ ràng cảm nhận được nàng âm thanh đều đang run rẩy. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, trong lòng Triệu Minh giật mình. Hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ nhanh như vậy liền nói cho hắn biết thân phận nàng. Nhìn xem Triệu Minh kinh ngạc con mắt, Tiểu Vũ cúi đầu, nghẹn ngào. Kỳ thực ta là hồn thú, một cái 10 vạn năm nhu có thỏ. Ta là 10 vạn năm hồn thú trung tu. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới sẽ có tiên thiên mãn hồn lực thiên phú. Lần trước, chuẩn bị đối ta hạ sát thủ cũng là một tên phong hào đấu la. Hắn phát hiện thân phận ta. Tiểu Vũ không ngừng nói, nước mắt không kềm nổi chảy xuống. Ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết, ta sợ hãi ngươi sẽ ghét bỏ ta. Ta lớn hơn ngươi 10 vạn tuổi, hơn nữa ta là hồn thú, ngươi là người, trời sinh đều không phải tại một chỗ. Tiểu Vũ nói liên miên lại nhải nói, ánh mắt đê mê. Triệu Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này Tiểu Vũ. Hắn biết nàng hiện tại đã có khúc mắc. Ái tình là thấp kém. Làm ái tình đến trình độ nhất định thời gian, liền sẽ bắt đầu để người biến đến lo được lo mất. Đối với Tiểu Vũ tới nói liền là dạng này. Tuy là cao quý 10 vạn năm hồn thú, nhưng mà loại thân phận này lại để nàng sợ hãi, sợ hai Triệu Minh sẽ bởi vì thân phận nàng xa lánh nàng. Hiện tại nàng thà rằng không cần 10 vạn năm hồn thú cái thân phận này. Chỉ cần có thể yên lặng cùng ở bên cạnh Triệu Minh, coi như là một cái người thường thì sao? Nắm lấy Tiểu Vũ tay nhỏ, kiên định nắm ở trong tay. Tiểu Vũ, ta yêu ngươi. Ta yêu là ngươi người này. Mặc kệ ngươi là thú hay người, là thần là quỷ. Phần này yêu vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đời này, ta muốn ái tình, một cái người, một lòng, toàn tâm toàn ý, cả một đời. Chỉ là như vậy, không còn gì khác. Triệu Minh thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt của Tiểu Vũ, thâm tình nói. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Vũ thân thể run lên bần bật, vội vàng đem con mắt rời đi. Đồng thời, trong lòng cái kia tia khúc mắc cũng buông xuống. Hừ, cái khác ta còn tin. Liền ngươi còn toàn tâm toàn ý, ngươi cho là ta sẽ tin sao? Đạt được Triệu Minh hứa hẹn, Tiểu Vũ tâm tình khá hơn. A, nữ nhân. Phía trước một giây còn khóc sướt mướt, phía sau một giây. Khu khu Triệu Minh ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên thế nào đáp lời. Kỳ thực ta trước đây liền biết, ngươi chính là cái sát lang. Nhưng mà, không có cách nào, ai kêu ta thích ngươi đây. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta một bộ phận, ta liền rất thỏa mãn. Tiểu Vũ biết Triệu Minh bản tính. Nếu chính mình một người lưu không được nàng, cái kia hà tất không buông ra tay đây. Dạng này coi như tương lai hắn có rất nhiều nữ nhân. Hắn vẫn sẽ đối với mình dạng này một cái khéo hiểu lòng người nữ nhân ôm lấy lớn nhất ấy nấy. Dạng này tương lai mình trong lòng hắn địa vị cũng chắc chắn sẽ không thấp. Ta biết. Người cái kia không gọi cạn, ngươi chỉ là muốn cho khắp thiên hạ xinh đẹp nữ hải một cái ấm áp nhà. Nói hay lắm, nói hay lắm. Tiểu Vũ, ta yêu ngươi chết mất. Triệu Minh xúc động mặt đều đỏ, hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ lại còn có dạng này rộng rãi ý chí. Nếu không phải hắn hiện tại bị thương quá nặng không có cách nào di chuyển. Hắn cần phải đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực thật tốt cưng chiều một phen. Chương 29, Đường Tam nổi giận. Tiểu Vũ, ta Tiểu Vũ thất xá cửa ra vào, Đường Tam dựa vào tường, cảm thụ được bên trong động tĩnh, ánh mắt lạnh giá bên trong lộ ra khó tả thống khổ. Tiểu Vũ, ngươi cần phải người yêu là ta à? Ta mới là ngươi chân chính người yêu. Đường Tam cảm thấy chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Trong lòng phảng phất có được sắc bén đao khí tại không ngừng huy động. Mỗi đồng dạng xuống trong lòng của hắn thống khổ liền tăng thêm một phần. Hắn biết, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Triệu Minh. Hắn cướp đi chính mình Tiểu Vũ. Hắn nên chết. Dùng sức nắm chính mình nắm đấm, mặc cho móng ngón tay lâm vào chính mình lòng bàn tay, từng tia máu tươi chảy ra. Nhưng mà hắn mảy may cảm giác không thấy thống khổ, bởi vì trong lòng đau đớn đã hoàn toàn lấn át trong tay hắn đau đớn. Hắn nghe được. Hắn toàn bộ nghe được. Hắn nghe được Tiểu Vũ thẹn thùng lời nói. Hắn nghe được Tiểu Vũ thậm chí có khả năng cho phép Triệu Minh tìm những nữ nhân khác. Tiểu Vũ, ngươi vẫn là ta biết cái kia kiêu ngạo Tiểu Vũ sao? Triệu Minh đến cùng sử xuất thủ đoạn gì để ngươi như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn? Thậm chí còn cho phép hắn không duy nhất thuộc về ngươi. Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình đau không thể hít thở. Không chỉ là đau chính mình, đau lòng chính mình Tiểu Vũ bị người khác ôm vào trong ngực. Càng đau lòng hơn Tiểu Vũ, cái kia kiêu ngạo khiêu thoát Tiểu Vũ lại bị Triệu Minh ảnh hưởng đến tận đây. Trở lại yên tĩnh quyết tâm tình, Đường Tam tiếp tục đem lô thai kề sát ở trên tường, nghe lén lấy Triệu Minh cùng Tiểu Vũ đối thoại. Trong phòng, Triệu Minh tiếp tục ấm áp đối Tiểu Vũ nói tình thoại. Xem như trải qua thế kỷ 21 văn hóa hun đúc người tới nói, nói vài câu duy mị câu lừa gạt một chút các muội tử khát khao thật sự là quá đơn giản. Triệu Minh chậm rãi mà nói, lúc thì nói vài câu duy mị ái tình câu để Tiểu Vũ mắt nổi đom đóm. Thỉnh thoảng nói mấy cái đoạn ngắn làm đến Tiểu Vũ cười ha ha. Kề sát ở bên tường nghe lấy, Đường Tam cũng không thể không thừa nhận, Triệu Minh chính xác rất có ngôn ngữ thiên phú. Tuy là hắn đôi những cái này không ưa, nhưng mà hắn biết rõ Triệu Minh nói những lời kia đối một nữ hài tử, nhất là đối những cái kia đối ái tình ôm lấy huyễn tưởng nữ hài tử sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Hắn có chút minh bạch, Triệu Minh vì cái gì có khả năng nhiều như vậy để Tiểu Vũ đối với hắn khăng khăng một mực. Nhưng vậy cũng tăng thêm trong lòng Đường Tam cảm giác nguy cơ. Nguyên lai cho rằng Triệu Minh cùng Tiểu Vũ cũng bất quá mới nhận thức mấy ngày, mình còn có đầy đủ thời gian vãn hồi chính mình cùng Tiểu Vũ quan hệ, cũng cuối cùng đoạt lại Tiểu Vũ. Nhưng mà, hiện tại xem ra, hắn sai. Sự tình đã hướng về không nhận khống chế phương hướng phát triển mà đi. Nghĩ lại tới, Tiểu Vũ cùng Triệu Minh phát triển tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa còn là hướng về địa phương tốt hướng. Mà chính mình cùng Tiểu Vũ quan hệ cũng là tại không ngừng chuyển biến xấu. Mấy ngày nay, hắn rõ ràng cảm thấy hiện tại Tiểu Vũ hình như liền phản ứng đều không nguyện phản ứng hắn. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản bởi vì Tiểu Vũ mấy ngày này bởi vì Triệu Minh bị thương mà cảm thấy tâm tình không tốt. Mấy ngày này cứ việc Tiểu Vũ tâm tình không tốt, nhưng mà đối Vương Thánh bọn hắn cũng khá lịch sự. Nhưng mà đối với mình chỉ có thể dùng lạnh nhạt để hình dung. Khiến Đường Tam chính mình cũng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Đây cũng là Đường Tam hôm nay lựa chọn trốn tiết tới nghe lén nguyên nhân chủ yếu, hắn phải hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Nguyên lai Tiểu Vũ không phải thật thích đánh hắn sao? Hiện tại thế nào liền đánh hắn cũng không nguyện ý. Trong phòng. Triệu Minh, ta muốn nói cho ngươi, để ngươi chú ý một người. Nhẹ nhàng nằm ở Triệu Minh ngực, nhẹ nhàng tại Triệu Minh lồng ngực vẽ lên các vòng tròn, sắc mặt Tiểu Vũ ngưng trọng nói. Ai vậy? Đường Tam. Phúc. Triệu Minh kém chút một hơi không nâng lên. Ngươi nói ai? Ta không nghe lầm chứ. Liên là Đường Tam A, ta nói cho ngươi, Đường Tam người này cũng không phải phổ thông tiểu hải tử. Hắn suy nghĩ thâm trầm cực kỳ. Phụ thân hắn chính là Tiểu Vũ giải thích nói. Gặp Tiểu Vũ muốn đem Đường Hạo nói ra, Triệu Minh tranh thủ thời gian che lấy Tiểu Vũ miệng. Xuyệt. Đường Tam ngay tại bên tường nghe lén đây. Ngươi cũng đừng làm cho hắn biết. Triệu Minh để Tiểu Vũ dựa đi tới, dán vào bên thai nàng nói. Tiểu Vũ trong lòng cả kinh, nhấc lên hồn lực bốn phía cảm giác xung quanh, quả nhiên phát hiện Đường Tam tung tích, lập tức khuôn mặt trắng nhợt. Nàng không nghĩ tới Đường Tam dĩ nhiên sẽ lớn như vậy gan, trốn tiết tới nghe lén bọn hắn nói chuyện. Như vậy lén lén lút lút, kết hợp với chuyện khi trước, khiến Tiểu Vũ lập tức cảm giác được Đường Tam nhất định có âm mưu gì. Cái này âm mưu nhất định là nhằm vào Triệu Minh, hoặc là chính nàng. Nàng ngược lại không sợ Đường Tam nhằm vào nàng, nhưng mà nàng sợ hãi Đường Tam sẽ đối Triệu Minh hạ thủ. Triệu Minh hiện tại nằm trên giường, thương tổn còn chưa tốt. Nếu là Đường Tam động cái gì ý đồ xấu, Triệu Minh nên làm cái gì? Chính mình cũng không có khả năng một mực cùng ở bên cạnh Triệu Minh. Nếu là Đường Tam thừa dịp chính mình đi cho Triệu Minh mua giờ cơm thời gian vụng trộm đối Triệu Minh hạ độc thủ, vậy phải làm thế nào? Đường Tam thủ đoạn, nàng thế nhưng biết. Hắn nhưng chuyện gì đều làm ra tới. Ta hiện tại đi giết hắn. Không được. Phụ thân hắn là phong hào đấu la. Nếu là mình giết hắn, vị kia phong hào đấu la tuyệt đối sẽ tức giận, đến lúc đó chính mình chết không hề gì, còn muốn liên lụy Triệu Minh. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Yên tâm đi, ta hiện tại đã nhìn rõ ràng Đường Tam là người. Ta sẽ căng cẩn thận lấy hắn. Lấy ta thủ đoạn, hắn muốn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Minh thấp giọng nói. Âm thanh cực nhỏ, chỉ có thể để Tiểu Vũ một người nghe được. Ừm. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Trong lòng lại có thêm một cái tâm nhãn. Nàng quyết định mấy ngày nay nhất định phải làm thêm chú ý, cẩn thận Đường Tam sẽ dùng thủ đoạn gì. Lúc này, Đường Tam chán nản dựa vào tường. Vừa mới Tiểu Vũ lời nói còn tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy. Tiểu Vũ a Tiểu Vũ. Ta tại trong lòng ngươi liền là một người như vậy sao? Phúc! Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Đường Tam nhịn không được một cái tâm huyết phun ra ngoài. Ta còn có cơ hội không? Triệu Minh! Đều là ngươi! Tất cả những thứ này tồn tại đều là bởi vì ngươi. Chỉ cần ngươi chết, Tiểu Vũ liền sẽ hồi tâm chuyển ý, khi đó Tiểu Vũ chính là ta độc thuộc về ta một người. Đường Tam siết chặt nắm đấm. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ cần chặt đứt Triệu Minh vấn đề này căn nguyên. Hết thể vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao. Đường Tam sờ lên trong tay ám tiễn, trong lòng đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, Triệu Minh trong mắt hắn đã là cái người chết. Bất quá Đường Tam là thế nào cũng không nghĩ tới, quyết định này của hắn, lại để hắn cùng Tiểu Vũ không còn có khả năng. Ngược lại đi lên triệt để đối lập con đường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ba múa quyết liệt. Giữa trưa. Lúc này, ánh nắng chính diễm, Triệu Minh một người nằm trên giường. Lúc này, Tiểu Vũ vừa mới rời phòng không lâu. Từng đợt nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền tới. Thanh âm này không giống với Tiểu Vũ tiếng bước chân. Yên tĩnh ở giữa, mang theo từng tia sắc ý. Triệu Minh mãnh liệt mở mắt ra, trông thấy Đường Tam lúc này chính giữa đứng ở trước mặt hắn, mặt không biểu tình. Đường Tam! Ngươi tới làm gì? Các ngươi bây giờ không phải là tại lên lớp sao? Triệu Minh trông thấy trong lòng Đường Tam giật mình, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn xem Đường Tam nói. Ngươi nói ta là tới làm gì? Đường Tam cười lạnh nói, nhìn xem ánh mắt Triệu Minh tràn đầy hận ý. Ồ! Ngươi khẳng định là thăm hỏi ta. Ngươi nói chúng ta đều là một cái ký túc xá, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ngươi còn mang đồ vật gì sao? Triệu Minh nói. Con mắt lơ đãng liếc về phía Đường Tam giấu tại đằng sau tay phải. Trực giác nói cho hắn biết, Đường Tam cái kia đằng sau khẳng định là cái gì đại sát khí. Phúc! Ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đến nhìn ngươi. Đường Tam lạnh lùng nói. Ngươi không phải tới nhìn ta, cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải tới giết ta a. Triệu Minh vừa nói, một bên thay đổi bắt nguồn từ bản thân bên trên hồn lực. Hắn biết Đường Tam không phải người ngu, lần này chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Ngươi đoán không sai. Ta chính là tới giết ngươi. Đường Tam mạnh mẽ nói, mãnh liệt nâng tay phải lên, ba đạo sắc bén lóe hàn quang mũi tên bại lộ trước mặt. Đường Tam, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như thế? A, vì cái gì? Ngươi cướp đi ta Tiểu Vũ, ngươi nói vì cái gì? Vốn là, ta giết người không thích nói nhảm. Nhưng mà ngươi không giống nhau, nhanh như vậy giết chết ngươi lợi cho người quá rồi. Ta muốn ngươi chậm rãi cảm thụ được cái này tử vong thống khổ. Muốn sinh hoạt cũng tạm, đỉnh đầu nhất thiết phải mang một ít xanh. Đường huynh, ta là vì ngươi tốt. Triệu Minh tận tình nói. Nhu cầu vãn hồi cái này sắp hướng đi biến chất Đường Tam. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, Đường Tam mày nhăn lại, không rõ Triệu Minh nói là ý tứ gì. Đường Tam chẳng qua là một cái người cổ đại, nơi nào sẽ minh bạch Triệu Minh loại này hiện đại văn minh dùng từ. A, hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại ta cách ngươi gần như vậy, coi như ngươi triệu hồi ra ngươi khôi lỗi võ hồn cũng không kịp. Hơn nữa coi như ngươi triệu hồi ra ngươi khôi lỗi võ hồn. Nàng cũng không có khả năng trọn vẹn tiếp lấy trong tay của ta ba chi ám khí. Chịu chết đi ngươi. Đường Tam gầm nhẹ một tiếng, đông dưng kéo chính mình ống tay áo, trọn vẹn lộ ra cột vào chính mình trên tay phải ám khí. Dừng tay. Ngay tại Đường Tam chuẩn bị thời điểm, một đạo kinh nộ âm thanh xuyên qua tới. Tiểu Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cửa ra vào. Nguyên lai từ khi ngày kia bắt đầu, Tiểu Vũ liền bắt đầu cảnh giác Đường Tam, sợ hại hắn đối Triệu Minh xuất thủ. Vừa mới đi cho Triệu Minh mua giờ cơm thời gian, nàng liền chú ý tới một bóng người đột nhiên hiện lên. Nàng biết đó là Đường Tam. Nguyên cơ Tiểu Vũ sợ không dứt chạy trở về, liếc mắt liền thấy được một màn này. Còn tốt nàng trở về kịp thời, nếu không lời nói nếu là Triệu Minh phát sinh cái gì bất ngờ, vậy nàng thật sẽ không tha thứ chính mình. Tiểu Vũ! Ngươi tới! Trong lòng Đường Tam hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ trở về nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh ánh mắt hung ác, hắn quyết định trước hết giết Triệu Minh lại cho Tiểu Vũ giải thích. Thế nhưng Triệu Minh cũng không phải ăn chay. Đã sớm biết trước Đường Tam sẽ ra tay với hắn, hồn lực đã sớm bắt đầu yên lặng thay đổi lấy. Tiểu Vũ đột nhiên cắt ngang càng là cho Triệu Minh cơ hội. Tràn đầy hồn lực tuôn ra. Phóng thích võ hồn, phóng thích hồn kỹ, một mạch mà thành. Chỉ ở trong tích tắc, Diễm Linh Cơ liền xuất hiện tại bên cạnh Triệu Minh. Hòa mỹ thuật. Diễm Linh Cơ xem như Triệu Minh hồn kỹ, cùng Triệu Minh là tâm ý tương thông. Theo trong lòng Triệu Minh thu được mệnh lệnh, nháy mắt thả ra hỏa mỹ thuật. Diễm Linh Cơ khẽ quát một tiếng, không có chút nào sinh khí trong ánh mắt hiện lên một chút tinh mang. Toàn bộ ký túc xá xuất hiện từng vẻ sóng gợn lan tan. Đường Tam bị Diễm Linh Cơ đột nhiên sử dụng ra hỏa mỹ thuật chấn ngẩn ngơ, ánh mắt ngốc trệ lấy, một hồi mới khôi phục không minh. Mà lúc này, Diễm Linh Cơ đã đá một cái bay ra ngoài giấu ở Đường Tam ống tay hào ám khí. Gặp trong tay Đường Tam ám khí bị đá bay, Triệu Minh vậy mới nuối lòng một hơi. Ám khí loại vật này, khó lòng phòng bị, đừng nói là hắn, coi như là những cái kia đại hồn sư thậm chí hồn tôn, không cẩn thận cũng có thể trúng chiêu. Mà lúc này Tiểu Vũ đã nhanh mau tới đến bên cạnh Đường Tam, dùng thật dài đuôi bọ cạp bím vây lên Đường Tam cái cổ. Hai chân đá hướng Đường Tam chân nhỏ. Nháy mắt đem Đường Tam té ngã trên đất. Trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ hiện lên, Tiểu Vũ đã nổi lên sát tâm. Tiểu Vũ, đừng giết hắn. Triệu Minh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Hắn ngược lại muốn giết Đường Tam, nhưng mà Đường Tam phía sau cái kia Đường Hạo cũng không tốt đối phó. Nếu là bọn hắn thật giết Đường Tam, e rằng không có kết quả gì tốt. Nghe được Triệu Minh lời nói, trong mắt Tiểu Vũ ánh sáng màu đỏ mới biến mất, lạnh lùng nhìn xem che lấy chính mình cái bụng Đường Tam. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta liền biết ngươi sẽ đối chúng ta hạ thủ. Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Đường Tam lúc này cũng ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch sẽ thất bại, hơn nữa còn bị Tiểu Vũ ngay tại chỗ bắt được. Tiểu Vũ, ta. Ngươi cái gì ngươi? Đều phân thượng này ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy mất trí, đối với mình đồng học đều có thể xuống dưới tay. Xuống tay với ta thì cũng thôi đi, cuối cùng thân phận ta đặc thù. Nhưng mà Triệu Minh cũng bất quá giống như ngươi, ngươi sao có thể hạ thủ được? Tiểu Vũ mạnh mẽ hướng về Đường Tam quát. Triệu Minh kém chút lần nữa tại nàng trước mắt bị trọng thương, khiến nàng đã nhanh điên. Hơn nữa Triệu Minh hai lần gặp được nguy hiểm, đều là bởi vì người trước mặt này. Nhìn thấy Tiểu Vũ đối với hắn hận thấu xương ánh mắt, sắc mặt Đường Tam biến. Hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ dĩ nhiên đã đối với hắn là thái độ này. Tiểu Vũ, ngươi không biết rõ. Triệu Minh hắn là cái lừa gạt. Hắn không phải người tốt. Đường Tam có chút luống cuống, từ dưới đất bò dậy, nắm lấy Tiểu Vũ ống tay áo bối rối nói. Ha ha. Triệu Minh là cái dạng gì người ta có lẽ còn không rõ ràng. Bất quá ngược lại ngươi là một cái dạng gì người ta xem như nhìn rõ ràng. Tiểu Vũ lạnh lùng nói, dùng sức bỏ qua Đường Tam kéo lấy tay mình. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Triệu Minh hắn liền là một cái ác quỷ. Vốn là, cùng ngươi sẽ cùng nhau hẳn là ta, ngươi biết không? Ngươi chân chính cần phải yêu là ta. Đường Tam thở hổn hển, bối rối nói. Ngươi còn nhớ được sao? Khi đó ngươi mỗi ngày theo ta đằng sau gọi ta ca. Chúng ta khi đó ngủ ở một chỗ, ngươi còn để ta cho ngươi trải đầu. Đường Tam nói năng lộn xộn nói. Ngươi sao có thể thế nào vu oan một nữ hài tử trong sạch? Tiểu Vũ bị Đường Tam tức giận toàn thân phát run. Ta lúc nào để hắn trải đầu cho ta? Còn có đi ngủ. Đây quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là những cái này bị Triệu Minh hiểu lầm làm sao bây giờ? Ta không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ tử, ta càng không có làm những cái này sự tình. Nàng không nghĩ tới Đường Tam đều như vậy vẫn không quên cho nàng dội nước bẩn, vu oan nàng trong sạch. Người này quả thực phá đến cực hạn. Chương 31, ta có thể triệu hoán A Ngân. Hoán hận nhìn trước mắt Đường Tam. Khí nộ nàng lại là một cước đá đi lên, đem Đường Tam đá bay đụng vào trên giường. Ở hắn ngã xuống, Tiểu Vũ mạnh mẽ hướng về trên mặt Đường Tam đặt xuống. Nàng thật sự là không thể cho phép Đường Tam tại hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới. Tuy là nàng biết Triệu Minh sẽ không tin tưởng Đường Tam chuyện ma quỷ, nhưng mà nàng cũng cực kỳ không thoải mái. Bị Tiểu Vũ một cước giẫm ở miệng, Đường Tam cũng đã không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể vội vàng phất phất tay, phát ra ô ô âm thanh. Triệu Minh, ngươi cũng đừng nghe Đường Tam tên bại hoại này nói mỏ. Hắn liền là muốn châm ngòi chúng ta quan hệ. Ta tại Nặc Đinh học viện cái thứ nhất nhận thức người liền là ngươi, ta cùng hắn tuyệt đối chuyện gì đều không có. Làm xong tất cả những thứ này, Tiểu Vũ hướng về Triệu Minh giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi. Triệu Minh lắc đầu, ôn nhu nói. Ừm. Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu một cái. Chậm rãi từ trên giường di chuyển xuống, từng bước một đi đến bên cạnh Đường Tam. Trong mắt Triệu Minh tràn đầy không hiểu, Đường Tam, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ô ô ô. Đường Tam nhìn thấy Triệu Minh, phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nếu là có thể hắn hiện tại lại như giết Triệu Minh. Đường Tam, ta tự nhận ta đối với ngươi không tệ. Chỉ cần ngươi gây chuyện, ta đều sẽ hết sức nhẫn nhịn. Vì cái gì ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước đây? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Triệu Minh một mặt thương tiếc bộ dáng, dạng tiếc như là đã nhìn lầm người. Tiểu Vũ cũng đồng tình nhìn xem Triệu Minh. Nàng cảm thấy Triệu Minh cái khác đều rất tốt, liền là người quá thiện lương, đối với Đường Tam lần lượt khiêu khích dĩ nhiên bỏ mặc, còn một mực giúp đỡ hắn nói chuyện. Triệu Minh người này liền là quá đơn thuần, nhìn không ra Đường Tam người này phía sau dối trá. Đường Tam nghe thấy Triệu Minh lời nói ngọ ngậy manh liệt hơn. Diễm Linh Cơ tại Triệu Minh ra hiệu phía dưới phân đi một bộ phận hỏa hệ năng lượng rót vào Đường Tam thể nội, để Đường Tam trong thời gian ngắn sinh ra hồn lực hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, Đường Tam muốn thay đổi hồn lực tới phản kháng đã là không có khả năng. Thậm chí bị Tiểu Vũ đạp tại dưới chân liền tránh thoát đều cực kỳ khó khăn. A, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dạng người này. Có lẽ là ta trước đây nhìn lầm a. Triệu Minh lắc đầu, một tay ôm Tiểu Vũ thân thể, hướng về trên người Tiểu Vũ sờ soạng. Cảm nhận được Triệu Minh làm chuyện xấu tay nhỏ, sắc mặt Tiểu Vũ ửng đỏ, muốn né tránh. Nhưng mà vừa nghĩ tới Triệu Minh hiện tại thương thế mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay lại bị dạng sự tình này. Cũng liền mặc kệ, mặc cho Triệu Minh hành động. Triệu Minh cố tình nghiêng người, để Tiểu Vũ cùng hắn ở giữa có lưu một ít khe hở. xuyên thấu qua giữa hai người cách không khe hở, Đường Tam vừa vặn có khả năng nhìn thấy Triệu Minh động tác. Đường Tam nhìn tận mắt Triệu Minh tay tại Tiểu Vũ non mềm trên vòng eo, vểnh cao trên cặp mông xoa nắn lấy. Trong cơn giận dữ, một cái tâm huyết từ trong miệng phun ra. Nhưng là lại không tránh thoát, trong lòng không khỏi đến tuyệt vọng. Nhìn xem cử chỉ quái dị Đường Tam, Tiểu Vũ cho là hắn đây là còn không phục. Đường Tam, ta nói cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng có người. Tiểu Vũ dừng một chút, nhớ tới Triệu Minh bằng dao, nói, ngươi đừng tưởng rằng có người cho ngươi nâng đỡ ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là chọc giận cô nãi nãi, ta nhất định phế bỏ ngươi. Cảm thụ được Tiểu Vũ cái kia chẳng thèm ngó tới cùng oán hận ngữ khí, thân thể Đường Tam đột nhiên run lên, song hành thanh lệ chảy xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được ngẫu nhiên triệu hoán thẻ một chương. Ngay tại Triệu Minh chuẩn bị tiếp tục nhục nhã Đường Tam thời điểm, hai đạo thanh âm nhắc nhở tại trong đầu Triệu Minh vang lên, nhắc nhở hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong lòng Triệu Minh vui vẻ, túi đầu nhìn xem nhắm mắt lại một mình chảy nước mắt Đường Tam, có chút ít hiểu ra. Có lẽ là Tiểu Vũ đối với hắn đoán hận thái độ làm cho Đường Tam triệt để sụp đổ. Tâm thần chìm vào não hải, hệ thống cái này ngẫu nhiên triệu hoán thẻ là có ý gì? Ngẫu nhiên triệu hoán thẻ liền là làm ký chủ sử dụng nên triệu hoán thẻ sẽ là ngẫu nhiên triệu hồi ra người nào đó. Hoặc mạnh hoặc yếu, bổn hệ thống không làm đảm bảo. Phúc, người nào đây? Ta hao tổn tâm cơ liền được như vậy cái đồ chơi. Triệu Minh mặt sạm lại nói. Vận khí tốt thì cũng thôi đi, vận khí không lời hay cái kia triệu hồi ra tới cái gì so với hắn bản thân đều yếu nhân vật, vậy hắn còn chơi cái truy A. Tất nhiên, hệ thống có thể đem nó biến thành chỉ định nhân vật triệu hoán thẻ. Bất quá cái này vẫn cần ký chủ chính mình rút ra. Ách, vậy cứ như vậy đi. Triệu Minh bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vừa dứt lời, một cái ước chừng 2 mét lớn nhỏ to lớn luân bản xuất hiện tại trong mắt Triệu Minh. Hút, Spider-Man, Tiêu Viêm, Lâm Động, Chu Nguyên, Bản Cổ, Tôn Ngộ Không, Ôn Thanh Toàn, Lạc Ly, Minh Nguyệt Tâm, Khúc Vô Ước, vân vân. Mấy ngàn loại người vật để hắn có chút không biết làm sao. Ai ra, kiếm lợi lớn. Cái này nếu là làm cái gì Tôn Ngộ Không triệu hoán thẻ, Tiêu Viêm triệu hoán thẻ, Bản Cổ triệu hoán thẻ cái kia cỡ nào nghịch thiên. Rút ra a. Hít sâu một hơi, Triệu Minh run rẩy âm thanh nói. Chịu đến Triệu Minh mệnh lệnh, trên bầu trời đạo kia luân bản trung tâm kim chỉ nam bắt đầu chậm chạp chuyển động lên. Mấy giây thời gian sau đó, một thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch Lam Ngân Hoàng Á Ngân triệu hoán thẻ. Ta dựa vào. Nhìn xem cuối cùng rút thưởng kết quả. Triệu Minh nhịn không được mãnh liệt phun ra một cái lao huyết. Lam Ngân Hoàng A Ngân không phải đã chết rồi sao? Ngươi thế nào còn có thể đem nàng triệu hồi ra tới? Đây cũng quá tu A. Hệ thống lực lượng cao hơn thế gian hết thể năng lượng, cái này A Ngân là bổn hệ thống xuyên qua từng tới đi làm tới, ký chủ có thể yên tâm dùng ăn. Triệu Minh nghe lấy hệ thống giải thích, cũng liền hiểu rõ. Cuối cùng hệ thống bản thân liền là cái treo, lại biến thái một chút cũng là có thể tiếp nhận đi. A Ngân cái này Lam Ngân Hoàng tuy là thực lực còn không tính nghịch thiên, nhưng vẫn là có rất tác dụng lớn. Có thể đem ra trực tiếp uy hiếp Đường Hạo. A Ngân bây giờ tại trong tay hắn, hắn không tin Đường Hạo còn có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Chương 32, triệu hoán A Ngân. Mở ra bảng hệ thống A. Triệu Minh ánh mắt hừng hực nói. A Ngân bản thân liền là một đại mỹ nữ. Có khả năng đem nàng triệu hồi ra tới hắn cũng không tính thua thiệt. Bởi vì cái gọi là ôn nhu hương, mộ anh hùng. Trong nguyên tắc, Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ đều đối A Ngân có chút ý tứ đây. Cái này một chương bài nếu là có thể thật tốt nói chuyện, Hạo Thiên Tông liền cũng lại đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Nếu là có thể dùng A Ngân giải quyết đi Đường Hạo cái này phong hào đấu la, cái kia khóa liền là quá có lời. Hiện tại đánh giết Đường Hạo là việc cấp bách. Lần trước Đường Hạo bởi vì nhớ tới A Ngân buông tha đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng mà không đại biểu sẽ một mực không giết bọn hắn. Hơn nữa nếu là hắn biết bọn hắn bây giờ còn tại đối Đường Tam hạ độc thủ, sợ là ngay lập tức sẽ chạy tới. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến mượn võ hồn điện đao đến giết chết Đường Hạo, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại liền buông tha quyết định này. Cuối cùng nếu là Đường Hạo tin tức thật trình diện võ hồn điện, vậy nhất định sẽ có chí ít cấp 95 phong hào đấu la ẩn hiện. Đến lúc đó Tiểu Vũ sợ là liền nguy hiểm. Hơn nữa Đường Tam bọn hắn xuất hiện cũng sẽ để võ hồn điện bắt đầu điều tra Nặc Đinh thành phụ cận tình huống. Nếu là phát hiện còn có hai cái tiên thiên mãn hồn lực cái kia còn không thể tạc tiên. Đến lúc đó chính mình cùng Tiểu Vũ đều bạo lộ đến võ hồn điện trong tầm mắt. Muốn đánh giết Đường Hạo vẫn là phải dựa vào chính mình. Mà chính mình liền phải dựa vào A Ngân. Một bên suy tính, trong đầu hệ thống giới diện sớm đã xuất hiện. Ký chủ, Triệu Minh. Hồn lực, cấp 12. Võ hồn, khôi lỗi, viễn cổ bất tử điểu. Hồn cốt, không. Khôi lỗi, diễm linh cơ, sinh mệnh lực, 3. Vật phẩm, A Ngân triệu hoán thẻ. Đánh dấu, tạm thời chưa có đánh dấu địa điểm tuyên bố. Nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh chi tử đường tam, không giới hạn thời gian. Triệu Minh hướng về A Ngân triệu hoán thẻ điểm đi vào, lập tức từng đầu A Ngân tin tức truyền ra ngoài. A Ngân. Giới tính, nữ. Thân phận, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng Trung Tu. Đẳng cấp, cấp 57. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng. Hồn hoàn, vàng, vàng, tím, tím, đen. Nhân vật trải qua, 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng hóa hình trưởng thành, thành thục kỳ thời gian cùng tại dạo chơi đại lục đường hạo, đường khiếu gặp gỡ. Sau thân phận bạo lộ gặp võ hồn điện lúc ấy giáo hoàng thiên tầm tật truy sát, làm đường hạo hiến tế bản thân, hóa thành đường hạo thứ 9 hồn hoàn, lưu lại một khỏa hạt giống cùng một khối hưu thối hồn cốt. Phu, bởi vì A Ngân tao ngộ qua hiến tế lại mất đi trọng yếu đùi phải cốt, thân thể cùng thực lực bị thương nặng, hiện thực lực lớn biên độ hạ xuống. Thu về hồn hoàn cùng hồn cốt phía sau, đem khôi phục tới thất hoàn hồn thánh tu vi. Triệu Minh nhìn kỹ một chút A Ngân giới thiệu văn tắt, đúng A Bạc thực lực có chút ít hiểu. Tuy là A Ngân thực lực trượt quá nhiều, nhưng mà đi. Ta cần là nàng thực lực sao? Hơn nữa dạng này cũng mới càng chân thực. Đường hạo A đường hạo, ngươi liền chuẩn bị lĩnh cơm hộp A. Ký chủ phải chăng cần mở ra triệu hoán? Hệ thống âm thanh truyền tới. Không cần, đợi lát nữa ta đi tìm một cái chỗ yên tĩnh triệu hoán. Triệu Minh lắc đầu, tư tưởng về tới bên ngoài. Triệu Minh, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ một mặt kinh nghi nhìn xem Triệu Minh. Không biết rõ Triệu Minh vừa mới vì cái gì lộ ra những cái này kỳ quái biểu tình. Không có việc gì. Ta chẳng qua là nghĩ đến một ít chuyện cũ. Triệu Minh lắc đầu. Giáo huấn một thoáng là được rồi. Hiện tại thả hắn A. Triệu Minh nhìn xem có chút hồn bay phách lạc đường tam, biết hắn tạm thời là không có khả năng đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần sau đó, chờ mình xử lý đường hạo, liền không có điều kiêng kỵ gì. Thiện tay đem có thể đường tam xử lý. A, thiện nghi ngươi. Tiểu Vũ tức giận nhìn xem đường tam, tiếp đó rời đi chân mình. Không có Tiểu Vũ trói buộc, đường tam run rẩy thong thả đứng lên. Thật sâu nhìn Triệu Minh một chút, không có nhiều lời, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Triệu Minh, ta ngày mai đi tìm Lưu lão sư đem đường tam lấy đi, hắn không phải có thể ở tại kia là cái gì đại sư nơi đó sao? Hắn cùng chúng ta ở tại một cái ký túc xá ta không yên lòng. Nhìn xem đường tam đi xa thân ảnh, Tiểu Vũ nói. Âm thanh cực lớn, như là cố tình cho đường tam nói. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, đường tam đi xa thân thể run rẩy, quay đầu lại lần nữa nhìn chằm chằm hai người một chút, nói, các ngươi yên tâm đi. Chính ta sẽ đi. Dừng một chút, đường tam nói một câu ý vị không hiểu lời nói. Triệu Minh, ngươi thắng. Ở đường tam đi xa, Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, Triệu Minh, đường tam nói ngươi thắng là có ý gì à? Các ngươi đánh xong cái gì cực sao? Không có việc gì. Đúng rồi, ta nghĩ chúng ta cũng muốn chuyển chỗ. Bóp bóp Tiểu Vũ mũi ngọc tinh xảo, Triệu Minh nói. A, mang ra thất xa sao? Vì cái gì a? Tiểu Vũ mắt đẹp mở to, kinh hỉ nói. Ngươi một nữ hải tử ra ở tại thất xá không tiện. Hơn nữa ta cực kỳ để ý. Triệu Minh khẽ mỉm cười nói. Nghe được Triệu Minh lời nói, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Tiểu Vũ tới hào hứng nói. Ta ngược lại thật ra muốn a ta hiện tại thế nào đi. Triệu Minh chỉ chính mình sau lưng. Ta suýt nữa quên mất. Thương thế của ngươi không có vấn đề a? Tiểu Vũ vô đầu một cái. Lúc này nàng mới nghĩ đến Triệu Minh thương thế, quan tâm hỏi. Đã không có gì đáng ngại. Phòng trưng lại nằm cái 3-4 ngày còn thiếu không nhiều lắm. Triệu Minh thương tổn khôi phục nhanh như vậy, còn nhờ vào hắn viễn cổ bất tử điểu võ hồn. Bất tử điểu có được bất tử thuộc tính, tự lành năng lực là phi thường mạnh. Những ngày gần đây, không chỉ là Triệu Minh. Liên mỗi ngày tới chiếu cố hắn Tiểu Vũ đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp hắn vết thương tại nhanh chóng khép lại. Mấy ngày kế tiếp, đường tam không còn có tới qua thất xá. Chính mình một người yên lặng tu luyện. Triệu Minh thì là tại từ từ dưỡng thương. Lão đại các ngươi thật muốn đi sao? Vương Thánh có chút không bỏ hỏi. Yên tâm đi. Coi như là ta rời đi thất xá. Thất xá nếu là có chuyện gì ta vẫn là sẽ hỗ trợ. Tiêu Trần Vũ những tên kia hẳn là sẽ không bắt nạt các ngươi. Triệu Minh lắc đầu. Lão đại, ta cũng không phải sợ Tiêu Trần Vũ, chỉ là có chút luyến tiếc các ngươi. Cái này có cái gì? Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, huống chi chúng ta cũng đều tại một cái học viện đây. Triệu Minh nói, các ngươi sau đó nhưng muốn cố gắng tu luyện A không cần chúng ta lần sau gặp mặt các ngươi muốn một điểm tiến bộ đều không có. Lão đại, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. 10 cái người tất cả đều chăm miệng một lời nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước. Triệu Minh quay người liền đi. Chương 33 Triệu Hoán A Ngân. Triệu Minh bọn hắn thuê phòng khoảng cách Nặc Đinh học viện không xa, nhưng mà tương đối mà nói tương đối bí mật. Đó là một tòa tạo hình trang nhã nhà nhỏ 3 tầng, nó vị trí cũng không tại đại lộ bên cạnh, mà là tại một cái phân chi trên đường phố, cảnh vật chung quanh có vẻ hơi vắng vẻ. Cái này nhà nhỏ 3 tầng cũng không tính lớn, nhưng mà cảnh vật chung quanh lại hết sức không tệ. Xung quanh cây xanh hợp báo đem tòa này lầu nhỏ hộ vệ trong đó. Trên cây cự thụ, tán cây tan ra bốn phía, một tầng màu lam nhạt hoa nhỏ nở rộ, tản ra như xạ như lan lờ mờ mùi thơm, xưa cũ trang nhã, khiến con đường này đều có một loại xông vào mũi hương vị. Trong lâu đều là gỗ thật điêu đúc, không có xa hoa cảm giác, nhưng có một loại không nói ra lịch sự tao nhã. Tầng cao nhất bố trí càng thêm coi trọng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy trên tán cây hoa nở chính giữa nhiều, gió nhẹ thổi tới, một cỗ lờ mờ hương hoa thấm vào ruột gan. Hì hì, vẫn là ta có ánh mắt. Nhà này lại lớn lại xinh đẹp. Địa phương cũng yên tĩnh, quá hoàn mỹ. Tiểu Vũ mắt buốc kim quang khoe khoang nói. Vâng vâng vâng, chủ yếu nhất là cách âm cũng không tệ. Triệu Minh gật đầu cười. Từ lần trước cùng Tiểu Vũ nhìn cái nhà này phía sau, Tiểu Vũ liền thích nơi này môi trường. Nhưng mà hỏi giá cả phía sau liền bị hù dọa, kéo lấy Triệu Minh muốn rời khỏi. Nhưng mà không thiếu tiền, Triệu Minh trực tiếp vung tay lên, tiêu 300 kim hồn tệ bao hết cả tòa lầu một năm. Cùng Tiểu Vũ ở bên ngoài ăn bữa cơm phía sau, hai người liền tách ra. Trước đây hai người ngủ ở một chỗ, đó là Tiểu Vũ không có chăn. Hiện tại lại lớn như vậy, nhà đương nhiên sẽ không lại cùng Triệu Minh ngủ ở cùng nhau. Bất quá Triệu Minh cũng vui vẻ đến như thế. Trước mắt mình còn có rất nhiều bí mật không thể bộc lộ ra đi. Cũng không phải nói muốn đề phòng Tiểu Vũ, chỉ bất quá có nhiều thứ là thật không có cách nào, thậm chí không cần thiết để Tiểu Vũ biết. Hệ thống, ta muốn sử dụng A Ngân triệu hoán thẻ triệu hồi ra A Ngân. Trở lại gian phòng của mình cắm vào cửa, Triệu Minh nói. Hắn lúc này có chút chờ mong muốn nhìn thấy A Ngân rốt cuộc là tình hình gì. Ký chủ phải chăng chắc chắn chứ? Hệ thống lên tiếng dò hỏi. Xác định. Triệu Minh không có chút nào do dự nói. Đinh, hệ thống triệu hoán bên trong. Đinh, Lam Ngân Hoàng A Ngân triệu hoán thành công. Ước chừng mười mấy giây thời gian, hệ thống triệu hoán đã kết thúc. Trong phòng một đạo màu vàng lam bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Đó là một đạo cực kỳ mỹ lệ thân ảnh A. Màu vàng lam váy dài bao trùm toàn thân, hoa lệ thanh cao khí chất phụ trợ lấy nàng cái kia không giống phàm gian kiểu mặt, màu xanh thăm thẳm đôi mắt tựa như lam thủy tinh đồng dạng không tì vết chút nào. Làn váy bốn phía nhét lên từng đầu kim sắc dây lụa, lờ mờ mùi thơm dập dờn trong không khí. 3000 đến eo sợi tóc múa may theo gió, hương vị sông vào mũi. Tu mi đầu mũi, hai gò má phấn hồng mang cười, thực là thanh tú đẹp đẽ vô luân. Nào nát ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào trên mặt nàng, càng lộ vẻ cho nàng màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc. Đẹp. Triệu Minh không khỏi đến cảm thán nói. Không hổ là để Đường Hạo yêu chết đi sống lại người, chính xác là khuynh quốc chi tư. Thanh âm Triệu Minh cũng đưa tới A Ngân chú ý, lập tức chậm rãi hướng về Triệu Minh đi tới, khẽ không người, nũng nịu nói âm thanh, thiếu gia. Thiếu gia. Triệu Minh sững sờ. Chợt minh bạch cái gì? Nhìn qua vô số triệu hoán lưu tiểu thuyết, Triệu Minh tự nhiên minh bạch vậy nhất định là hệ thống tại triệu hoán thời điểm thanh toán A Ngân ký ức, cũng cho nàng cắm rễ phụng chính mình làm chủ tuyệt đối tư tưởng. Ký chủ muốn không sai. A Ngân đã bị ta hoàn thành cải tạo. Lúc này nàng bị chồng vào thân phận là ký chủ thiếp thân thị nữ. Phụ trách ký chủ sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống giải thích nói. Như vậy phải không? Thị nữ này cũng thật là kích thích. Để như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ làm chính mình thiếp thân thị nữ, trong lòng hắn đều cảm thấy có chút tà ác. Thiếu gia. Nhìn thấy Triệu Minh nhìn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, A Ngân trên mặt hiện ra một đạo đỏ ửng, một mặt thẹn thùng nhìn xem hắn, nũng nịu kêu một tiếng. A Ngân A, ngươi cùng ta có mấy năm A? Triệu Minh thản nhiên nói. Thiếu gia, A Ngân là ai vậy? Ta gọi Trí Nhi A. A Ngân kinh nghi nhìn xem Triệu Minh. Thiếu gia, ngươi không phải là phát sốt đi. Ta chỉ là cùng ngươi tách ra vài ngày như vậy, thời gian thiếu gia ngươi làm sao lại hồ đồ. A Ngân có chút kinh hoàng che lấy Triệu Minh cái chán. Nghe được A Ngân lời nói, Triệu Minh mới lỏng một hơi. Nhìn tới hệ thống cho nàng chồng vào ký ức 10 điểm khắc sâu. Chí ít biểu hiện ra ngoài là dạng này. Trí Nhi, cảm ơn ngươi. Triệu Minh mỉm cười, nắm lấy tay nàng thâm tình nói. Đây đều là Trí Nhi phải làm. Bị Triệu Minh nắm tay, A Ngân có chút tâm hoảng, sắc mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, cũng không kịp thu tay lại. Nhưng mà bất kể như thế nào, ta đều cần phải cảm ơn ngươi. Triệu Minh mỉm cười. A Ngân không khỏi một trận kinh nghi, thiếu gia đây là thế nào? Vì cái gì hôm nay như thế khác thường? Chẳng lẽ là theo ném tới đầu? Thiếu gia ngươi sẽ không thật xảy ra chuyện gì a? Ta, nếu không ta dẫn ngươi đi tìm bác sĩ a? A Ngân có chút lo lắng nói. Hả, ta không sao. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Triệu Minh lắc đầu. Cái kia ngươi đi xuống trước đi. Không ngờ, nghe được Triệu Minh lời này, Á Ngân con mắt trừng càng lớn. Còn nói không có việc gì. Trước đây thiếu gia không phải như vậy a? Thế nào? Triệu Minh nhíu nhíu mày, nhìn xem có chút nhăn nhó hình như có lời gì muốn nói A Ngân. Thiếu gia, ta là ngài thiếp thân thị nữ. Trước đây đều là ta phục thị ngài đi ngủ. Trầm nghi chốc lát, A Ngân đú và nói. Phúc! Triệu Minh mãnh liệt phun ra một cái lao huyết. Ngươi nói ai? Thị tẩm. Đúng rồi, thiếp thân thị nữ tựa như là có dạng này một cái chức trách. Nhưng mà, đây cũng quá. Tốt ta ngươi đi đem ổ chăn ấm nhiệt hỏa lại đi thôi. Ta trước đi tu luyện một hồi. Triệu Minh ngượng ngùng nói. Vâng. A Ngân vui mừng lên tiếng. Chương 34, nước mắt chảy xuống. Thiếu gia, nên rời giường. Buổi sáng, theo vệt ánh nắng đầu tiên chiếu xạ tại dưới đất, một ngày mới cũng liền bắt đầu. Triệu Minh là bị A Ngân đánh thức. Mơ mơ màng màng, Triệu Minh liền có thể cảm nhận được một đôi ôn nhuận mềm nhắn tay nhỏ tại trên mặt mình vò động lên. Mở mắt, một cái dịu dàng nữ tử xuất hiện tại mắt hắn màn. Lúc này nàng chính giữa lệch qua Triệu Minh trên giường, một tay chống cằm, tay phải thì tại trên mặt Triệu Minh loạn động lấy, trong miệng còn lẩm bẩm, thiếu gia thật là có thể ngủ, thái dương đều nhanh phơi đến cái mông, thế nào còn bất tỉnh. A. Vừa mới nói xong, A Ngân con mắt đột nhiên phát hiện Triệu Minh đã tỉnh lại, chính giữa cười mỉm nhìn chằm chằm nàng, lập tức sắc mặt hồng nhuận, như là điện giật. A Ngân nhanh chóng thu hồi chính mình tại trên mặt Triệu Minh sờ loạn tay nhỏ. Thân thể trên giường nhanh chóng bắn lên tới, tiếp đó ngoan ngoãn đứng ở bên giường. Thiếu gia, người ta là đến cho ngươi dọn dẹp gian phòng. A Ngân giơ lên chính mình khăn tay, hướng về Triệu Minh quơ quơ. Tiếp đó làm bộ dáng bắt đầu ở một bên sắt lên cửa sổ. Ngươi cái này giải thích hữu dụng không? Dọn dẹp gian phòng. Sắt cửa sổ đều sắt qua trên mặt ta tới. Triệu Minh giả bộ nổi giận nói. Thiếu gia, ta sai rồi. Ta chỉ là muốn đến nhìn một chút ngươi đi. A Ngân bĩu môi, không vui nói. Bất quá Triệu Minh cũng sẽ không bởi vì A Ngân nũng nịu liền bỏ qua nàng. Hiện tại liền dám đối với mình tay máy tay chân, sau đó còn chịu nổi sao. Chí Nhi. Sắc mặt Triệu Minh không thay đổi, nghiêm túc nói. A. Thiếu gia, thế nào? Nhìn xem Triệu Minh buộc phát nghiêm túc sắc mặt, A Ngân có chút luống cuống. A. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dựa theo khuôn phép, mạo phạm thiếu gia nên làm cái gì? Triệu Minh suy nghĩ một chút, nói. Gia pháp. A Ngân nghe được cái từ này, thân thể rõ ràng run rẩy. Thế nào? Không nói. Triệu Minh tiếp tục trầm giọng nói. Đánh, đánh đòn. Hai tay giấu tại đằng sau, A Ngân thấp âm thanh, run rẩy nói. Phúc. Triệu Minh nhịn không được một cái lao huyết phun ra. Cái này cầu hệ thống đến tột cùng đối A Ngân làm cái gì? Quy củ này thế nào như vậy khụ khụ, sau đó quy củ này phế trừ. Triệu Minh vội vàng nói. Vì cái gì? Quy củ này không phải thiếu gia ngươi định sao? A Ngân trong con ngươi lóe ra nghi hoặc không hiểu kinh ngạc ánh mắt. Ta định. Ta hoan uổng A. Ta nhưng cái gì cũng không làm. Hệ thống, ngươi đến cùng đối A Ngân làm cái gì? Triệu Minh nhịn không được ở trong lòng giận mắng đi ra. Cái kia dịu dàng như ngọc tuyệt thế nữ tử thế nào biến thành dạng này? Khu khu, bổn hệ thống hoan uổng A. A Ngân hiện tại trong trí nhớ chỉ có ký chủ một cái thân mật người, thậm chí cũng có thể nói chỉ có ký chủ một người. Tất nhiên sẽ không tự chủ được thân thiết ký chủ. Loại này thân mật hoặc là nói là ỷ lại là mỗi cái sinh vật bản năng. Ta hỏi ngươi là cái này sao? Cái kia gia quy nói thế nào? Ta cũng không có nói qua cái này lời nói. Khu khu, cái này, ta còn không phải là vì ký chủ thật sao? Hệ thống hèn mọn cười nói. Ngươi cái hèn mọn hệ thống, tuy là ta cũng khá là yêu thích, nhưng mà... Ta nhổ vào, ta cái ánh mắt này kiên định, ấm nam làm sao có khả năng có xấu xa như vậy ý niệm. Đây đều là hệ thống ngươi đối ta ảnh hưởng quá sâu. Tuy là nói như vậy, mắt của Triệu Minh nhịn không được hướng về A Ngân trên mình nghiêng mắt nhìn đi. Mật đào mương ba. Tròn tròn. Ép tuyến vóc dáng. Triệu Minh từng bước một chậm chậm hướng về A Ngân đi đến. A Ngân giờ phút này thì là mặt nhỏ phát khổ nhìn xem Triệu Minh. Hai tay giấu tại đằng sau có chút không biết làm sao. Gặp chính mình là chạy không khỏi, hờn dỗi nghiêng miệng, hai tay chống lấy đầu gối, chủ động vểnh lên. Nhìn xem cái này tuyệt mỹ đường nét, Triệu Minh nhịn không được phun ra một cái lao huyết. Nước mắt không khỏi đến theo xoang mũi chảy xuống. Bảo an ở đâu? Triệu Minh hít sâu một hơi. Tay phải. Hất lên đi lên. Uy, Triệu Minh, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Thế nào trong phòng còn giống như có thanh âm nữ nhân? Giang giác, cửa mở, tiểu vũ đầu nhỏ mò vào. Trừng to mắt. nháy nháy mắt. A, Tiểu Vũ không khỏi đến hét lên một tiếng. Gian phòng của Triệu Minh thế nào sẽ có một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, còn bày ra như vậy xấu hổ tư thế. Quả thực cay con mắt. Chẳng lẽ, Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới Nặc Đinh Thành trên đường cái một ít bức tường cùng trên đại thụ kề một ít tiểu thẻ mặt. Không được. Tiểu Vũ từng cái A Ngân đẩy ra, lớn tiếng nói. A Ngân trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới lại đột nhiên có người xuất hiện, đồng dạng hét dầm lên. Triệu Minh càng là trợn tròn mắt, tay lơ lửng giữa không trung, có chút không biết làm sao. Đem A Ngân đẩy đi, Tiểu Vũ tranh thủ thời gian đi đến bên cạnh Triệu Minh, hai tay chống mở đem Triệu Minh bảo vệ tại bên trong. Không khỏe mạnh. Không thể, sẽ xảy ra bệnh. Tiểu Vũ lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta giải thích, ta Triệu Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Còn chưa nói xong, Tiểu Vũ liền che Triệu Minh miệng, bĩu môi lẩm bẩm nói, ta biết. Nhưng mà nàng không được. Không khỏe mạnh. Cái gì? Cái gì không khỏe mạnh? Triệu Minh không rõ ràng cho làm nói. Ngươi nhìn ngươi cũng bắt đầu chảy máu mũi, khẳng định là nàng hại. Ngươi không biết, các nàng những người kia trên mình không sạch sẽ, trên mình đều có bệnh. Tiểu Vũ cúi đầu nói. Cái gì máu mũi? Đây là nước mũi. Triệu Minh một cái lau đi theo xoang mũi lưu lại màu đỏ chất lỏng, nói. A, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Đây rõ ràng là máu mũi. Tiểu Vũ tức giận nói. Chờ một chút, trước không cho ngươi nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta thiếp thân thị nữ, tên gọi là Trí Nhi. Từ nhỏ phục thị ta lớn lên, không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Ngươi muốn A, như vậy xinh đẹp nữ hải, làm sao lại là ngươi tưởng tượng loại người như vậy đây? Triệu Minh chỉ vào A Ngân nói. A Ngân lúc này cũng đi tới, ôm Triệu Minh cánh tay, đối Triệu Minh kêu một tiếng, thiếu gia. Trí Nhi, đây là bạn gái của ta, Tiểu Vũ. Triệu Minh lại đem Tiểu Vũ giới thiệu cho A Ngân. Nghe được Triệu Minh lời nói, Tiểu Vũ vậy mới lấy lại tinh thần, biết chính mình là hiểu lầm. Đối với Triệu Minh gia cảnh nàng là biết. Mấy ngày này bọn hắn hao tốn không dưới mấy trăm kim hồn tệ, mắt của Triệu Minh nháy đều không nháy một thoáng, khẳng định gia cảnh phi phàm. Hơn nữa, Triệu Minh võ hồn thiên phú đều như vậy xuất chúng, có khả năng bồi dưỡng được hắn địa phương nhất định không thể coi thường. Trước mắt nữ nhân này, mỹ mạo phi phàm, hơn nữa thực lực nhìn qua tuyệt đối không kém. Dạng người này cũng chỉ là một cái thị nữ. Tại Tiểu Vũ nhìn tới, coi như là bồi dưỡng được Triệu Minh gia tộc kia thập phần cường đại. Cũng không khả năng sẽ có nhiều ít dạng này nữ tử. Vậy nhất định là Triệu Minh cái kia thần bí gia tộc cho Triệu Minh chuẩn bị con dâu nuôi từ bé. Tuy là những chuyện này, suy nghĩ đơn thuần Triệu Minh còn không biết rõ. Nhưng mà lấy nàng 10 vạn năm lịch duyệt tới nhìn, nhất định liền là dạng này. Chương 35, ta chồng chết ngươi a. Trí Nhi tỷ tỷ, nguyên lai ta trách oan ngươi. Ngượng ngùng a. Tiểu Vũ lẽ lưới, nhu thuận hướng A Ngân nói xin lỗi. Nhìn xem A Ngân trước đó lồi phía sau vểnh vóc dáng có chút thèm muốn. Nguyên lai nàng là 10 vạn năm hồn thú thời điểm hóa hình cũng có thể có qua dạng này vóc dáng, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể chờ lấy chậm rãi trưởng thành. Không có việc gì. Ngươi chính là thiếu gia bạn gái A thật đáng yêu. A Ngân ánh mắt sáng lên nói. Ừm. Tiểu Vũ gật đầu một cái, nhìn về phía Triệu Minh, mặt mũi tràn đầy đều là ngọt ngào. Tốt tốt, chờ sau đó tại nói đi. Chúng ta trước đi ăn cơm. Nhìn Tiểu Vũ cùng A Ngân quen thuộc phía sau, Triệu Minh cười lấy nói. Đi tại Nặc Đinh Thành trên đường cái, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ hấp dẫn không ít nhãn cầu, mà chính giữa Triệu Minh thì nhận được bọn hắn đều trọng điểm chiếu cố. Đủ loại ước ao ghen tị ánh mắt vung tại trên mình Triệu Minh. Cái này còn may mà Triệu Minh trước khi ra cửa, để A Ngân dùng khăn che mặt đem mặt che lên, nếu không lời nói, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người bắt chuyện tới. Bất quá cho dù là dạng này, A Ngân vẫn là đạt được người qua đường trọng điểm chiếu cố. Tùy tiện tìm một chỗ qua loa ăn một bữa, Triệu Minh đã nghĩ đến thế nào đem A Ngân đưa đi. Tuy là có cái mỹ nữ phục thị đó là một kiện mỹ diệu sự tình, nhưng mà Triệu Minh càng coi trọng chính mình mạng nhỏ. Hiện tại A Ngân tại chính mình nơi này tuyệt đối là quả bom hẹn giờ. Không chừng ngày nào Đường Hạo liền tới, tiếp đó phát hiện A Ngân. Khi đó, Đường Hạo tuyệt đối sẽ một bàn tay hô chết chính mình. Đường Hạo cường đại tạm thời là hắn không thể mở tới. Triệu Minh xem chừng muốn chờ hắn 20 tuổi sau đó mới có thể tùy ý hành hạ Đường Hạo, nhưng mà hiện tại còn xa xa không được. Lấy Đường Hạo đối A Ngân tình cảm, chỉ cần A Ngân mở miệng, khẳng định có thể tùy tiện theo Đường Hạo trong tay lấy lại chính mình hồn hoàn cùng hồn cốt. Đến lúc đó A Ngân sẽ khôi phục thành hồn thánh tu vi. Mà Đường Hạo sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương, hồn hoàn loại vật này hấp thu dễ dàng, tức đoạt ra ngoài thì là khó càng thêm khó. Dựa theo thông thường tình huống, hồn thú sau khi chết mới sẽ sinh ra hồn hoàn. Mà nhất định xuất hiện hồn hoàn, vậy liền đại biểu lấy hồn thú đã chết không thể lại chết. A Ngân tình huống có chút đặc thù, nàng là hệ thống phục sinh. Loại chuyện lặt vặt này lấy, lại mất đi hồn hoàn sinh vật trên đại lục khả năng chỉ có cái này đồng loạt. Trong nguyên tắc, Đường Tam phục sinh Tiểu Vũ cũng bất quá là trước bóc ra hồn hoàn lại phục sinh Tiểu Vũ. Hai cái này khác biệt không chỉ có riêng là trình tự không giống nhau mà thôi. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, hồn hoàn là hồn thú năng lượng tinh hoa, đối hồn thú bản thân là hôn mộ. Đến lúc đó A Ngân thu về chính mình cái này hồn hoàn, Đường Hạo tu vi cũng sẽ giảm nhiều, lần nữa rất trở về cấp 89 hồn đấu la cấp độ. Đến lúc đó để A Ngân giải quyết đi Đường Hạo, tiếp đó đi Hạo Thiên Tông ẩn nút, ổn định Đường Thiếu. Cuối cùng đem Đường Hạo chết hãm hại cho Võ Hồn Điện. Tiếp đó để Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện triệt để bất hòa. Chính mình tiếp đó đi xử lai khắc thông qua chữ Vinh Vinh giải quyết thất bảo Lưu Ly Tông, sau đó lại thông qua Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đem bàn tay vào Tinh La Đế Quốc. Đến lúc đó thiên hạ này liền vào tự nhiên mà lại vào hắn túi. Hơn nữa qua 2 năm thiên đấu đế quốc thái tử sẽ biến thành Thiên Nhật Tuyết. Điểm này loại trừ Võ Hồn Điện mấy vị kia, chỉ có hắn biết. Hắc hắc, nếu là có thể bắt lại Thiên Nhật Tuyết, vậy liền tốt hơn. Tay cầm thiên đấu đế quốc cùng Tinh La Đế Quốc, nhìn xem Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện đấu. Chờ Võ Hồn Điện đem Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông giải quyết, hắn liền thừa cơ tiến công Võ Hồn Điện, đánh hắn cái trở tay không kịp. Dạng này xem xét, đấu la đại lục những bá chủ này thế lực cũng bất quá như thế. Triệu Minh suy tính, chỉ cảm thấy đến có chút cảm xúc bành trướng, trực tiếp nằm trên giường, để A Ngân đưa tới một khay nho, nằm tại A Ngân trên đùi, để A Ngân bóc cho chính mình ăn. Cảm thụ được cái hót phía sau gối lên ôn hương gối ngọc, Triệu Minh chỉ cảm thấy một trận hài lòng. A Ngân mới đến một ngày liền phải đem nàng đưa đi, nói thật Triệu Minh thật là có chút ít không bỏ. Chí Nhi. Triệu Minh nhẹ giọng kêu gọi nói. Thiếu gia, thế nào? Có phải hay không không muốn ăn? Nếu không ta đi cầm mấy cái quýt. A Ngân không có ngẩng đầu, một bên nghiêm túc bóc lấy nho ra, một bên trả lời. Ta có chút sự tình muốn nói cho ngươi. Nhìn xem thông minh như thế A Ngân, Triệu Minh đột nhiên có chút không đành lòng. Chuyện gì a? A Ngân hưng phấn hỏi. Ta có cái nhiệm vụ muốn ngươi đi chấp hành. Nhiệm vụ này cần ngươi rời đi một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, Triệu Minh vẫn là nói. Loảng xoảng. Nghe được Triệu Minh lời nói, A Ngân ngây dại. Đại não chạy xe không, trên tay đĩa bởi vì mất lực mà ném tới trên mặt đất. A Ngân nước mắt lập tức đi ra, mang theo tiếng khóc nước nở nói, thiếu gia chẳng lẽ không muốn Chỉ Nhi sao? A Chỉ Nhi sau đó sẽ rất nghe lời, sau đó sẽ không bao giờ lại mạo phạm thiếu gia. Không phải. Ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Ta chẳng qua là muốn ngươi giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ hoàn thành ngươi liền có thể trở về. Thay A Ngân xóa đi trên mặt nước mắt, Triệu Minh nói. Thật sao? A Ngân trừng mắt mắt to, bĩu môi nói. Đương nhiên là thật. Nếu không phải nhiệm vụ này chỉ có nhà chúng ta Chỉ Nhi có khả năng hoàn thành, ta còn không bỏ được thả ngươi đi đây. Triệu Minh nói. Ngay sau đó đem một ít nhiệm vụ chi tiết cáo chi A Ngân. Đây là một đạo thần bí sơn mạch. Quần sơn vây quanh, vạn linh điệp thúy, ung tùm rừng rậm nổi lên gợn sóng ngọc bích, tại vùng rừng rậm kia chỗ sâu, liền trời tiếp đất khoáng đạt thác nước lưu động lấy. Tại thác nước kia chỗ sâu, có một cái kỳ dị hang động. Có lẽ là bởi vì bên ngoài thác nước nguyên nhân, động cực kỳ ướt át. Động cao 3 thước tả hữu, rộng khoảng 2 mét, một mực hướng vào phía trong kéo dài. Bên trong rất tối. Theo hang động xâm nhập, bên trong chậm rãi sáng lên lên. Đây là một cái chỉ có 10 mét vuông tả hữu thạch thất. Ở thạch thất đỉnh có một cái đá lỗ, để ánh nắng có thể tùy ý vung xuống tới. Trong thạch thất không có bất kỳ bài trí, trống rỗng, nhưng ngay tại phía trên đá lỗ chính giữa phía dưới, lại có một cái tiểu đống đất. Đống đất bên trên, một gốc tinh tế Lam Ngân Thảo đón gió chập chờn. Vậy Lam Ngân Thảo nhìn qua so phổ thông thảo diệp muốn trưởng thành một ít, kỳ lạ nhất là trên lá cây mang theo kim sắc tế văn. Đáng tiếc là cây cỏ này bây giờ lại có chút phát vàng, nhìn qua lại muốn khô héo. A Ngân ngươi đến cùng thế nào? Một nam tử quỳ dưới đất khó mà tiếp nhận kêu to. Nam tử này liền là Đường Hạo. Lần trước rời đi Nặc Đinh Thành phía sau, hắn liền tới nơi này thăm hỏi A Ngân, đây là A Ngân lưu cho hắn một hạt giống, là nàng sinh mệnh hy vọng cuối cùng. 6 năm trước, Đường Hạo đem hạt giống này trồng ở nơi này. Thế nhưng, hiện tại cây cỏ này vậy mà bắt đầu phát vàng, có chút lá cây ngay tại khô héo. Cái này đã chứng minh A Ngân sinh mệnh ngay tại trôi qua. A Ngân, ta có lỗi với ngươi. Ta đem ngươi chồng chết, ta nên chết. Đường Hạo rơi lệ. Một đời Hạo Thiên đấu la, lúc này trên mặt dĩ nhiên tràn ngập nước mắt, một tay run rẩy vớt ve cái kia thảo diệp, mặc cho nước mắt rơi xuống ở mảnh này thổ nhưỡng bên trong. Đây đều là ta sai, nếu là ta sớm một chút đến xem nhìn ngươi, ngươi có lẽ liền sẽ không là cái dạng này. Đường Hạo nhẹ nhàng vớt ve cái kia phát vàng thảo diệp, có chút chán chường nói. hắn hiện tại hận thấu chính mình, không chỉ bởi vì hắn để A Ngân hiến tế, hiện tại liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Chương 36, A Ngân tới. Đường Hạo yên tĩnh quỳ gối trong thạch thất, ánh mắt trống rỗng. Hắn quần áo rất bẩn dính đầy thổ nhưỡng, đồng dạng dính đầy thổ nhưỡng trên tay lít nha lít nhít bố trí lấy mười mấy nơi vết thương. Máu tươi từ bên trong tràn ra ngoài. Hắn cái kia tán loạn tóc, càng là lấy bị tuyết trắng trố khuyết đại. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Đường Hạo liền đã tâm sức lao lực quá độ. Rất khó tưởng tượng đã từng lấy sức một mình lực chiến nhiều tên phong hào đấu la trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Hạo Thiên đấu la, dĩ nhiên sẽ biến thành cái bộ dáng này. Mà tại Đường Hạo trước người, đó là một gốc đã hoàn toàn khô héo Lam Ngân Thảo. Gốc Lam Ngân Thảo này đã hoàn toàn khô héo, theo phiến lá đến thân rễ, đều đã khô héo ngả màu vàng. Mà tất cả những thứ này phát sinh cũng bất quá là ngắn ngủi mấy giờ thời gian. Đường Hạo thì chính mắt thấy tất cả những thứ này. A Ngân, thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi a. Tâm sức lao lực quá độ, Đường Hạo mãnh liệt phun ra một cái tâm huyết, đổ vào tại Lam Ngân Thảo trên phiến lá. Đều là ta sai. A Ngân, đều là ta hại ngươi a. Đường Hạo đau lòng nhức óc kêu khóc nói. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút hận chính mình. Hận tại sao mình lâu như vậy không đến thăm nàng. Hận tại sao mình không thể cho A Ngân tìm một cái càng tốt vị trí. Nhẹ nhàng vuốt ve cái kia khô héo thảo diệp, Đường Hạo đau lòng không thôi. Chờ một chút, không đúng. Đường Hạo bi thống sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Lúc này hắn võ hồn dĩ nhiên không nhận khống chế chính mình phóng xuất ra. Đường Hạo nâng lên chính mình tay phải, lập tức, một đạo quang mang màu đen tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết, biến thành một cái to lớn Hạo Thiên Truy. Cùng lúc đó, sơ sơ 9 cái hồn hoàn lặng yên xuất hiện tại trên người hắn. 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ. Những cái này hồn hoàn yên tĩnh đỉnh trệ tại Đường Hạo thân thể không cùng vị trí bên trên, đem hắn thân thể trọn vẹn bao phủ tại bên trong. Nhưng mà hắn cái kia cái cuối cùng hồn hoàn, cái kia 10 vạn năm hồn hoàn, lúc này lại dị thường sôi nổi. 10 vạn năm hồn hoàn tại Đường Hạo trên mình luồn lên nhảy xuống lấy, phảng phất có loại không nhận không chế. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn từng đợt quen thuộc mà xa lạ cảm giác xuất hiện trong lòng hắn. Đó là một loại khí tức quen thuộc để hắn say đắm. A Ngân. Nói ra những lời này, Đường Hạo cao lớn thân thể nháy mắt đứng thẳng lên. Nguyên bản chỗ trống ánh mắt cũng nháy mắt biến đến thư thái. Hắn có khả năng cảm nhận được A Ngân khí tức. A Ngân, là ngươi sao? Ta cảm nhận được ngươi khí tức. Đường Hạo trong hai con mắt nước mắt cuồn cuộn. A Ngân, là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi phục sinh sao? Ngươi thế nào không ra gặp ta? Đường Hạo run rẩy theo trên thân thể không biết nơi nào móc ra một cái hộp đen. Nhẹ nhàng mở ra cái kia cái hộp đen, một câu ngưng luyện năng lượng cường đại được phóng thích đi ra. Cái kia năng lượng tuy là cường đại, thế nhưng là lạ thường ôn hòa. Tại cái hộp kia bị mở ra một tích tắc kia, toàn bộ thiên địa đều gây nên một trận gợn sóng. Xung quanh cỏ cây đều tại có chút rung động, nhảy cẫng hoan hô. Trong hộp đó là một khối kỳ dị xương cốt. Hắn toàn thân đều là óng ánh thấu triệt màu vàng lam, bên trong phảng phất có điểm điểm tinh quang đang lóe lên, kỳ lạ nhất là, nó mang cho người một loại sinh mệnh cảm giác, phảng phất cái cục xương này dĩ nhiên là có được sinh mệnh đồng dạng. Nếu là có người sáng suốt tại nơi này, nhất định sẽ kinh hãi lên tiếng. Bởi vì, đây là một khối hồn cốt. Hơn nữa chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới sẽ có dạng này tràn đầy sinh mạng thể, khối này hồn cốt phẩm chất hiển nhiên tại 10 vạn năm trở lên. Lúc này khối này hồn cốt, lúc sáng lúc tối, lóng lánh vô số lóa mắt màu vàng làm quan mang, tựa hồ là đang hoan hô nhảy nhót lấy cái gì. A Ngân, là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sống lại? Tuy là không biết rõ trên người ngươi phát sinh cái gì, nhưng mà ta có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi tồn tại. Vuốt ve trong tay cái kia bóng ánh màu xanh lam hồn cốt, Đường Hạo mặc cho chính mình nước mắt không ngừng tí tách tại phía trên. Kể ra thật lâu, Đường Hạo mới ngừng lại được. Nhìn xem trong tay dị thường sôi nổi hồn cốt, Đường Hạo trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, khỏa kia tĩnh mịch tâm cũng dần dần biến đến linh hoạt mấy phần. Hắn có dự cảm, A Ngân nhất định sống lại. Tuy là hắn không biết là bởi vì nguyên nhân gì để A Ngân sống lại, nhưng mà A Ngân có khả năng phục sinh đã đầy đủ để hắn vui mừng. Nơi nào còn quản đến nhiều như vậy? Ánh mắt lại lần nữa trở lại cái kia khô héo Lam Ngân Thảo bên trên, trong mắt bi thương đã không tại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chính mình đem A Ngân cho hắn hạt giống trồng ở nơi này, nó sẽ chết mất. Nguyên lai là bởi vì A Ngân sống lại. Hạt giống này vốn là A Ngân cho hắn sinh mệnh chi trùng. Hiện tại A Ngân sống lại, nó cũng liền mất đi sống sót ý nghĩa. Nghĩ thông suốt những cái này, Đường Hạo không khỏi đến quan tâm chút ít, hắn có khả năng thông qua A Ngân hiến tế cho chính mình hồn hoàn cảm giác được A Ngân tồn tại. Đem gốc kia khô héo Lam Ngân Thảo bỏ vào một cái ôn hòa trong hộp. Đường Hạo nhanh chân đi ra. Một đường hướng tây. hắn có khả năng thông qua hắn hồn hoàn cảm thấy được A Ngân phương hướng. Nặc Đinh Thành. Triệu Minh không có chút nào ý thức đến Đường Hạo tới, lúc này hắn còn tại cấp A Ngân bàn giao một ít chuyện. Ta cho ngươi bàn giao ngươi cũng rõ ràng a? Triệu Minh dò hỏi. Ấn ân. Ta đều hiểu. A Ngân liên tục gật đầu, biểu thị chính mình đã rõ ràng. Ừm. Vậy ta tiên khảo kiểm tra ngươi. Nếu là Đường Hạo hỏi ngươi ngươi là thế nào phục sinh, ngươi nên nói như thế nào? Triệu Minh nói. Ta là bị một vị cao nhân cứu, vị cao nhân kia vẫn chưa thổ lộ tính danh. A Ngân suy nghĩ một chút, nói. Trên thực tế, hệ thống lại cho A Ngân quán chú ký ức thời điểm liền có liên quan tới chính mình phục sinh ký ức. Mà để nàng có thể trùng sinh thì là Triệu Minh phụ mẫu, mà từ đó trở đi, A Ngân liền làm Triệu Minh thiếp thân thị nữ. Vậy ngươi nếu là gặp Đường Hạo, ngươi nên thế nào thu về hồn hoàn cùng hồn cốt đây? Triệu Minh tiếp tục đặt câu hỏi. Ta sẽ nói, chỉ có thu về hồn hoàn cùng hồn cốt, ta sinh mệnh mới sẽ tiếp tục tiếp diễn, khi đó ta mới sẽ chân chính phục sinh. Vậy ngươi đạt được hồn hoàn phía sau đây? Ta sẽ thừa dịp hắn không đầy đủ, đánh lén tại hắn. A Ngân suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Vậy nếu là Đường Hạo muốn cùng ngươi cùng phòng làm sao bây giờ? Chí Nhi là thiếu gia. Nếu ai dám đối Chí Nhi có lòng xấu xa, Chí Nhi là sẽ không tha qua hắn. Chí Nhi cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đối Chí Nhi làm loại chuyện kia. Nghe được Triệu Minh những lời này, A Ngân sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt đều muốn chảy ra. Tốt tốt. Là thiếu gia nói sai. Triệu Minh vô vô A Ngân sau lưng, trấn an nói. Ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này, chỉ có ta lời nói mới là thật, những người khác là lừa ngươi. Đặc biệt là Đường Hạo, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, ngươi nguyên bản hồn hoàn cùng hồn cốt liền là bị hắn cướp đi. Triệu Minh tiếp tục tẩy não nói. Chí Nhi biết. Đường Hạo cầm đi ta hồn hoàn cùng hồn cốt, ta sẽ không thả qua hắn. Chương 37, mối tình đầu cảm giác. Hệ thống. Ta cái này sẽ không xảy ra chuyện A ta như vậy cảm giác có chút không đúng. Nếu là Đường Hạo dùng nói ngon nói ngọt đem A Ngân lừa gạt làm sao bây giờ? Nhìn xem A Ngân, Triệu Minh hỏi. Khu khu, ký chủ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Rõ ràng lừa gạt A Ngân người là ngươi, ngươi vì cái gì đem mũ đội lên Đường Hạo trên mình? Buồn hệ thống đều nhìn không được. Hệ thống khinh bỉ âm thanh truyền đến. Cái gì gọi là ta cho mũ đội lên Đường Hạo trên mình? Ngạch, ta tựa như là khấu trừ một đỉnh nón xanh. Nhưng mà vậy cũng là ngươi làm. Là ngươi lừa gạt ta Ngân, ta chỉ là giúp ngươi viên sợ mà thôi. Triệu Minh một bộ hoan uổng bộ dáng. Lại đem mũ đội lên bổn hệ thống trên đầu, bổn hệ thống khinh thường cùng ngươi làm bạn. Khu khu, tốt tốt. Không cần đàm luận cái vấn đề này. Ta muốn hỏi một chút, A Ngân sẽ không bị Đường Hạo cho thuyết phục A. Triệu Minh ho nhẹ một tiếng, hỏi. Không biết. Nếu như A Ngân là người bình thường, là thông qua phổ thông thủ đoạn phục sinh. Như thế nàng thông qua bản thân phân tích cùng quan sát, rất dễ dàng liền phát hiện thân phận mình. Cuối cùng A Ngân hồn hoàn cùng hồn cốt đều tại Đường Hạo trên mình, còn có Đường Tam tồn tại. A Ngân có khả năng rất nhanh tin tưởng Đường Hạo nói tới. Nhưng mà, cái này A Ngân là bổn hệ thống phục sinh. Vậy nàng bản thân liền cùng người thường không thể so sánh. Bổn hệ thống tại phục sinh A Ngân thời điểm liền cho nàng hạ đạt trung thành cùng tín nhiệm hai cái mệnh lệnh. Khiến nàng đối ký chủ có được tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm. Loại này trung thành cùng tín nhiệm đạt tới trình độ gì đây? Coi như là ký chủ để A Ngân lập tức đi chết, nàng cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức liền sẽ làm ký chủ mà chết. Nghe được hệ thống giải thích, mắt của Triệu Minh sáng lên. Buổi chiều, ba người một chỗ tại trong nhà ăn cáo biệt cơm. Xem như Nặc Đinh học viện thiên tài học viên, Tiểu Vũ cùng Triệu Minh là có được nhất định tự chủ học tập quyền. Đối với bọn hắn hai cái, học viện quản lý cực kỳ rộng rãi. Bọn hắn chỉ cần cách thời gian nhất định đi khảo thí hồn lực đạt tới học viện thiết lập hồn lực mục tiêu liền có thể. Chí Nhi tỷ tỷ, ngươi hôm nay muốn đi à? Ngươi vừa mới tới một ngày đây, ta luyến tiếc ngươi. Tiểu Vũ có chút thương cảm nói. A Ngân võ hồn là Lam Ngân Hoàng, trời sinh sẽ để hết thể sinh vật đối với nàng xuất hiện cảm giác thân thiết. Lại thêm cái kia dịu dàng tính cách, chỉ một ngày liền để Tiểu Vũ thích cái này đại tỷ tỷ. Huống chi tại Tiểu Vũ trong ý tứ. Nàng đã đem A Ngân xem như Triệu Minh gia tộc cho Triệu Minh bồi dưỡng con dâu nuôi từ bé. Đối A Ngân đương nhiên sẽ không quá bài xích. Đúng vậy A bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. A Ngân nhìn một chút Triệu Minh, có chút xa xôi nói. Đồng thời trong lòng đối chưa từng gặp mặt Đường Hạo bất mãn càng sâu mấy phần. Nếu không phải hắn, nàng làm sao lại rời đi thiếu gia? Cơm nước xong xuôi, Triệu Minh liền để A Ngân rời đi. Mà A Ngân cũng là dựa theo Triệu Minh mệnh lệnh tại Nặc Đinh Thành ở lại. Triệu Minh cũng không có ngu xuẩn để A Ngân trực tiếp đi Thánh Hồn thôn tìm hắn, mà là trực tiếp ôm cây lợi thỏ. Cuối cùng hiện tại A Ngân là mất trí nhớ. Nếu là trực tiếp đi Thánh Hồn thôn, cái kia chẳng phải bại lộ sao? Đến lúc đó Đường Hạo khẳng định sẽ tăng cao cảnh giác. Lúc này Đường Hạo còn đang trên đường đi. Mũi chân tại dưới đất điểm nhẹ, thân thể như là huyễn ảnh đồng dạng hướng về phía trước tập kích bất ngờ lấy. Tốc độ nhanh một chút liền như là huyễn ảnh đồng dạng. Phong Hào đấu la cái kia liên tục không ngừng tràn đầy hồn lực duy trì lấy hắn tiêu hao, đã duy trì cái tốc độ này đi tới hơn 3 giờ, hắn vẫn không có vẻ mệt mỏi. Theo không ngừng nhanh chóng đi đường, hắn bên trong Á Ngân khoảng cách càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn vậy đối A Ngân nhận biết cũng càng ngày càng mạnh, một lòng không ngừng rung động, khiến hắn càng thêm kiên định vững tin A Ngân đã sống lại. A Ngân, chờ ta. Ta tới tìm ngươi. Hít sâu một hơi, Đường Hạo lần nữa tăng tốc. Lần này, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không chút nào cố kỵ dạng này có khả năng có thể sẽ bạo lộ thân phận mình. Trong lòng hắn, A Ngân sự tình so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Dưới mắt có A Ngân khả năng sống sót tin tức, hắn làm sao có khả năng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn hiện tại hận không thể đem võ hồn đều phóng xuất ra đi tăng nhanh đi đường tốc độ. Mặc dù có A Ngân tin tức, nhưng mà nàng còn có thể xác định A Ngân hiện tại tình huống. Nếu là hắn không bồi tại A Ngân bên cạnh, vậy nàng là không phải còn sẽ có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa trải qua hiến tế, lại mất đi hồn cốt. Không cần nghĩ hắn cũng có thể biết A Ngân hiện tại coi như phục sinh, trạng thái cũng sẽ không rất tốt. Nói không chắc hiện tại vẫn bị thương rất nặng, nghiêm trọng lời nói rất có thể không cách nào sử dụng hồn lực. Tại loại tình huống này, coi như A Ngân không có bị võ hồn điện phát hiện, vẫn rất nguy hiểm. A Ngân mỹ mạo hắn là biết, nếu là dưới loại tình huống này xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình. Đã mất đi A Ngân một lần, hắn tuyệt đối không cách nào cho phép chính mình lại mất đi A Ngân một lần. A Ngân, một lần trước ngươi đứng ở thân ta phía trước bảo vệ ta. Hiện tại nên đến lượt ta, hiện tại ta là Phong Hào đấu la, lần này ngươi đứng ở sau lưng ta, ta sẽ đem phía trước hết thảy nguy hiểm hết thảy chống được. Nặc Đinh Thành. Không có nghỉ ngơi đi đường, Đường Hạo cuối cùng đi tới nơi này. Chớp nhoáng thổi tới, hắn thậm chí có khả năng ngửi được trong không khí cái kia thuộc về A Ngân đặc biệt mùi. A Ngân, thật là ngươi. Ta không có cảm giác sai. Vậy nhất định là ngươi. Đường Hạo không khỏi đến lệ nóng doanh trọng, 6 năm qua hắn mỗi một ngày đều sống ở kịch liệt áy náy bên trong. Loại này áy náy để hắn một mực không thở nổi. Hiện tại biết được A Ngân còn sống, hắn cảm giác trong lòng hắn gông xiềng đánh vỡ. Đi theo tâm thần tiếp dẫn, hắn chậm rãi đi tới. Căng thẳng trình ngay ngắn quần áo, dùng hồn lực đem trên mình ô uế trấn khô tịnh. Đi qua một cái chỗ ngã ba, hắn cuối cùng nhìn thấy A Ngân. Lúc này, nàng đang ngồi ở dưới một cái đại thụ chiếc ghế bên cạnh, ăn mặc một thân màu tím thanh nhã váy dài, hai chân chồng đến chân bắt chéo, hai tay trùng điệp lấy đặt ở trên chân của mình. Tao nhã mà cao quý. Một ghế váy dài màu tử kim lót cho nàng tinh khiết mà tao nhã, tam thiên màu xanh thăm thẳm đến eo tóc dài dùng hai cái màu lam nhạt dây lụa tùy ý buộc lên, lưu lại mấy sợi tại trên trán, thêm vào một chút kiểu khác mỹ lệ. Nhu hòa mộc mạc như tuyết liên khuôn mặt, hiện ra noãn ngọc đồng dạng chân bóng lộng lẫy. Hai mắt nhắm nghiền, thật dài dày đặc lông mi nhẹ nhàng lay động, làm cho người ta chịu mến. Khả năng là sợ hãi chính mình kinh thế dung nhan gây nên những người khác làm phiền, nàng mang tới một khối màu trắng hơi trong suốt khăn che mặt, đem tuyệt sắc dung nhan che khuất. Luồng gió mát thổi qua, A Ngân tóc dài đón gió phiêu động. Che khuất hai gò má khăn che mặt cũng bị thổi dương lên. Đường Hạo cũng nhìn thấy nàng bị che khuất còn lại dung nhan. Sống mũi rất cao, hơi nhếch mũi, đẹp mắt cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy. Tiêu nộn đôi môi đường vòng cung hoàn mỹ. Môi sắc có chút trắng bệnh, lại như là giống như bệnh nặng mới khỏi, để người muốn thương tiếc. Hiếu Kỳ mắt to đang tò mò đánh giá bốn phía, mảy may đối hết thảy đều tràn ngập Hiếu Kỳ. Đây chính là A Ngân. Đây là mối tình đầu cảm giác. Trên mặt chậm chậm mang theo ôn nhu nụ cười, Đường Hạo tâm thậm chí toàn thân cao thấp sở hữu tế bào cùng bộ phận tựa hồ cũng bị mềm mại tan. Một màn này để hắn không khỏi đến nhớ tới lần đầu tiên gặp A Ngân thời điểm. Khi đó nàng cũng là giống như vậy hiện tại đồng dạng, mỹ lệ như là tinh linh. Chương 38, gặp nhau. Hít sâu một hơi trở lại yên tĩnh một thoáng chính mình tâm tình kích động. Đường Hạo nhanh chóng hướng về A Ngân vị trí đi đến. A Ngân, ta rất nhớ ngươi. Mãnh liệt bổ nhào về phía trước giang hai tay ra, chuẩn bị đem A Ngân ôm vào trong ngực. Bất quá A Ngân há có thể để hắn như mong muốn, thân thể lệch ra, tránh thoát Đường Hạo ôm ấp. Mà Đường Hạo là bởi vì thân thể mất cân bằng, bộ mặt hướng xuống, ngã chó đớp cức. Ngươi muốn làm gì? A Ngân nhướng mày. Hôm nay nàng đã phát hiện mấy đợt muốn đối với nàng làm loạn người. Bất quá lấy nàng thực lực, đối phó những người kia bất quá quá đơn giản. Nặc Đinh Thành chỉ là một cái thành nhỏ, trong đó mạnh nhất cường giả cũng bất quá hồn tôn thực lực, liền hồn tông cũng chưa tới, làm sao có khả năng đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà, người trước mặt này, Nàng chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Lấy nàng thực lực dĩ nhiên không có cảm giác được người tới thực lực, chính mình tinh thần nhận biết tại mới vừa tiến vào người tới thể nội liền biến mất ở quần quận như biển hồn lực trong hải dương. Ít nhất là hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. A Ngân nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút kiêng kỵ. Nàng không nghĩ tới trước mắt như vậy một cái bề ngoài xấu xí bẩn thỉu này nam nhân dĩ nhiên sẽ có thực lực thế này. A Ngân, ngươi thế nào? Ta là Đường Hạo A. Đường Hạo từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhiệt nóng nhìn xem A Ngân, thâm tình nói. Hắn thấy, A Ngân vừa mới nhất định là không nhận ra hắn tới. Đường Hạo, ngươi chính là Đường Hạo. A Ngân nghe được Đường Hạo nói lên tên hắn, mắt sáng rực lên. Bởi vì Triệu Minh để hắn chấp hành nhiệm vụ chính là người này. Nhìn xem A Ngân lạ lẫm ánh mắt, Đường Hạo biến sắc mặt, chẳng lẽ A Ngân không biết hắn? A Ngân, ngươi thế nào? Ngươi không nhớ ta sao? Đường Hạo phun trùng điệp hơi thở, khó có thể tin hỏi. Không biết. Còn có, tên của ta gọi Trí Nhi. A Ngân cau mày, nghĩ một hồi, lắc đầu. Đạt được A Ngân trả lời, Đường Hạo càng đau lòng, hình như có mấy chục thanh đao tại hắn tâm khẩu bên trên vạch lên. Mỗi một lần sẽ qua, trong lòng đối thống khổ liền tăng thêm một phần. A Ngân không nhớ đến chính mình, cũng không nhớ đến chúng ta tại một chỗ những cái kia khoái hoạt thời gian. Đường Hạo khỏe miệng không khỏi đến có chút đắng chát. A Ngân, ngươi thật không nhớ ta sao? Ngươi nghiêm túc nhìn một chút ta gương mặt này. Đường Hạo vừa nói, đi một bên kéo A Ngân tay. Nhưng mà A Ngân trực tiếp đưa tay rụt về lại, không cho hắn đụng. Nhìn thấy một màn này, Đường Hạo chỉ cảm thấy đến có chút đau xót. Nguyên lai bọn hắn là như thế thân mật, nhưng mà bây giờ lại như thế lạ lắm. Nhìn xem A Ngân cái kia đạm mạc ánh mắt, Đường Hạo cố nén trong lòng bi thống. Hiện tại, A Ngân trở về, đây là thiên đại hảo sự. Kịp thời A Ngân hiện tại xuất hiện chút ít vấn đề, mất trí nhớ, quên đi hắn đã cùng hắn như vậy hạnh phúc ngọt ngào trải qua, nhưng mà hắn nhất định có khả năng nghĩ biện pháp để A Ngân khôi phục. Coi như là khôi phục không được, bọn hắn còn có thể lại lần nữa tương ái một lần. Nghĩ như vậy lời nói, cũng không nhất định là việc xấu. Cuối cùng A Ngân tuy là quên đi hắn, nhưng cũng quên đi những cái kia không thoải mái trải qua. Nghĩ đến những cái này, Đường Hạo trong lòng đối thống khổ giảm bớt chút ít. Trí Nhi, chúng ta bây giờ đi khách sạn ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện tốt ta. Suy nghĩ một chút, Đường Hạo mở miệng nói. Ừm. A Ngân khẽ gật đầu một cái. Lần này Đường Hạo không tiếp tục đi kéo A Ngân tay. Hắn biết A Ngân là cái rẻ rặt người. Hiện tại mất đi ký ức, hắn tại A Ngân trong mắt cũng bất quá là người bình thường. Hắn cùng người thường là tuyệt đối sẽ không dắt tay. Hắn đi ở phía trước, A Ngân tại đằng sau đi theo. Hai người tới Nặc Đinh Thành một chỗ khách sạn, muốn một cái gian phòng. Dựa theo A Ngân khẩu vị điểm chút ít đồ ăn. Nhìn xem nhẹ nhai nuốt chậm A Ngân, Đường Hạo mở miệng. Trí Nhi, kỳ thực ngươi tên gọi là A Ngân. Ngươi biết không? Ta là trượng phu ngươi, ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Đừng nói nữa, ta hiện tại không muốn nghe. A Ngân trực tiếp cắt ngang Đường Hạo lời nói. Đồng thời trong lòng có chút không vui, nàng rõ ràng là thiếu gia người. Làm sao có khả năng cùng cái này lôi thôi nam nhân có quan hệ gì? Hơn nữa, người ta còn là xử nữ đây. Làm sao có khả năng là hắn thế tử? Quả nhiên, thiếu gia nói đúng. Cái nam nhân này không phải người tốt lành gì, trong miệng lời nói không một câu là thật. A Ngân trong lòng hết cách hiện lên một chút chán ghét tình cảm, nhưng mà trên mặt lại không có mảy may biểu tình biến hóa. Bị A Ngân cắt ngang lời nói, Đường Hạo ngẩn người. Nguyên lai A Ngân là xưa nay sẽ không cắt ngang hắn lời nói. Nhìn tới lần này nàng phục sinh nhất định tổn thất cực lớn, liền nàng tính tình đều phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đúng rồi, phục sinh. Là ai phục sinh A Ngân? Còn có cho dù có người phục sinh A Ngân, cái kia A Ngân làm sao tìm được nơi này tới? Đường Hạo đột nhiên ý thức đến vấn đề này. Vậy được rồi. Ta hôm nay trước hết không nói chúng ta những cái kia cố sự. A Ngân, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là thế nào phục sinh? Còn có, ngươi mất trí nhớ, là làm sao biết ta? Là ai bảo ngươi tới tìm ta sao? Đường Hạo liên tiếp đưa ra mấy cái vấn đề. Bất quá, Triệu Minh đã sớm biết Đường Hạo sẽ có những cái này nghi hoặc, đã sớm cho A Ngân chuẩn bị xong đáp án, thuận tiện trực tiếp cho Đường Hạo đào cái hố. Dựa theo Triệu Minh cho nàng phân phó, A Ngân bắt đầu biểu diễn. Biểu tình thích hợp. Ta không nhớ đến trước đây những chuyện kia. Ta chỉ biết là ta khi tỉnh dậy liền có một cái 10 điểm nữ nhân xinh đẹp đứng ở trước mặt ta, là nàng cứu ta. Nàng nói cho ta nàng là sinh mệnh chi thần. Ta Lam Ngân Hoàng khí tức cùng nàng sinh mệnh thuộc tính rất xứng. Hy vọng ta sau đó có khả năng truyền thừa nàng sinh mệnh chi thần thần vị. A Ngân lộ ra hồi ức thần sắc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Có khả năng đem ngươi phục sinh cũng chỉ có thần lực lượng có khả năng làm được. Đường Hạo xúc động gật đầu một cái. Hắn không nghĩ tới A Ngân không chỉ vẹn vẹn phục sinh, còn có cơ hội thu được thần truyền thừa. Cái này có thể nói là song hỷ lâm môn A. Duy nhất không được hoàn mỹ có lẽ liền là A Ngân cái kia mất đi ký ức. Bất quá, thế giới này nơi nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình, cái dạng này hắn đã rất thỏa mãn. Vậy bây giờ ngươi vì cái gì? Đường Hạo dừng một chút, là nàng muốn ngươi tới sao? Ừm. A Ngân nói, nàng nói cho ta ta hiện tại phục sinh chỉ là ngắn ngủi, sau một tháng ta vẫn sẽ chết đi. Vì cái gì? Nàng không phải để ngươi truyền thừa nàng thần vị sao? Đường Hạo trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tái nhợt lên, tâm tình cũng thoáng cái theo trong mây ngã xuống đáy biển. Nàng gọi ta tới là để ta lấy lại hồn hoàn cùng hồn cốt. Đối với hồn thú tới nói, hồn cốt là nó tu luyện đến nay tích lũy tháng ngày năng lượng tinh hoa, mà hồn hoàn thì là nó sinh mệnh tinh hoa. Chỉ có lấy lại hai thứ đồ này, ta mới sẽ chân chính phục sinh. Như vậy phải không? Đường Hạo nuối lỏng một hơi. Chương 39, hồn hoàn quý vị. Ngươi hồn cốt dễ giải quyết, khối này hồn cốt ta một mực giữ lại. Chỉ là ngươi hồn hoàn. Đường Hạo nhíu nhíu mày, A Ngân hồn hoàn cũng sớm đã bị hắn hấp thu, chẳng lẽ còn có biện pháp gì đem nó tách ra ngoài sao? Cái này ta tự nhiên có biện pháp. Chỉ bất quá, nếu như tách ra cái này hồn hoàn, ngươi tu vi liền sẽ hạ xuống, trực tiếp hạ xuống đến cấp 89 hồn đấu la cấp độ, thậm chí sẽ thấp hơn, ngươi nguyện ý không? A Ngân nhíu nhíu mày nói. Ta đương nhiên nguyện ý, đây vốn chính là ngươi cho ta, bây giờ trả lại ngươi vốn là đương nhiên. Huống chi, cái này còn quan hệ đến tính mạng ngươi. Đường Hạo thâm tình nói. Vừa nói, thân thể liền chuẩn bị hướng A Ngân trên mình dựa vào. Bất quá Đường Hạo mỗi đi một bước, A Ngân cũng đi theo lùi một bước, hai người một mực duy trì khoảng cách an toàn, khiến Đường Hạo có chút thất vọng. Nhưng mà hắn cũng biết chuyện này không vội vàng được, A Ngân hiện tại đánh mất ký ức, hơn nữa đối với hắn hình như còn có không hiểu địch ý không có trước đây tình cảm cơ sở. Hiện tại muốn tiếp tục thu được A Ngân niềm vui, cũng không phải một kiện có khả năng tốc thành sự tình. Coi như hiện tại A Ngân đối với hắn cực kỳ lạ lẫm, nhưng mà hắn tin tưởng mình còn có thể lại lần nữa thu được A Ngân yêu. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào có khả năng so với hắn càng quen thuộc A Ngân. Hắn quen thuộc nàng sở hữu yêu thích cùng thói quen sinh hoạt. Chỉ cần hắn theo A Ngân tâm ý đi thêm làm một ít chuyện, đến lúc đó A Ngân nhất định sẽ cảm động. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là để A Ngân chân chính phục sinh. Hắn cũng không để ý chính mình có phải hay không sẽ thiếu một cái 10 vạn năm hồn hoàn, càng không quan tâm chính mình tu vi có thể hay không hạ xuống. Chỉ cần A Ngân có khả năng trở về, đối với hắn tới nói, coi như là mất đi toàn bộ tu vi hắn đều vui lòng. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta tại tiến hành hồn hoàn di chuyển A cuối cùng nơi này nhiều người phức tạp, là tại ngươi quá thuận tiện. Hồn cốt ta trước cho ngươi, ngươi trước tiên đem hồn cốt hấp thu A. Đường Hạo lấy ra cái kia trang bị làm ngân hoàng hữu thối cốt hộp. Hộp vừa mới bạo lộ trong không khí, tựa hồ là cảm giác được A Ngân tồn tại, lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, hộp không ngừng rung động. Tại cái hộp kia bị mở ra một tích tắc kia, toàn bộ thiên địa đều gây nên một trận gợn sóng. Trong hộp đó là một khối kỳ dị xương cốt. Hắn toàn thân đều là óng ánh thấu triệt màu vàng lam, bên trong phảng phất có điểm điểm tinh quang đang lóe lên, đây cũng là A Ngân Lam Ngân Hoàng Hữu Thối Cốt. Nhìn xem khối này không ngừng tản ra quang mang màu xanh lam hữu thối cốt, A Ngân mỉm cười. Phối thêm cái này màu vàng lam con sáng, nụ cười này thật có chút ít khuynh thành, điều này không khỏi làm Đường Hạo nhìn ngây người. Nhìn xem cười như hoa A Ngân, Đường Hạo bị mềm mại tan. Trong lòng không kềm nổi kiên định xuống, hắn phát thệ, từ nay về sau, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào tại thương tổn đến nàng. A Ngân, ngươi trước đi đem khối này hồn cốt hấp thu á ta cho ngươi hộ pháp. Đường Hạo nói. Tốt. A Ngân trực tiếp đem hồn cốt cầm ở trong tay, ngồi xếp bằng. Đem hồn cốt nắm tại lòng bàn tay phải. Mấy cái hít thở phía sau, A Ngân bình tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, Lam Ngân Hoàng Hưu thối cốt chậm rãi hòa tan tại A Ngân lòng bàn tay, hóa làm một bãi màu xanh lá chất lỏng ngưng tại không trung. Lập tức, A Ngân tay ngọc một chỉ, dẫn dắt cái này hồn cốt hướng về chính mình đùi phải vị trí mà đi, chậm chậm cùng thân thể nàng giao hòa. Ngay sau đó, A Ngân trên mình khí tức nhanh chóng tăng vọt. Cấp 58, cấp 59, cấp 60. A Ngân tu vi trực tiếp khôi phục lại hồn đế điểm giới hạn, lại hướng lên nhưng là cần hồn hoàn. Nhưng mà A Ngân bản thân liền là hồn thú tu người, bọn hắn hồn hoàn có thể thông qua chính mình phân liệt đạt được. Quả nhiên, A Ngân nháy mắt thả ra võ hồn. Mấy chục đầu tinh tế lam ngân thảo phiến lá bao vây lấy thân thể nàng. Cùng lúc đó, dưới thân 5 cái hồn hoàn 2 vàng 2 tím 1 đen 5 cái hồn hoàn xuất hiện ở chung quanh nàng. Loại trạng thái này tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, ở A Ngân khí tức trọn vẹn ổn định. Một đạo càng đen kịt vạn năm hồn hoàn theo A Ngân xuất hiện. Ngay tại lúc đó A Ngân khí tức lại lần nữa tăng vọt, thẳng đến tăng lên cấp 65 hồn đế mới dừng lại. Lam Ngân Hoàng Hữu thối cốt vốn là theo A Ngân trên mình rơi xuống, hiện tại thì là vật quy nguyên chủ. A Ngân hấp thu khối này hồn cốt rất nhẹ nhàng, chỉ dùng hơn một giờ liền hoàn thành khối này hồn cốt hấp thu. Hấp thu xong hồn cốt, A Ngân trên mình khí tức đã khá nhiều. Nguyên bản thoáng có chút sắc mặt tái nhợt hiện tại càng là nhiều tia đỏ hồng. A Ngân, chúc mừng ngươi. Ngươi thực lực bây giờ lại dâng lên rất nhiều. Hơn nữa trạng thái thân thể nhìn qua cũng so trước đây tốt hơn nhiều. Gặp A Ngân thuận lợi hấp thu hồn cốt, Đường Hạo vui sướng nói. Ân, hiện tại chỉ kém hồn hoàn. A Ngân thản nhiên nhìn Đường Hạo một chút, nói. Gặp chính mình mặt nóng rán mông lạnh, Đường Hạo cũng lơ đễnh. Ngày mai chúng ta đi Thánh Hồn Thôn. Nơi đó địa phương tương đối yên tĩnh, cũng sẽ không bị quấy rầy. Đến lúc đó tại nơi đó ngươi có thể đem hồn hoàn lấy về. Đường Hạo nói. A Ngân lúc này trên mặt mới hiện lên một chút khó tả xúc động. Hắn không nghĩ tới Đường Hạo đã vậy còn quá dứt khoát liền phải đem nàng hồn hoàn trả lại nàng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nhiệm vụ này có nhiều khó khăn hoàn thành đây. Hiện tại xem ra rất nhanh chính mình liền có thể hoàn thành thiếu gia an bài nhiệm vụ. Đến lúc đó, bị bóc ra hồn hoàn Đường Hạo thực lực mức độ lớn trưởng, chính mình lại đem thiếu gia cho nàng đồ vật kiếm cho hắn ăn, chính mình nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hơn nữa, đến lúc đó, chính mình thực lực sẽ khôi phục lại hồn thánh tu vi. Có hồn thánh thực lực liền có thể càng tốt bảo vệ thiếu gia. Đường Hạo nhìn thấy A Ngân đột nhiên biến đến vui vẻ biểu tình, cũng bồi tiếp nàng cười. Thầm nghĩ trong lòng, ngày mai nhất định phải sớm một chút xuất phát, để A Ngân sớm ngày khôi phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Hạo liền mang theo A Ngân đi tới Thánh Hồn Thôn. Đường Hạo bọn hắn ở tại Thánh Hồn Thôn phía tây. Tại đầu thôn vị trí, ba gian gạch một nhà tại toàn bộ trong thôn có thể nói là đơn sơ nhất, chính giữa phòng lớn trên đỉnh, có một cái đường kính chừng 1 mét một bài, phía trên vẽ lấy một cái đơn sơ truy. Đây chính là ngươi ở địa phương. A Ngân kinh ngạc nhìn xem tòa này cái phòng rột. Nhà này chẳng qua là dùng đất xây vài lần tường, tiếp đó đắp lên chút ít cỏ tranh. Có thể nói đơn sơ không thể lại đơn sơ. Hơn nữa, lúc này A Ngân ngay phía trước, còn có một quán nhỏ đầm nước. A Ngân ngẩng đầu nhìn lên. Nhà tranh bên trên còn phá cái động, một ít nước đọng theo cái động này chậm chạp nhỏ xuống. Ân, là. Đường Hạo lúng túng lên tiếng. Từ khi A Ngân sau khi rời đi, hắn liền cả ngày ở lại đây mua say. Liên nhi tử đều không chút quản qua, làm sao có khả năng đi chỉ mình cư trú môi trường. Nhìn xem Đường Hạo lúng túng ánh mắt, A Ngân trong lòng đối Đường Hạo hảo cảm càng thấp. Liên tưởng đến hôm qua mới thấy Đường Hạo thời gian, hắn cái kia hèn mọn lại lôi thôi bộ dáng. Tại đến hiện tại cư trú địa phương lại là dạng này dơ giấy bẩn thỉu. A Ngân cũng không phải loại kia quan tâm người khác ra cảnh người. Sở hữu nữ nhân đều sẽ có ưa sạch, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Nàng có thể không quan tâm nhà người phải chăng nghèo khó, nhưng mà quá mức dơ giấy bẩn thỉu tuyệt đối là không lấy vui. Hơn nữa liền nhà phá đều không đi bổ, trong nhà chất thành núi chai rượu cũng không nguyện ý ném. Hơn nữa, tại bên ngoài phòng, nàng đều có khả năng ngửi được một cỗ mùi nấm mốc thêm mùi rượu. Thật là đủ. A Ngân không khỏi đến ở trong lòng oán giận nói. Làm biếng, bẩn, áp chế, hèn mọn. Đây là A Ngân đối với hắn chân thực ấn tượng. Cái này cùng Triệu Minh trong lòng hắn, thiện lương, chất phác, thông minh, tài trí vĩ đại hình tượng tạo thành so sánh rõ ràng. A Ngân từ khi bị hệ thống triệu hoán đến nay trong trí nhớ ấn tượng tương đối sâu chỉ có 3 người. Triệu Minh, Tiểu Vũ cùng Đường Hạo. Trong đó chỉ có Triệu Minh cùng Đường Hạo 2 nam nhân. A Ngân không khỏi đến đem Triệu Minh cùng Đường Hạo ở trong lòng so sánh. Không thể so không biết, so sánh hù dọa nhảy một cái. Dưới so sánh, 2 người quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên dưới. 2 người khoảng cách giống như trời vực, quả thực không thể so bì. Đường Hạo liền cùng thiếu gia đánh đồng tư cách đều không có. A Ngân có chút áy náy ở trong lòng thầm nghĩ. Đem Đường Hạo cùng Triệu Minh so sánh, nàng chỉ cảm thấy đến khinh nhẫn Triệu Minh. A Ngân, vào đi. Chúng ta ngay tại trong này đem hồn hoàn còn cho ngươi. Đường Hạo từ trong nhà bắt được một cái bởi vì ở mức mà có chút mốc meo ghế dựa, nói. Tính toán đi. Nơi này không khí rất tươi mát. Chúng ta ngay tại bên ngoài A. Nhìn xem cái kia đã mốc meo ghế dựa, nàng chỉ cảm thấy đến có chút nổi da gà, tranh thủ thời gian từ chối nói. Vậy được rồi. Chúng ta qua bên kia. Nơi đó không có người làm phiền. Nhìn xem A Ngân cự tuyệt, Đường Hạo vội vàng nói. Lúc này trong lòng có chút ảo não. Hắn là biết A Ngân người này có ưa sạch. Chính mình cần phải hôm qua sớm trở về đem nhà trước tiên đánh lý sạch sẽ. Hiện tại để A Ngân nhìn thấy màn này, trong nội tâm nàng e rằng đối với mình có chút không tốt ảnh hưởng tới. kế trước mắt, chỉ có chủ động. Chủ động đem hồn hoàn trả lại nàng. Để nàng nhìn thấy chính mình đối với nàng quan tâm. Đường Hạo cùng A Ngân đi tới một khối gò núi nhỏ bên trên. Nơi này bị cao lớn cây cối chỗ xoay quanh, 10 điểm bí mật. A Ngân cùng Đường Hạo hai người ngồi xếp bằng. Điều chỉnh chính mình khí tức, để chính mình tinh khí thần đạt tới tốt nhất mức độ. A Ngân nổi lên hiện ra một tầng lờ mờ bảo quang, làn da mặt ngoài càng là nhiều một tầng màu vàng nhạt hào quang. Đường Hạo trên mình cũng hiện lên một vòng màu đen Hạo Thiên truy trùy ảnh tại không trung hiện lên. Cả người tinh khí thần đã đạt đến một cái khủng bố độ cao. Một cái tiếp một cái hồn hoàn tại Đường Hạo trên mình xuất hiện. Nhất xuất hiện cuối cùng 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm, thân thể hai người đều là run lên. A Ngân đối cái kia 10 vạn năm hồn hoàn, có cực mạnh sức cảm ứng, mà cái kia 10 vạn năm hồn hoàn cảm nhận được cái kia thuộc về A Ngân khí tức, cũng không ngừng tại Đường Hạo trên mình nhấp nô, tựa hồ tại gieo họ. Chậm rãi, cái kia 10 vạn năm hồn hoàn càng ngày càng sôi nổi. Đường Hạo lúc này đã nắm chặt song quyền, A Ngân biến hóa mỗi một cái lam ngân hoàng đều tại hơi run rẩy lấy. Không bao lâu, A Ngân trên mình tản mát ra một đạo màu vàng làm quang mang đem A Ngân cùng Đường Hạo bao trùm ở luồng hào quang màu vàng nóng này mang theo rất mạnh ôn hòa khí tức. Chịu đến đạo tia sáng này ảnh hưởng, hai người rất nhanh bình phục lại. Liền cái kia 10 vạn năm hồn hoàn cũng bình tĩnh lại. Đường Hạo thân thể mạnh mẽ kiếm, lập tức, trên người hắn 10 vạn năm hồn hoàn bay cao mà lên, phiêu đãng ở trên đỉnh đầu hắn không. Nháy mắt mất đi hồn hoàn thống khổ làm Đường Hạo không kềm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt kia dính dáng chỗ xuất hiện thống khổ khiến hắn cái kia vô cùng cứng cỏi thân thể cũng bạo khởi một chùm nồng đậm huyết vụ. Nhưng mà Đường Hạo ánh mắt càng chấp nhất. Bởi vì hắn biết, A Ngân so cái gì đều trọng yếu. 10 vạn năm hồn hoàn thoát ly Đường Hạo liền nhanh chóng hướng về A Ngân phương hướng lướt tới. Chậm chậm dung nhập vào A Ngân thân thể. A Ngân trên mình không ngừng tản ra quang mang màu xanh lam. Màu xanh lam cường liệt quang mang như là kén lớn bao vây lấy A Ngân thân thể. Mà Đường Hạo trên mình cũng đồng dạng tạo thành một đạo kén. Đó là một đạo kén máu, là Đường Hạo trên mình huyết vụ kết vậy tạo thành. A Ngân trên mình khí tức không ngừng tăng vọt, nhanh chóng đạt tới hồn thánh cấp độ. Tại A Ngân lại lần nữa phân liệt một cái vạn năm hồn hoàn phía sau, A Ngân khí tức còn thật tiếp tục tăng lên. Thẳng đến đạt tới cấp 73 hồn thánh cấp độ mới dừng lại. Vốn là tại hiến tế phía trước A Ngân tu vi là đến gần hồn đấu la. Nhưng mà trải qua một vòng hiến tế cùng hồn cốt ly thể, thân thể hao tổn cực lớn, coi như thu hồi hồn hoàn cùng hồn cốt. Trên mình hao tổn y nguyên cực lớn. Có khả năng khôi phục lại loại trình độ này đã vô cùng không dễ. So với A Ngân tu vi tăng vọt, Đường Hạo lúc này khí tức mỏng manh. Mất đi thứ 9 hồn hoàn, một thân tu song đã không có gánh chịu địa phương lại thêm bóc ra hồn hoàn đối thân thể hao tổn, hắn nhanh chóng ngã xuống cấp 88 hồn đấu la cấp độ. Nhưng mà, hắn cười. Hắn vui vẻ cười. Cười đến không chút kiêng kỵ. Hắn biết, mặc dù mình tổn thất nặng nề, nhưng mà hắn lại một lần nữa thắng được A Ngân niềm vui. Lấy A Ngân tính tình, nàng nhất định sẽ bị chính mình cảm động. Thậm chí làm chế tạo chính mình thê thảm cảnh tượng. Hắn còn cố ý tại bóc ra hồn hoàn thời gian đem chính mình bộ phận kinh mạch chấn thương. Để A Ngân xuất hiện một loại không đành lòng tâm tình. Hiện tại trên người hắn vết thương, chí ít có một nửa là chính hắn cố ý hành động. Nhưng mà hắn cũng không có cảm nhận được trên mình thống khổ, thậm chí còn có chút đắc chí. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống, hắn liền sẽ chịu đến A Ngân thân mật chăm sóc. Chương 41, Đại Lang. Tới giờ uống thuốc rồi. Ngươi thế nào thương tổn nghiêm trọng như vậy? Chậm chậm thu công, đem chính mình khí tức thu liễm. A Ngân đứng lên kinh ngạc nhìn xem Đường Hạo. Ta cũng không biết. Đường Hạo lắc đầu, tại A Ngân nhìn kỹ trùng điệp ho khan hai tiếng, ho ra hai đoàn bọt máu. Ta cũng không nghĩ tới lần này bóc ra hồn hoàn ta sẽ thương tổn nặng như vậy. Nhìn xem máu tươi bốn phía, khí tức mỏng manh Đường Hạo, A Ngân tú mi nhíu một cái. Cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản nàng còn tại trầm tư suy nghĩ lấy nên thế nào đem Đường Hạo trừ bỏ, hiện tại xem ra nhiệm vụ này so với nàng tưởng tượng đơn giản nhiều. Bất quá A Ngân dạng này biểu hiện lại để Đường Hạo kích động lên. Tâm nàng đau. Nàng nhất định là đau lòng chính mình. Nhìn xem A Ngân nhăn đầu lông mày, Đường Hạo nhịn không được có chút nhảy cẫng hoan hô. Hắn hiện tại hận không thể đem chính mình làm đến càng thảm liệt một ít. Thương thế của ngươi nặng như vậy, ta đưa ngươi trở về nhà nằm A. A Ngân suy nghĩ một chút nói. Tuy là Đường Hạo hiện tại nhìn qua thương thế cực lớn, nhưng mà ở mức độ rất lớn cũng đều là bị thương ngoài da. Lấy Đường Hạo thực lực bây giờ, thời gian ngắn là có thể ngăn chặn chính mình thương thế, đến lúc đó phòng trường còn có thể phát huy ra 84-85 cấp hồn đấu la thực lực. Loại thực lực này hắn bây giờ còn chưa có biện pháp chống lại. Nguyên cớ, hơi thêm suy nghĩ phía sau, A Ngân vẫn là chuẩn bị dựa theo Triệu Minh chuẩn bị cho nàng phương án áp dụng. Tốt tốt. Đường Hạo lập tức kích động lên. nhưng mà lập tức ý thức đến chính mình dường như biểu hiện đến có chút quá kích động, tranh thủ thời gian lại khôi phục bộ kia thê thảm bộ dáng. A Ngân, ta hiện tại thương thế khả năng không có cách nào đi. E rằng làm phiền ngươi. Không có sao chứ, tuyệt không phiền toái. Nghe lấy Đường Hạo lời nói, A Ngân trực tiếp lắc đầu, điềm nhiên như không có việc gì đối Đường Hạo nói. Nói xong, liền rời đi. Sau một lát, A Ngân lại lần nữa về tới Đường Hạo vị trí, chỉ bất quá lần này nàng mang đến hai khối ván gỗ cùng một ít dây leo. Dùng dây leo đem Đường Hạo buộc tại trên ván gỗ, A Ngân trực tiếp kéo lấy Đường Hạo hướng về dưới chân núi đi đến. Đường núi cực kỳ long đong. Thỉnh thoảng có chút khe rãnh cùng tiểu thạch bao để Đường Hạo lúc thì bay lên lúc thì rơi xuống, loạn choa loạn choạng, Đường Hạo bị A Ngân kéo lấy đi lại. Cái này còn tốt Đường Hạo thực lực cứng hãn, tố chất thân thể quá cứng. Nếu không lời nói, nếu là một cái người thường, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ tạ thế. Bất quá, ngay cả như vậy, Đường Hạo vẫn cảm thấy hạnh phúc. Dù cho liền là dạng này bị A Ngân kéo lấy. Chỉ cần vừa nhìn thấy A Ngân bóng lưng, hắn đều có thể cảm thấy không hiểu hạnh phúc. Đây là không lý do, nếu như nói cứng một cái lý do lời nói, đó chính là ái tình. Tại ái tình ảnh hưởng, A Ngân động tác tại Đường Hạo trên mình đều là tốt đẹp như vậy. Tuy là, hiện tại A Ngân không có trước đây A Ngân ôn nhu như vậy nhã nhặn, nhưng mà tấm này lãnh đạm bộ dáng A Ngân hắn vẫn yêu. Hắn yêu A Ngân, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì. Trở lại Thánh Hồn Thôn, cái kia thuộc về Đường Hạo gian phòng. Đem Đường Hạo đặt lên giường thu xếp, A Ngân bắt đầu bận rộn. Mang theo hai màu trắng bao tay, tại Đường Hạo chỉ dẫn xuống tìm tới mấy cái chai chai lọ lọ, A Ngân bắt đầu buồn bán lên. Nhìn xem A Ngân ở bên ngoài chơi đùa lấy, cho chính mình sắc thuốc bộ dáng, Đường Hạo một trận cảm động. Hắn liền biết, A Ngân người này cho dù là mất trí nhớ, cái kia thiện lương bản tính là sẽ không cải biến. Mặt ngoài lạnh giá, kỳ thực nội tâm hừng hực. Nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Ngươi nhìn, cái này không? A Ngân tại bắt đầu làm hắn sắc thuốc. Nhìn tới, A Ngân vẫn là tại qua hắn. Hắn hiện tại liền ưa thích A Ngân loại này bề ngoài lạnh giá nhưng mà yên lặng trả giá bộ dáng. Nhìn xem A Ngân bận rộn bộ dáng, Đường Hạo mang theo hạnh phúc hỗn loạn ngủ mất. Bóc ra hồn hoàn đối với hắn bản thân hao tổn là cực lớn, hôm nay hắn đều nhanh mệt muốn chết rồi. Thời gian qua đi không lâu, A Ngân thuốc cuối cùng sắp tốt. A Ngân bới thêm một chén nữa bưng đến Đường Hạo bên giường, đem Đường Hạo lay tỉnh. Lúc này, A Ngân đã không còn phía trước lạnh giá, mang theo quan tâm nói, Đường Hạo, tỉnh một chút, tới giờ uống thuốc rồi. Đường Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy A Ngân đang ngồi ở bên cạnh mình, cười nhạt một tiếng, trong tay còn bưng lấy một chén vừa mới nấu xong nóng hổi thuốc. Nhìn một màn này, Đường Hạo run lên trong lòng, trong mắt nước mắt nhịn không được cuồn cuộn lên. Hắn A Ngân trở về, hắn A Ngân trở về. Trước đây cái kia cẩn thận quan tâm hắn A Ngân cuối cùng trở về. Bưng lấy trong tay chén trông lấy bờ môi của mình, đang chuẩn bị uống, Đường Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đem chén lớn buông xuống, mang theo nhu tình đối A Ngân nói, A Ngân, vất vả ngươi. Trên cái thế giới này quan tâm ta như vậy e rằng chỉ có ngươi. Cái kia ngươi hắn nha ngược lại uống A. A Ngân mở to hai mắt nhìn xem đang chuẩn bị uống thuốc Đường Hạo lại đem chén buông xuống, trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Sẽ không phải là bị hắn phát hiện A. Ngươi vẫn là trước tiên đem thuốc uống A uống thuốc vết thương khép lại sẽ mau mau. A Ngân lộ ra dịu dàng nụ cười. Vẫn là chờ nó lạnh một hồi lại uống A có chút nóng. Đường Hạo lắc đầu, một mặt khao khát nhìn xem A Ngân. Nhìn xem không ngừng chơi liều Đường Hạo, A Ngân ánh mắt lạnh lẽo. Vậy vẫn là ta hướng ngươi uống A. A Ngân vừa dứt lời, Đường Hạo liền ánh mắt sáng lên. Hắn vừa mới liền là tại đánh cái chủ ý này. Để A Ngân đích thân đút hắn uống thuốc, tiếp đó là hắn có thể đủ thừa cơ cùng A Ngân kéo vào tình cảm. Đường Hạo từng miếng thưởng thức A Ngân cho hắn mâm thuốc, tuy là hương vị có chút đắng, nhưng mà Đường Hạo trong lòng là ngọt. Từng miếng, uống vào. Đường Hạo chỉ cảm thấy đến buồn ngủ đánh tới. Trước mắt A Ngân cũng chậm chậm biến mơ hồ, cái kia dịu dàng bộ dáng cũng hình như lại khôi phục lại lãnh nhược xương lạnh trạng thái. Phúc! Mãnh liệt một cái nghịch huyết phun ra, Đường Hạo lúc này mới ý thức tới vấn đề không đúng. Kinh hãi nhìn xem A Ngân, nàng tựa hồ đối với chính mình hạ dược. Cái này sao có thể? A Ngân làm sao lại ra tay với mình? Bất quá rất nhanh, hắn càng kinh hãi. Bởi vì A Ngân đột nhiên đi tới cửa, đối ngoài cửa nói, thiếu gia, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chí Nhi, làm không tệ. Đợi một chút ta lại ngợi khen ngươi. Triệu Minh hưng phấn nói, một bước dài bước vào Đường Hạo cửa phòng. Hắn cũng không nghĩ tới A Ngân dĩ nhiên sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Quả nhiên ái tình sẽ để người trí thông minh hạ xuống A. Là ngươi. Đường Hạo sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Triệu Minh, hiển nhiên hắn đã nhận ra hắn. Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, chật chật, đã lâu không gặp. Triệu Minh tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống tới, đối Đường Hạo nói. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì? Không có cái gì vì cái gì. Triệu Minh lắc đầu, ngươi ngăn ta đường. Hơn nữa lần trước ngươi còn tổn thương ta, ta là một cái mang thù người. Chí Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Ta có lời muốn đối với hắn nói. Triệu Minh hướng về đằng sau A Ngân nói một tiếng. Hả, thiếu gia, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. A Ngân nói một tiếng, liền trực tiếp lui ra. Tốt, ta có thể chết, nhưng mà A Ngân đây. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Đường Hạo khàn giọng kiệt lực hướng về Triệu Minh quát, tại khi nói chuyện mang theo từng tia bọt máu phun ra. A Ngân. Xin lỗi, nàng bây giờ gọi Chí Nhi, là ta thị nữ. Triệu Minh nghiền ngâm nói, đúng rồi, là sát mình a. Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Đường Hạo từ trên giường ngồi dậy, dọa Triệu Minh nhảy một cái, bất quá Đường Hạo một kích này tại trong mắt Triệu Minh quá chậm. A Ngân cho hắn uống thuốc gọi là tán hồn tán, là Triệu Minh theo hồ liệt na trong giới chỉ tìm tới. Có thể tán đi cường giả một thân hồn lực tiếp tục chí ít hơn một giờ. Nguyên bản loại dược vật này đối Đường Hạo cường giả như vậy, là không có khả năng có tác dụng quá lớn. Nhưng mà hôm nay Đường Hạo thực tế hao tổn quá lớn, lại tự cho là thông minh bản thân tàn tật, dẫn đến kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Mà tán hồn tán thì thông qua Đường Hạo tổn hại kinh mạch không ngừng thâm nhập, tán đi hắn một thân hồn lực. Hạo Thiên Đấu La, ngươi liền yên tâm đi thôi. A Ngân ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Đúng rồi, ta nhớ đến ngươi còn có cái song sinh võ hồn nhi tử đúng thế. Ta sẽ để hắn rất mau tới bồi ngươi. Triệu Minh thản nhiên nói. Tay phải bám vào Đường Hạo đỉnh đầu, mạnh mẽ một chưởng bổ xuống. Bất quá phong hào đấu la tố chất thân thể có chút vượt quá hắn dự liệu. Triệu Minh liên tục bổ hai chưởng phía sau, vẫn là kêu A Ngân tới, mới chân chính đem Đường Hạo giết chết. Chương 42, Đường Tam đi. Kết quả Đường Hạo, Triệu Minh nuối lỏng một hơi. Đường Hạo gia hỏa này thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn để người không lời nói. Tại không có quá nhiều hắc, thậm chí còn thất lạc ba khối hồn cốt dưới tình huống, vẫn trưởng thành lên. Tại trong đấu la đại lục, Triệu Minh duy nhất nhìn vừa ý chính là người này. Thân là thổ dân, không có hắc dưới tình huống, cho thấy có thể so xuyên việt giả thiên phú. Có thể nói, coi như là không có Đường Tam, hắn cũng là có năng lực thành thần. Huống hồ, Đường Hạo 10 điểm ngây thơ, cơ hồ không có cái gì chuyện xấu. A Ngân sau khi chết hắn tuy là cả ngày mua say nhưng mà tại Triệu Minh nhìn tới vẫn có thể xem là một vị hảo trợ phu. Tuy là hắn Triệu Minh không làm được dạng này, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn đối những người này thưởng thức. Nếu không phải chú định sẽ trở thành địch nhân, Triệu Minh nói không chắc còn thật sẽ không đối Đường Hạo động thủ. Đáng tiếc, thật là một cái bi tình nhân vật. Triệu Minh lắc đầu, đem Đường Hạo trừng to mắt chậm chậm khép lại. Chí Nhi, đi đem hắn trên mình hồn cốt lấy xuống. Triệu Minh phân phó nói. Nhìn xem nhanh nhẹn theo Đường Hạo trên mình bóc ra hồn cốt A Ngân, Triệu Minh thầm nghĩ, từ đó về sau, đại lục lại không A Ngân, chỉ có thị nữ Chí Nhi. Tại A Ngân bóc ra hồn cốt đồng thời, Triệu Minh cũng tại Đường Hạo trên mình lục lọi. Tại hắn chính giữa nơi ngực tìm tới một mai hắc sắc giới chỉ, phía trên còn có lờ mờ lưu quang lấp lóe, điều này hiển nhiên là một kiện chữ vật hồn đạo khí. Chậm chậm đem hồn lực rót vào cái giới chỉ này bên trong, không gian bên trong cũng liền hiện ra tại Triệu Minh trước mắt. Mai này chữ vật hồn đạo khí có chừng lấy 50 mét vuông diện tích. Đem so sánh với to lớn diện tích, bên trong đồ vật thì rất ít đi. Triệu Minh tại bên trong tìm tới một ít Đường Hạo sát mình quần áo cùng một mai Hạo Thiên Tông lệnh bài. Tấm lệnh bài này toàn thân hiện màu đen. Hai bên dùng mạ vàng khảm nạm lấy hoa văn. Hẳn là dùng tới tốt hàn thiết chế tạo thành, Triệu Minh sờ tại phía trên còn có thể cảm nhận được một chút hàn khí. Lệnh bài chính diện khắc lấy Đường Hạo danh tự, mặt sau thì là khắc lấy Hạo Thiên truy đồ án. Đây cũng là Đường Hạo tại Hạo Thiên Tông lệnh bài. Nhìn tới Hạo Thiên Tông cho dù là bị võ hồn điện bức phải đem Đường Hạo trục xuất tông môn, vẫn không có đem Đường Hạo theo Hạo Thiên Tông xóa tên. Hạo Thiên Tông hiện tại cường giả có đương nhiệm tông chủ là Đường Hiếu, Đường Hạo huynh đệ. Trừ đó ra, liền là Đường Hạo gia gia, cái kia sát lục chi đô Đường Thần. Nghĩ như vậy, bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng thật là gia nhân tài. Thiếu gia, hồn cốt đều tách ra ngoài, tổng cộng có 2 khối. Triệu Minh suy nghĩ bị A Ngân kêu trở về. Lúc này Đường Hạo trên mình đã máu me đầm địa. Chân trái cùng cánh tay phải đều bị tận gốc cắt tới. A Ngân trên tay nắm 2 khối hồn cốt. Bên tay trái, là một khối phiên bản thu nhỏ hữu tí cốt, toàn thân màu đen, tĩnh mịch ánh sáng màu đen nội liễm. Nhưng mạnh mẽ mà nóng nảy năng lượng ba động lại đủ để khiến bất luận kẻ nào kinh hãi. Bên tay phải, là một khối phiên bản thu nhỏ tả thối cốt, toàn thân xanh đậm. Năng lượng ba động tuyệt không so trước đó cái kia hữu tí cốt thấp. Hồn cốt cũng chia tam lục cửu đẳng, trung quy tới nói, đồng dạng vị trí hồn cốt, càng hoàn chỉnh năng lượng ba động càng lớn. Liên chứng minh nó phẩm chất càng tốt, đến từ cấp bậc cao hơn hồn thú. Tuy là Triệu Minh không có hấp thu qua hồn cốt nhưng mà cũng có thể đánh giá ra chuẩn bị hai khối hồn cốt phẩm chất không kém. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cái này hai khối hồn cốt là năm đó Đường Hạo còn tại Hạo Thiên Tông thời điểm, Đường Thần đưa cho Đường Hạo. Là Hạo Thiên Tông tông môn truyền thừa hồn cốt. Có khả năng bị Hạo Thiên Tông nhiều đời truyền thừa, hồn cốt phẩm chất đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng mà muốn nói có khả năng tốt hơn chỗ nào vậy cũng không đến mức. Hệ thống, giúp ta nhìn một chút cái này hai khối hồn cốt thế nào. Khối thứ nhất là một khối 3 vạn 5 hắc ma hổ hữu tí cốt, khối thứ hai là 3 vạn 5 ngàn năm thanh minh xà tả thối cốt. Hai khối hồn cốt phẩm chất còn có thể, nhưng mà không đề nghị ký chủ sử dụng. Hệ thống nói, hai khối 3 vạn 5 hồn cốt sao? Triệu Minh có chút thất vọng, bất quá cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Cái này hai khối hồn cốt cơ bản đều là Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ ra ngoài lịch luyện phía trước Đường Thần cho hắn, khi đó hắn tu vi còn không cao, cũng không hấp thu được niên hạn quá cao hồn cốt. Cái này hai khối hồn cốt, Triệu Minh không có hứng thú gì, bất quá hắn vẫn là cẩn thận đem cái này hai khối hồn cốt dùng hộp sắp xếp gọn. Cái này hai khối hồn cốt liền là hắn không cần, sau đó cầm đi chợ đen bán sạch, hoặc là sau đó cầm làm lấy lòng cũng có thể. Đem thi thể xử lý một chút, chúng ta liền trở về A. Triệu Minh nói. A Ngân lên tiếng, dùng Lam Ngân Thảo đem nhà xung quanh vết máu đều tịnh hóa tranh thủ thời gian. Về phần Đường Hạo, Triệu Minh đem hắn cất vào không gian giới chỉ đem khuôn mặt hủy đi, tiếp đó tìm con dã thú nhiều địa phương ném đi. Về tới Nặc Đinh học viện, Triệu Minh chuyện thứ nhất liền là đi tìm Đường Tam. Đường Hạo đã chết, Đường Tam cũng không có sống sót cần thiết. Đối với Đường Tam dạng này có đường môn hắc, vận khí lại nghịch thiên người, Triệu Minh là muốn giết cho thông khoái. Nếu là giết muộn, chờ Đường Tam lông cánh đầy đủ còn thật xử lý không tốt. Phải biết những cái kia thiên mệnh chi tử chắc chắn sẽ có chút ít thần kỳ lực lượng, có thể làm cho bọn hắn gặp dự hóa lành, như Tiêu Viêm, Lâm Động, Thạch Hạo hàng ngũ đều là có đại khí vận người. Bất quá đợi đến Triệu Minh hai người trở lại Nặc Đinh học viện thời điểm, lại bất ngờ biết được Đường Tam đã thôi học. Lưu Hải lão sư, Đường Tam như vậy sẽ nghỉ học đây. Triệu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt chủ nhiệm lớp Lưu Hải. Hắn A. Ai biết được. Đoán chừng là đại sư gia hỏa kia đem hắn mang đi A. Lưu Hải lắc đầu, một mặt vừa ý nhìn xem Triệu Minh. Đại sư cũng đi. Triệu Minh nhịn không được đặt câu hỏi. Đúng A, đều đi đã mấy ngày. Bất quá ngươi cùng Tiểu Vũ mấy ngày này một mực không có ở học viện, không biết rõ mà thôi. Lưu Hải trả lời. Vậy sao ngươi không lưu một thoáng hắn đây? Triệu Minh nhíu nhíu mày. Ta lưu hắn làm gì? Hắn cả ngày bất học vô thuật, còn thường xuyên cùng các ngươi đánh nhau. Mấu chốt nhất còn bái đại sư vi sư, đã không hoàn toàn xem như học viện chúng ta học sinh. Ta ước gì hắn đi đây? Yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng sẽ hận đen tới đen. Lưu Hải đối Triệu Minh có nhiều vừa ý, như vậy thì đối Đường Tam không có nhiều đấy. Càng chưa nói, Triệu Minh một mực tại dẫn dắt Lưu Hải đối Đường Tam xuất hiện không tốt tâm tình. Nguyên cớ, Lưu Hải tự nhiên không có giữ lại Đường Tam. Ngươi nha, đây chính là thiên mệnh chi tử sao. Sớm không rời đi, muộn không rời đi, hết lần này tới lần khác lúc này đi. Trong lòng Triệu Minh có chút oán trách. Ký chủ, ai bảo ngươi mấy ngày này không đi học. Còn cùng Tiểu Vũ một chỗ đem đến bên ngoài ở, nếu không lời nói, Đường Tam muốn đi ngươi cũng có thể biết. Hệ thống tại một bên nói. Hơn nữa, mấy ngày nay ngươi để Đường Tam cùng đại sư hai sư đồ ở trong học viện cũng không tốt qua, đặc biệt là Đường Tam. Liền cái kia người gác cổng đều thường xuyên tìm hắn để gây sự. Bọn hắn có thể không đi sao? Nhìn xem hệ thống tại một bên nói lời châm chọc, Triệu Minh có chút buồn bực. Kỳ thực, ký chủ, coi như ngươi không làm như vậy, một chốc ngươi cũng là giết không được Đường Tam. Đường Tam là cái thế giới này khí vận chi tử. Hắn chịu đến thiên đạo chiếu cố, từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu có khí vận quang hoàn. Không có khả năng tùy tiện đều có thể đủ giết chết. Nhưng mà, Đường Tam hiện tại sẽ đi xử lai khắc học viện sao? Triệu Minh thầm nghĩ. Không biết. Sử lai khắc học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh hồn lực ít nhất là cấp 21. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đại sư sẽ không để Đường Tam sớm như vậy đi sử lai khắc học viện. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương người này một mực bởi vì chính mình võ hồn mà tại võ hồn giới không ngẩng đầu được lên. Hắn hiện tại chỉ muốn để Đường Tam có khả năng thay thế hắn uy chấn võ hồn giới. Nếu như, Đường Tam hiện tại liền đi sử lai khắc học viện, như vậy thì tính toán tương lai Đường Tam thật trở thành một đời cường giả. Như thế trên người hắn nhãn hiệu cũng sẽ không là hắn Ngọc Tiểu Cương, mà là Sử Lai Khắc Học Viện hoặc là nói là Phất Lan Đức. Đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Chương 43, đánh dấu nhiệm vụ. Nghe hệ thống phân tích, Triệu Minh cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Ngọc Tiểu Cương hiện tại liền trông cậy vào Đường Tam có khả năng thay hắn dương danh đây. Chắc chắn sẽ không để Đường Tam sớm như vậy liền đi Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Tam hiện tại đoán chừng là bị Ngọc Tiểu Cương mang đến cái gì không biết tên sơ cấp học viện học tập đây. Trong nguyên tắc, Ngọc Tiểu Cương để Đường Tam đi xử lai khác học viện, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn đã vô lực trợ giúp Đường Tam tiếp tục thu được cấp 30 trở lên hồn hoàn. Hiện tại Đường Tam còn nhỏ, hắn tự nhiên là nghĩ đến chính mình độc lập bồi dưỡng. Tính toán, không thèm quan tâm hắn. Chỉ là một cái Đường Tam mà thôi, còn có thể lật trời. Hắn lao tử đều để ta giết chết, lần sau gặp mặt như cũ vấp hắn. Triệu Minh nhếch miệng, khinh thường nói. Hiện tại Đường Tam nhiều nhất cho hắn chế tạo một chút phiền toái mà thôi, trọn vẹn không đủ gây sợ. Triệu Minh có chút đáng tiếc là hệ thống nhiệm vụ kia. Đánh chết thiên mệnh chi tử Đường Tam, cho hắn ban thưởng nhất định sẽ cực kỳ phong phú. Giải quyết hết Đường Hạo, Đường Tam lại rời đi Nặc Đinh học viện, Triệu Minh học tập sinh hoạt bắt đầu vào bình tĩnh. Khiến Triệu Minh không kềm nổi có chút hoài niệm Đường Tam. Dù sao lấy phía trước còn có cái có thể giải buồn bực, hiện tại cái gì đều không còn. Triệu Minh cùng Tiểu Vũ cơ bản không chút đi trải qua khóa. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú tu người, rất nhiều nhân loại hồn sư kiến thức đối với nàng mà nói là dùng không lên. Mà Triệu Minh có hệ thống cái này hắc, lúc thời điểm tu luyện tùy thời hỏi hệ thống liền có thể. Rất nhanh, thời gian 1 năm đi qua. Thời gian 1 năm, Triệu Minh tu vi đạt tới cấp 15. Thời gian 1 năm theo cấp 11 tăng lên tới cấp 15, đối với Triệu Minh tới nói không tính là nhanh. Đây là bởi vì Triệu Minh không có gì suy nghĩ đi tu luyện. Cuối cùng làm một cái xuyên việt giả, phía trước hắn nhưng là lên lớp đều nghe không vào cả ngày thất thần người, đến đấu la đại lục mặc dù tốt một chút, nhưng mà vẫn có tật xấu này. Dùng hệ thống lời nói tới nói, đó là tạp niệm quá nhiều. Bất quá Triệu Minh lơ đễnh. Trước đây nhìn huyền huyễn tiểu thuyết, Triệu Minh nhìn thấy rất nhiều đại lão không có cái gì tạp niệm toàn tâm toàn ý đi tu luyện, Triệu Minh không muốn trở thành dạng người này. Vô dục vô cầu. Hắn còn tu luyện cái cầu A, hắn tu luyện không phải là vì mạnh lên tiếp đó thỏa mãn chính mình muốn sao. Bất quá để cho Triệu Minh thất vọng là, đã một năm trôi qua đi, Diễm Linh Cơ vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Khiến Triệu Minh có chút muốn chửi đồng, rõ ràng Diễm Linh Cơ sinh mệnh lực đã đạt đến 10 điểm, vì cái gì vẫn là như cũ, cuối cùng đạt được một cái khổ cực đáp án, sinh mệnh lực mát trị số là 100. Bất quá cũng không phải cần phải muốn đầy 100 điểm, Diễm Linh Cơ mới sẽ khôi phục. Căn cứ hệ thống miêu tả. Làm khôi lỗi sinh mệnh lực đạt tới 20 điểm liền sẽ có tim đập, đây là sinh mệnh khôi phục bắt đầu. Tiếp đó mỗi lên cấp 10, sinh mệnh khí tức liền sẽ cường thịnh một phần. Trong lúc này Triệu Minh không chỉ một lần hướng hệ thống hỏi thăm qua như thế nào nhanh chóng tăng lên khôi lỗi sinh mệnh lực, đều bị hệ thống lấp liếm cho qua. Căn cứ hệ thống nói, tại sinh mệnh lực đến cấp 20 phía trước, khôi lỗi sinh mệnh lực là không có đặc thù phương pháp tăng, chỉ có thể theo thời gian chuyển rời để khôi lỗi chính mình thức tỉnh. Mấy lần hỏi thăm không có kết quả, Triệu Minh cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ có thể chậm rãi chờ Diễm Linh Cơ sinh mệnh lực đạt tới 20 điểm lại đi hỏi thăm hệ thống. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, cực bắc địa phương. Thời hạn 2 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, khôi lỗi đổ sơn nhã nhã. Nằm trên ghế đong đưa chân bắt chéo, một mặt nhàm chán Triệu Minh đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hệ thống đã quá lâu không có cho hắn phân bố nhiệm vụ. Chờ một chút, đổ sơn nhã nhã. Đây không phải cái kia tỷ khống cùng sao. Trong lòng Triệu Minh vui vẻ. Vội vã mở ra bảng hệ thống. Ký chủ, Triệu Minh. Hồn lực, cấp 15. Võ hồn, khôi lỗi, viễn cổ bất tử điểu. Hồn cốt, không. Khôi lỗi, Diễm Linh Cơ, sinh mệnh lực, 10. Đánh dấu, cực bắc địa phương, giới hạn thời gian 2 tháng, ban thưởng, khôi lỗi đổ sơn nhã nhã. Nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh chi tử Đường Tam, không giới hạn thời gian. Hướng về đổ sơn nhã nhã 4 chữ điểm đi vào, một loạt đổ sơn nhã nhã tin tức xuất hiện ở trước mắt. Đồ Sơn Nhã Nhã. Tới từ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vị diện. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Yêu Minh Minh Chủ. Đồ Sơn Nhã Nhã có cường đại hàn khí yêu lực, tại tỷ tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng sau khi rời đi trở thành Đồ Sơn đệ nhất chiến lực. Tuy là bề ngoài cao ngạo lạnh nhạt, nhưng trên thực tế lại cực kỳ ngạo kiểu. Năng lực. Pháp tướng thiên địa, có thể khiến chính mình biến đến to lớn pháp thuật. Nhã Nhã từng dùng pháp thuật này tới chống đỡ Kim Diện Hỏa Thần Đại Hỏa Cầu tranh thủ thở dốc thời gian. Băng hệ pháp thuật. Nhã Nhã một mực có tu luyện hàn băng yêu khí, nhưng tại đỏ đỏ biến mất phía sau, Nhã Nhã chuyên tâm băng hệ pháp thuật 500 năm, tại cuối cùng uy lực đã đạt tới băng hệ pháp thuật cảnh giới tối cao độ không tuyệt đối, từng dùng pháp thuật này băng phong bạch nguyệt ban đầu này thiên địa ở giữa mạnh nhất pháp bảo hư không nước mắt. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có yêu tướng hàn tính yêu khí tu luyện tới dạng này tình trạng. Vô tận tử hồ, Đồ Sơn Nhã Nhã uống rượu chuyên dụng tử hồ. Sau khi uống rượu xong sẽ yêu lực tăng nhiều. Thật là Nhã Nhã a. Cái khôi lỗi này có chút lợi hại a. Nội tâm ngạo kiểu, mặt ngoài cao lãnh, thực lực xuất chúng. Hoàn mỹ a. Ngang nhau hồn lực dưới trạng thái, Đồ Sơn Nhã Nhã khẳng định có thể so Diễm Linh Cơ phát huy ra cường hãn hơn thực lực. Cuối cùng Hồ Yêu vị diện muốn so Thiên Hành Cựu Ca mạnh, hơn nữa Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn là trong Hồ Yêu tiểu hồng nương đứng ở đỉnh tiêm đám người kia, sức chiến đấu khẳng định phải mạnh hơn. Bất quá bây giờ đi cực bắc địa phương, dường như thực lực có chút không nhiều đủ a. Vài ngày trước hắn vừa mới để A Ngân ẩn núp đến Hạo Thiên Tông, tự mình đi cực bắc địa phương đó là chịu chết tiết tấu a, bất quá trong nhiệm vụ cũng không nói muốn đi cực bắc địa phương vòng trung tâm, đi phía ngoài nhất làm xong nhiệm vụ liền chuẩn. Bất quá nên thế nào cùng Tiểu Vũ nói sao? Bây giờ lập tức liền muốn nghỉ, A Ngân đi Hạo Thiên Tông, lưu Tiểu Vũ một người tựa hồ có chút không ổn. Nhưng mà hắn đi cực bắc địa phương luôn không khả năng mang theo Tiểu Vũ a. Trạng vạng tối, Triệu Minh ôm Tiểu Vũ ngồi ở bên ngoài trên ban công, nhìn xem tinh không. Tiểu Vũ, chúng ta quen biết đã có một năm đi. Triệu Minh hơi xúc động nói. Đúng vậy a, một năm. Ta còn nhớ đến khi đó lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm đây. Tiểu Vũ rúc vào trong ngực Triệu Minh, nghĩ đến mới thấy Triệu Minh khi đó, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ta có cái quà tặng muốn đưa cho ngươi. Coi như là chúng ta quen biết một năm tròn chứng kiến. Triệu Minh ôn nhu nói, tiện thể từ trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, trên cái hộp dùng tơ lụa mang trói thành nơ con bướm dáng dấp. Đây là cái gì a? Mắt của Tiểu Vũ sáng lên, có chút hiếu kỳ lên. Ngươi mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tốt. Tiểu Vũ là cái tính nôn nóng, trực tiếp kéo ra băng, đem hộp mở ra. Bất quá vừa nhìn thấy ở trong đó đồ vật, Tiểu Vũ ánh mắt nhu hòa xuống. Giới chỉ. Ngươi dĩ nhiên đưa ta giới chỉ. Nhìn xem cái kia màu hồng giới chỉ, Tiểu Vũ kinh hỉ nói. Đúng a, chiếc giới chỉ này là ta tổ tiên truyền thừa, liền làm chúc phúc chi tâm. Tại ta hiểu chuyện sau đó, mẫu thân của ta liền đem cái giới chỉ này đeo tại trên tay của ta. Cảnh cáo ta, một khi gặp được cái kia có thể cùng qua một đời nữ hải, liền đem cái giới chỉ này đưa cho nàng. Nguyên cớ, tại cùng ngươi xác định quan hệ phía sau ta liền không có lại mang cái giới chỉ này, bởi vì ta biết nó có chủ nhân. Triệu Minh êm hay nói, cũng là để Tiểu Vũ hết sức cảm động. Một mực đến nay, ta đều muốn đem nó giao đến trên tay ngươi. Nhưng mà một mực không có tìm được thích hợp cơ hội. Hiện tại, ta cảm thấy là thời điểm giao nó cho ngươi. Triệu Minh một bên thâm tình nói, một bên chậm chậm đem nó đeo lên trên tay của Tiểu Vũ. Động tác rất nhẹ nhàng, phảng phất lại như là sợ làm đau bên cạnh nữ hài đồng dạng. Nhìn xem Triệu Minh cái kia cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, trong lòng Tiểu Vũ một trận ngọt ngào. Chương 44, đánh dấu, Đồ Sơn Nhã Nhã. Chiếc nhẫn kia tự nhiên là Triệu Minh theo trong tay Hồ Liệt Na cướp cái kia một mai, bất quá lời này Triệu Minh cũng sẽ không nói ra. Nữ nhân nha, đều là cảm tính sinh vật. Hai người tại mến nhau trong quá trình, một ít thiện ý nói dối là có tất yếu tồn tại. Nếu không lời nói, ngươi trực tiếp nói cho nàng, đây là nữ nhân khác dùng qua, thì còn đến đâu? Đây là thẳng nam cách làm. Đối với Triệu Minh loại này ấm nam tới nói, đi thai chỉ lấy một cái có ý nghĩa danh tự, lại thêm một ít khắc cốt minh tâm cố sự liền có thể để Tiểu Vũ cảm động. Hai người đều nịnh nọt, cớ sao mà không làm đây? Tiếp xuống, Triệu Minh lại cho chiếc giới chỉ này viện một cái tại địa cầu bên trên tầm thường dụng răng cố sự. Nhưng cho dù là dạng này vẫn làm cho Tiểu Vũ cảm động rúc vào trong ngực Triệu Minh thẳng lau nước mắt. Đúng rồi, Tiểu Vũ, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Triệu Minh nói. Chuyện gì a? Tiểu Vũ như một con mèo nhỏ đồng dạng nấp tại trong ngực Triệu Minh, khít mắt, cười lấy nói. Ta có thể muốn rời đi Nặc Đinh Thành một đoạn thời gian, khoảng thời gian này e rằng chỉ có thể lưu ngươi một người tại Nặc Đinh Thành. Triệu Minh thở dài. Vì cái gì? Ngươi là muốn về nhà sao? Nghe được Triệu Minh lời nói, Tiểu Vũ trực tiếp ngồi thẳng thân thể, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem Triệu Minh. Đúng, ta chính là muốn về nhà. Ngươi biết, ta thứ hai võ hồn cần thu hoạch hồn hoàn, cái này hồn hoàn chỉ có thể ở trong gia tộc thu hoạch. Mắt của Triệu Minh sáng lên, theo Tiểu Vũ lời nói hướng phía dưới nói. Đến lúc đó nếu là thu được cái trăm vạn năm hồn hoàn, cũng có thể hướng cái kia không tồn tại gia tộc bên trên giải thích. Triệu Minh thứ hai võ hồn, Tiểu Vũ là biết. Những vật này cũng không tính là bí mật gì. Triệu Minh trực tiếp liền cùng Tiểu Vũ nói qua. Ngươi muốn cho thứ hai võ hồn thu hoạch hồn hoàn. Vì cái gì? Ngươi trọn vẹn có thể đợi đến chính mình đột phá hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la phía sau tại thu hoạch cường đại hồn hoàn A, hiện tại ngươi liền cho nó phụ thêm hồn hoàn lời nói, là cực kỳ không có lời. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Cái kia, gia tộc bọn ta tình huống có chút đặc thù. Vậy được rồi. Vậy ta không thể đi theo ngươi cùng nhau về nhà sao? Tiểu Vũ vểnh vểnh lên miệng, nói. Ngoan. Lần sau ta nhất định mang ngươi một chỗ trở về. Triệu Minh vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu nhỏ, ôn nhu nói. Ân Tiểu Vũ khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Minh liền xuất phát. Triệu Minh hiện tại ở tại Nặc Đinh Thành tại Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ, mà cực bắc địa phương tại Thiên Đấu Đế Quốc mặt phía Bắc. Lộ trình xa xôi. Triệu Minh tại Nặc Đinh Thành tìm con buôn muốn một con ngựa cùng một chương đánh dấu bản đồ chi tiết liền xuất phát. Triệu Minh tốc độ cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn đi thưởng thức một chút Thiên Đấu Đế Quốc mỗi cái địa phương phong thổ nhân tình. Đảo mắt 6 ngày thời gian trôi qua, Triệu Minh đã tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc tương đối dựa vào Bắc khu vực. Không khí chung quanh cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng lạnh. Lạnh lẽo thời tiết để Triệu Minh không thể không dừng lại đi xung quanh thành thị mua một ít đỡ áo lạnh phục cùng trang bị. Xung quanh thời tiết tuy là lạnh lẽo, nhưng mà Triệu Minh lại không có chút nào cảm thấy đắng. Thực tế lạnh không chịu nổi liền đem Diễm Linh Cơ phóng xuất sưởi ấm. Cuối cùng, Diễm Linh Cơ là hỏa hệ, hoàn toàn có thể thỏa mãn Triệu Minh nhu cầu. Mà Triệu Minh trả giá thì là cái kia bị nhanh chóng hút đi hồn lực. Thiên Đấu Đế Quốc cực Bắc, nơi này đã không có bất kỳ thành thị tồn tại. Nơi này giá lạnh thời tiết đã hoàn toàn không thích hợp nhân loại cư ngụ. Nguyên cơ tiến vào nơi này sau đó Triệu Minh cơ bản đều là tại giã ngoại nghỉ ngơi. Tại hắn tiếp tế bên trong có một cái có thể trồng chất thu hồi, dùng băng hùng da chế tạo mà thành lều nhỏ. Băng hùng xem như có khả năng tại cực Bắc sinh hoạt hồn thú, bọn chúng da lông là cực dày, có khả năng rất tốt ngăn cách bên ngoài lạnh lẽo không khí. Lều vải không lớn, chỉ có dài 2 mét, 1 mét 2 rộng. Nhưng tiếp nhận hắn một người là thừa sức. Mấy ngày này Triệu Minh lớn nhất cảm thụ chính là chỗ này thật có khả năng nước đóng thành băng. Trước đây không có tại dạng này lạnh lẽo địa giới bên trên sinh hoạt kinh nghiệm. Dù cho là tại địa cầu bên trên, hắn cũng là sinh hoạt tại phương Nam, liền năm nhất đại học điểm tuyết đều rất khó coi đến, càng đừng đề cập loại hoàn cảnh này. Nguyên cớ, tại hắn chân chính sinh hoạt lên thời điểm liền bộc lộ ra rất nhiều lúng túng vấn đề. Để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ liền là hắn tại dạng này trời đông giá rét môi trường phía dưới đi tiểu. Nước tiểu vừa mới tung ra tới liền kết thành băng, hơn nữa khối băng còn theo đường vòng cung hướng về hắn tiểu đệ đệ ngưng kết. Cái này nhưng làm Triệu Minh dọa sợ, vội vàng đem Diễm Linh Cơ triệu hồi ra đến cho nó làm tan. Trải qua chuyện này, Triệu Minh liền có bóng mở. Đi nhà vệ sinh, vô luận như thế nào đều muốn đem Diễm Linh Cơ mang theo trên người, để phòng vạn nhất. Lại lần nữa tiến lên một ngày sau đó, Triệu Minh cuối cùng đi tới nơi cần đến. Tại cái này tuyết trắng mênh mang địa phương đứng thẳng một khối màu đen bia đá. Phía trên có một hàng chữ nhỏ chú giải. Cực Bắc địa phương, nhân loại cấm khu. Hồn thú ẩn hiện, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cuối cùng ba cái nguy hiểm đều là dùng chữ đỏ đánh dấu đi ra. Cực Bắc địa phương, nhân loại cấm khu. Cũng không phải nói đùa. Nơi này đừng nói người thường, coi như là tu vi hơi chút thấp một điểm hồn sư đều gánh không được dạng này khí trời ác liệt. Dù cho là những cái kia băng hệ cùng thủy hệ hồn sư, không có nhất định thực lực, cũng sẽ không chạy tới bên này thu hoạch hồn hoàn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được khôi lỗi, Đồ Sơn Nhã Nhã. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Triệu Minh không có cái gì cảm giác hưng phấn. Triệu Minh hiện tại mới cấp 15 hồn lực, coi như thu hoạch cái khôi lỗi này cũng không dùng đến. Nếu không phải cái này đánh dấu nhiệm vụ có khi hiệu quả tính, Triệu Minh còn thật không nguyện ý sớm như vậy tới. Hơn nữa tại dạng này giá lạnh địa phương ở lâu, Triệu Minh cảm giác chính mình cũng nhanh vô dục vô cầu. Nếu như hắn hiện tại là người trưởng thành nhất định sẽ mắng to một tiếng, cái chỗ chết tiệt này thật là lạnh liền yêu đều không muốn làm. Ký chủ, chúng ta bây giờ nếu không đi bên trong thăm thú, nói không chắc còn có thể tiện thể đem người thứ nhất hồn hoàn giải quyết. Hệ thống đột nhiên tại một bên giật dây nói. Chuyển cái đầu ngươi, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Lấy ta thực lực bây giờ, đừng nói là thiên ngộng, tùy tiện một cái băng hệ hồn thú e rằng đều có thể làm chết ta. Triệu Minh tức giận nói. Tuy là nói thì nói như thế. Nhưng mà ngươi hiện tại e rằng đi không được. Hệ thống cười hắc hắc, trong thanh âm lộ ra nhìn có chút hả hê. Hệ thống lời nói, để Triệu Minh có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, rất nhanh, hắn liền biết hệ thống nói tới là có ý gì. Chương 45, là ngươi phúc phận. Nhân loại tiểu hải. Nơi này thế mà còn biết có nhân loại. Ngay tại Triệu Minh nghi hoặc thời khắc, một đạo không có chút nào báo hiệu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Triệu Minh bị giật nảy mình. Hắn không phải người ngu, tại cái này hoang tàn vắng vẻ cực bắc địa phương, có khả năng phát ra nhân loại âm thanh chỉ có khả năng là cao cấp hồn thú. Chỉ có cao cấp hồn thú mới sẽ có sánh ngang người trí tuệ, mới có thể đủ miệng nói tiếng người. Loại trừ số rất ít 10 điểm cường hãn hồn thú chủng tộc bên ngoài, đồng dạng hồn thú e rằng chỉ có đạt tới 10 vạn năm mới có thể làm đến dạng này. Nói cách khác, hắn rất có thể gặp được một cái 10 vạn năm hồn thú. Thảo, ta hắn nha ngay tại cực bắc địa phương ranh giới bên trên cọ sát. Lại không có thế nào đi vào. Không như thế suy a tốt xấu là cái cao giai hồn thú, tới cái này phía ngoài nhất làm gì? Kiểm tra chạm gác sao? Triệu Minh nhịn không được ở trong lòng chửi bậy lấy. Hắc hắc, tiểu bằng hữu, ta cũng không phải cái gì rác rưởi 10 vạn năm hồn thú. Bản tọa thế nhưng toàn bộ đại lục duy nhất 100 vạn năm hồn thú. Như là biết Triệu Minh suy nghĩ cái gì, vậy hồn thú khinh thường nói. Theo đạo thanh âm này truyền đến, Triệu Minh phía trước mặt đất đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước dần dần biến lớn, biến thành vết nước. Trong lúc mơ hồ có khả năng nhìn thấy lờ mờ quang mang màu vàng trắng theo trong vết nước kia lóe sáng lên. Một tia lạnh giá hàn ý theo mặt đất trong vết nước phát ra, xung quanh nhiệt độ bắt đầu rõ ràng hạ xuống, vết nước xuất hiện diện tích càng lúc càng lớn, một lát sau dĩ nhiên đạt tới đường kính 5 mét có hơn. Mà cái kia quang mang màu vàng trắng cũng cuối cùng lộ ra chân dung. Đó là một cái tròn vo đầu, nhìn qua béo múp míp, đường kính chừng hơn 1 mét, nó ngạo nghễ chậm chậm leo ra, thân dài trọn vẹn vượt qua 7 mét. Hồn thú này dĩ nhiên như là một cái tầm bảo bảo. Chỉ bất quá nó cùng phổ thông tầm bảo bảo so sánh không biết rõ đến càng lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Toàn thân trình là màu trắng ngọc, óng ánh long lanh, mặc dù là theo trong đất bùn chui ra ngoài, nhưng quang hoa trên da lại không có bất luận cái gì dơ bẩn. Ngoài ra phía dưới quần sáng lưu chuyển, trên phần đầu lại còn có một đôi kim quang long lánh mắt nhỏ. Kỳ lạ nhất là theo hắn đầu nửa mét bắt đầu, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đạo vây quanh kim văn, từ đầu tới đuôi. Tổng cộng có 10 đạo kim văn nhiều. Thiên Mộng Băng Tàm. Trong đầu Triệu Minh hiện lên 4 chữ này. Hắn không nghĩ tới hắn không chờ hắn chính mình đi tìm Thiên Mộng Băng Tàm, gia hỏa này dĩ nhiên chính mình tìm tới. Bất quá, hiện tại có phải hay không có chút sớm a? Triệu Minh nhịn không được dựng lên lông mày. Thiên Mộng Băng Tàm thuộc về cực bắc địa phương chuôi thức ăn tầng dưới chót băng tàm nhất tộc, thực lực thấp kém. Thiên Mộng Băng Tàm ấu niên kỳ làm tránh né thiên địch vô ý rơi vào khe băng, gặp được đại lượng vạn năm băng thủy. Cứ thế mà ăn thành 100 vạn năm hồn thú. Cũng chính bởi vì dạng này, Thiên Mộng Băng Tàm thân thể có thể nói là tốt nhất đồ bổ. Có cường đại tu vi, nhưng lại là không có sức chiến đấu gì chủng tộc, tự nhiên gặp cường đại hồn thú nhớ thương. Tại cực bắc địa phương, bị Tam Thiên Vương một trong băng bích đế hoàng hạt băng đế truy sát. Đi tinh đấu đại xâm lâm càng là trực tiếp thành rất nhiều hung thú đồ bổ. Thiên Mộng Băng Tàm hiện tại nguyên cớ sẽ xuất hiện tại nơi này, phỏng chừng cũng là sợ hãi đi cực bắc địa phương khu vực trung tâm sẽ bị băng đế phát hiện. Khi đó hắn liền ngọn cụ tỏi. Uy, ngươi sẽ không phải là bị sợ choáng váng a? Thiên Mộng Băng Tàm gặp Triệu Minh ngơ ngác không nói lời nào, còn tưởng rằng là Triệu Minh bị nó vương bá chi khí kinh sợ đến, lập tức có chút tự ngạo lên. Đúng, các hạ cũng thật là cao lớn uy mãnh, uy vũ bất phàm a. Triệu Minh nói. Ừm, nhân loại tiểu tử, ngươi rất tinh mắt. Thiên Mộng Băng Tàm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có thể cùng cao lớn uy mãnh những từ ngữ này dính líu quan hệ. Lập tức có chút đắc chí, nhìn về phía ánh mắt Triệu Minh nhiều hơn mấy phần vừa ý. Ngươi thiên phú cũng rất tốt a, 7 tuổi liền có thể trở thành cấp 15 hồn sư, khẳng định là tiên thiên mãn hồn lực a. Tỉ mỉ đánh giá Triệu Minh, Thiên Mộng Băng Tàm có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh ánh mắt có chút tối nhạt. Ngươi võ hồn là hỏa hệ a, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi hỏa hệ năng lượng. Thiên Mộng Băng Tàm có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, coi như là cái khác không có thuộc tính võ hồn, gặp ngươi loại thiên tài này ta cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Phụ thêm trở thành ngươi hồn hoàn, nhưng mà ngươi cũng là hỏa hệ võ hồn. Những năm gần đây, Thiên Mộng Băng Tàm một mực đang tìm kiếm có cơ hội có khả năng thành thần người. Chỉ cần có thể trở thành hắn hồn hoàn, chờ hắn thành thần vậy Thiên Mộng chính mình cũng có thể đi theo giải thoát. Cuối cùng hắn hiện tại vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị xem như đồ bổ, nếu không phải dựa vào chính mình 100 vạn năm hồn thú cường đại tinh thần lực lần lượt tránh né nguy hiểm, hắn sớm không biết rõ đi chết ở đâu rồi. Nghe được Thiên Mộng Băng Tàm lời nói, Triệu Minh kích động lên. Nghe ý tứ này, Thiên Mộng cố ý muốn trở thành chính mình hồn hoàn. Cũng đúng, Thiên Mộng Băng Tàm trong nguyên tắc liền chủ động trở thành hồn hoàn. Hiện tại chính mình thiên phú so với Hoắc Treo tới nhưng muốn mạnh hơn quá nhiều, nhìn qua cũng càng thêm có cơ hội thành thần, Thiên Mộng tự nhiên có chút cái khác suy nghĩ. Nếu là Thiên Mộng có khả năng chủ động trở thành chính mình hồn hoàn, vậy cũng tiết kiệm sau này mình động thủ. Ta chính xác có một cái võ hồn là hỏa hệ. Triệu Minh trả lời. Cố tình bạo lộ hắn song sinh võ hồn thiên phú. Có một cái võ hồn là hỏa hệ. Chẳng lẽ ngươi là song sinh võ hồn? Nghe được Triệu Minh lời nói, thanh âm Thiên Mộng tràn ngập khó có thể tin. Đồng thời trong lòng lại có chút đau lòng nhức óc. Hắn thấy, đối phương có được song sinh võ hồn thiên phú, nếu như lại thêm chính mình 100 vạn năm hồn thú phụ trợ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, là tuyệt đối có cơ hội thành thần. Song sinh võ hồn cũng vô dụng, băng hỏa là phản ngược. Nếu là ta đem hồn hoàn phụ thêm đến trên người ngươi, trên người ngươi hỏa hệ hồn lực ngay lập tức sẽ cùng ta băng hệ lực lượng đối nghịch. Đến lúc đó hai chúng ta đều cho hết trứng. Nếu là ta có biện pháp để ngươi băng hệ năng lượng cùng ta hỏa hệ năng lượng không mâu thuẫn đây. Không phát sinh mâu thuẫn. Ngươi là đang nói đùa sao? Băng hỏa tương khắc, đây là từ xưa đến nay đều tồn tại đạo lý. Thôi được rồi. Thiên Mộng Băng Tam lắc đầu. Thiên Mộng, dĩ nhiên là ngươi. À, tiền bối muốn ngươi trở thành hắn hồn hoàn là ngươi phúc phận, ngươi lại còn dám ra sức khước từ. Ngay tại Triệu Minh không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một đạo giọng nữ dễ nghe truyền tới. Thanh âm nữ tử cực kỳ nhu hòa, nhưng mà nghe được đạo thanh âm này, trên mặt Thiên Mộng Băng Tam lộ ra kinh hãi biểu tình, thân thể hướng về sau rụt lại, không ngừng hướng về vết nước lặn xuống, dạng kia tựa hồ là có chút sợ hãi người tới đồng dạng. Chương 46, Bích Cơ Địch Tan. Thiên Mộng Băng Tam cái kia kinh hãi biểu tình chỉ tiếp tục một hồi liền hòa hoan xuống. Không ngừng lùi lại bước chân cũng dừng lại. Bất quá trên mặt vẫn là trước sau như một ngưng trọng. Bích Cơ, sao ngươi lại tới đây? Đế Thiên bọn hắn không cùng tới sao? Thiên Mộng Băng Tam nhìn lấy chăm chú phương xa, ngưng trọng hỏi. Đế Thiên, bọn hắn đều còn tại tinh đấu đại xâm lâm đây. Nữ nhân êm thai âm thanh lại lần nữa từ phương xa phiêu tới. Bất quá Triệu Minh vẫn không có tại cái này mênh mông vô bờ băng thiên tuyết địa bên trong tìm tới người nói chuyện thân ảnh. Muốn đến, thanh âm này truyền đến vị trí cần phải cách nơi này còn có chút khoảng cách, nhưng mà phát ra âm thanh người tu vi hùng hậu, bọn hắn mới có thể nghe đến rõ ràng như vậy. Bất quá, Bích Cơ. Chẳng lẽ là tinh đấu đại xâm lâm cái kia một đầu vượt qua 50 vạn năm tu vi hồn thú sao? Nàng thế nào chạy nơi này tới? Chẳng lẽ là tới bắt tới Thiên Mộng Băng Tàm? Không phải a? Bích Cơ mặc dù là 50 vạn năm hung thú, nhưng mà các nàng phỉ thúy thiên Nga nhất tộc lấy trị liệu làm trưởng thành, chiến đấu chính là yếu thế. Tuy là không đến mức như Thiên Mộng Băng Tàm đồng dạng không có sức chiến đấu gì, nhưng mà cũng không phải chiến đấu chủng tộc. Hơn nữa Bích Cơ tại sao chúng hung thú bên trong uy vọng cũng không tệ, Đế Thiên không đến mức sẽ để nàng tới đi. Cuối cùng, tinh đấu đại xâm lâm còn có Xích Vương, Hùng Quân những cái này hồn thú tại, không đáng để Bích Cơ tới mạo hiểm. Nghe được Bích Cơ lời nói, Thiên Mộng Băng Tàm nuối lòng một hơi. Bộ kia như gặp đại địch bộ dáng cũng buông lòng xuống, ngược lại thoải mái nói, Bích Cơ, không có Đế Thiên bọn hắn tới, bằng ngươi e rằng không cách nào đem ta mang về tinh đấu đại xâm lâm A. Cuối cùng, các ngươi phỉ thúy thiên Nga sức chiến đấu cũng không cao, tuy là không đến mức giống ta Thiên Mộng Băng Tàm như vậy thảm, cũng nhiều nhất tương đương với phổ thông 10 vạn năm hồn thú sức chiến đấu. Ta nếu là muốn chạy, ngươi cũng lưu không được ta. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại chạy về cực bắc địa phương. Nghe nói lúc trước ngươi thế nhưng bị băng đế truy sát mới chạy đến chúng ta tinh đấu đại xâm lâm, hiện tại trở về không sợ băng đế phát hiện sao? Bích Cơ cười khẽ hai tiếng, nói. A, nữ nhân kia còn không làm gì được ta. Thiên Mộng Băng Tàm không phục nói, nhưng mà trong ánh mắt lại nhiều vài tia sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Tính toán, không nói với ngươi. Ta lần này tới cũng không phải làm tới bắt ngươi. Cuối cùng tiếp tục nói. Âm thanh từng bước trong trẻo lên, theo đó mà tới là một cái lục y nữ tử. Nữ tử tướng mạo ôn nhu, so với Triệu Minh gặp qua cái khác mỹ nữ tới nói, nàng làn da tuyệt đối tính cả vô cùng tốt. Bất quá để cho Triệu Minh chú mục thì là, nàng cái kia thon dài tình tế mỹ lệ cái cổ, được xưng tụng là cổ ngọc thơm ngát. Không riêng gì dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cũng là cực giai, có thể nói là độc nhất vô nhị, cùng dã bên trong lại lộ ra đoan trang, thoáng trầm tư ánh mắt lại có lộ ra linh khí, phục sức bên trên lại có đại lượng, xanh biết thông thấu lông vũ. Đồng dạng là hồn thú. Bích Cơ mỹ mạo không chút nào kém hơn A Ngân. Dùng Triệu Minh quan điểm là đều có sát thu. Nhìn một hồi, Triệu Minh vội vàng đem ánh mắt di chuyển ra ngoài. Bích Cơ là tu vi vượt qua 50 vạn năm hung thú, hắn cũng không dám có cái gì ý nghĩ tà ác. Nếu không lời nói, Bích Cơ nếu là nổi giận, chín cái mệnh đều không đủ chính mình chết. Bất quá Triệu Minh không nhìn nàng, Bích Cơ lại bắt đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Minh, ngay sau đó một đạo bóng xanh hiện lên, trực tiếp vọt đến Triệu Minh trước mặt. Gió nhẹ lướt qua, mùi thơm quấn, thấm vào ruột gan. Bất quá lúc này cũng không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Gặp Bích Cơ hình như muốn động thủ với hắn, Triệu Minh lập tức biến sắc mặt, có chút tay chân thất thố. Hắn không nghĩ tới Bích Cơ lần này mục tiêu dĩ nhiên là, hắn. Hắn một đứa bé, chẳng lẽ có cái gì có thể hấp dẫn đến nàng sao? Coi như Triệu Minh vắt hết óc suy nghĩ cách đối phó thời điểm, sự tình lại một lần nữa ngoài Triệu Minh dự liệu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bích Cơ chẳng những không có động thủ với hắn. Ngược lại cung kính đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Bích Cơ có chút túi người thể, kêu một tiếng. Phỉ Thúy Thiên Nga tộc tộc trưởng Bích Cơ, bái kiến đại nhân. Cái kia thanh âm cung kính cùng tư thế để Triệu Minh ngẩn ngơ. Đại nhân. Nàng gọi ta đại nhân. Ngoa tào, chẳng lẽ ta còn có cái gì không có bị khám phá ra che giấu tung tích? Ngoa tào, hệ thống, đây là tình huống gì? Bên trong sự tình không quyết uống thật bảo, ngoại sự không quyết hỏi hệ thống. Triệu Minh tranh thủ thời gian hướng về hệ thống đặt câu hỏi. Ta làm sao biết? Ta cũng là một mặt mộng bức a. Hệ thống ngẩn người, cũng không hiểu nói. Bất quá rất nhanh nó liền cấp ra giải thích. Chẳng lẽ là bởi vì trên người ngươi viễn cổ bất tử điểu võ hồn? Viễn cổ bất tử điểu tại thời đại viễn cổ thế nhưng hồn thú giới cao cấp nhất tồn tại một trong, nàng như vậy cung kính gọi ngươi đại nhân, có lẽ liền là bởi vì nó a nếu như là lời như vậy, cái kia bích cơ nhất định đem ngươi xem như một cái viễn cổ bất tử điểu, có lẽ ở trong mắt nàng còn tưởng rằng ngươi là hồn thú trùng tu đây. Viễn cổ bất tử điểu võ hồn. Triệu Minh sững sờ. Cái này cũng chỉ có loại khả năng này. Nếu nàng đem chính mình xem như viễn cổ bất tử điểu, như thế chính mình khẳng định không thể lộ tẩy. Phỉ Thúy Thiên Nga. 57 vạn năm tu vi, cũng coi là không tệ. Triệu Minh thần sắc chấn định, dùng đến đạm mạc ngữ khí nói. Triệu Minh lời nói truyền đến bích cơ bên hai, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Có khả năng một chút nhìn ra nàng tu vi, có thể nói khủng bố. Tại cổ Nguyệt Na vảy rồng chỉ dẫn xuống, nàng một mực đang tìm viễn cổ bất tử điểu tung tích. Thẳng đến gần đây nàng mới phát hiện viễn cổ bất tử điểu tung tích. Bởi vì vảy rồng một mực chỉ tại Triệu Minh trên mình. Mới đầu, nàng còn có chút nghi hoặc. Cuối cùng Triệu Minh là người vẫn là hồn thú, lấy nàng tu vi còn có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng mà về sau, nàng liền đối Triệu Minh là viễn cổ bất tử điểu thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Tại trước khi đi, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đã từng đối bọn hắn nói qua viễn cổ bất tử điểu đặc thủ. 1. Thực lực cường hãn, thiên hạ vô song. Thực lực cường hãn liền đại biểu lấy cực mạnh thiên phú. Điểm này hoàn toàn có thể thể hiện tại trên mình Triệu Minh. 7 tuổi cấp 15 hồn lực, nhân loại bình thường tuyệt đối không có khả năng có dạng này thiên phú tu luyện. Cũng chỉ có bọn hắn cường đại hồn thú mới có thể đủ cường đại như vậy. 2. Vô cùng hào sắc. Triệu Minh trọn vẹn ăn khớp điểm này. Những ngày gần đây, tại nàng trong quan sát, Triệu Minh có được 2 cái võ hồn, tuy là cái thứ 2 võ hồn liền là viễn cổ bất tử điểu. Mà hắn thứ nhất võ hồn, khôi lỗi, thì là đủ loại mỹ nhân. Tại trong mắt Bích Cơ, vậy nhất định là viễn cổ bất tử điểu kiếp trước thế thiếp. Giờ đây trùng sinh liền đem các nàng lần nữa mang theo trên người. Bất quá dù là Bích Cơ cũng không có nghĩ đến, viễn cổ bất tử điểu so Ngân Long Vương miêu tả đến còn muốn háo sắc. Dĩ nhiên đem kiếp trước thê thiếp luyện chế thành khôi lỗi mang tại trên người. 3. Thủ đoạn bí hiểm. Đem thê thiếp luyện chế thành khôi lỗi, lại đưa các nàng biến thành chính mình hồn kỹ. Còn có cái kia thần kỳ hồn thú trùng tu phương pháp, nếu không có lấy cổ Nguyệt Na vảy rồng, mà lấy nàng 57 vạn năm tu vi, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện Triệu Minh kỳ thực cũng không phải một người, mà là một cái hồn thú. 4. Lòng dạ cực cao. Tại nàng tới nhìn, Triệu Minh xem như hỏa hệ hồn thú, tới cực bắc địa phương. Có lẽ liền là muốn thôn phệ hết thiên mộng băng tạm, xem như bản thể hắn thứ nhất hồn hoàn. Thứ nhất hồn hoàn liền muốn 100 vạn năm hồn hoàn, không thể không nói, viễn cổ bất tử điểu loại này cường đại hồn thú chủng tộc chính xác phi phàm, không hổ là các nàng hồn thú chủng tộc đại năng giả. Chương 47, treo tạc thiên đại năng giả. Đại nhân quả nhiên thủ đoạn phi phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta tu vi thật sự. Trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, Bích Cơ tâng bốc nói. Hờ hững nhìn một chút Bích Cơ, Triệu Minh khẽ nói: Ngươi là làm sao biết thân phận ta? Còn có. Ngươi tại theo dõi ta. Triệu Minh hờ hững ngữ khí lộ ra mấy phần kinh thường, yên lặng trong thanh âm hình như mang theo ẩn sát khí tức. Triệu Minh hình như tức giận rồi, cái này mang cho Bích Cơ cực lớn áp lực tâm lý. Nàng biết như Triệu Minh loại kia cường đại hồn thú, nội tâm đều là cao ngạo lại tự phụ. Hiện tại biết chính mình theo dõi hắn sợ rằng sẽ. Phải biết, đại năng giận dữ, thây nằm 100 vạn, máu chảy ngàn giảm. Nghĩ tới đây. Bích Cơ trong lòng không khỏi lộ bộp nhảy một cái. Viễn cổ bất tử điểu loại này viễn cổ đại năng, nàng Bích Cơ đắc tội không nổi. Thậm chí ngay cả tinh đấu đại xâm lâm cũng đắc tội không nổi. Đại nhân, ta là phụng chủ thượng mệnh lệnh tới bảo vệ đại nhân an toàn. Bích Cơ cũng không muốn đắc tội Triệu Minh cái này viễn cổ đại năng, càng không muốn trở thành tinh đấu đại xâm lâm thậm chí toàn bộ hồn thú chủng tộc tội nhân, tranh thủ thời gian giải thích nói. Chủ thượng, có khả năng bị Bích Cơ gọi chủ thượng cần phải chỉ có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đi. Chẳng lẽ chính là nàng cảm nhận được chính mình viễn cổ bất tử điểu khí tức? Cũng đúng, chỉ có long thần này loại sống mấy 100 vạn năm hồn thú mới sẽ biết viễn cổ bất tử điểu tồn tại a mà Ngân Long Vương có được long thần một nửa thân thể, tự nhiên cũng sẽ có long thần ký ức. Hắc hắc, ta không có phân tích sai a ta xem chừng Bích Cơ có lẽ đem ngươi xem như viễn cổ bất tử điểu chúng sinh. Viễn cổ bất tử điểu huyết mạch tại hồn thú giới là tuyệt đối cao quý, nguyên cơ Bích Cơ mới sẽ đối ngươi như vậy cung kính. Trong đầu, hệ thống hèn mọn âm thanh vang lên. Còn không tệ, nếu như các ngươi hệ thống gia tộc có khen ngợi hệ thống, ta nhất định cho ngươi cái ngũ tinh khen ngợi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đầu bảng quân sư quạt mo. Ta nhổ vào, ngươi mới đầu chó đây. Nghe được Triệu Minh lời nói, hệ thống nụ cười im bặt mà dừng, tức giận nói. Ý thức vui thích về tới ngoại giới. Hiện tại biết Bích Cơ bọn hắn dụng ý, hắn hiện tại không chút nào luống cuống. Thậm chí hắn còn có thể mượn cái thân phận này đi trang mấy cái bức. Nhìn xem có chút thấp thỏm lo âu Bích Cơ, Triệu Minh không khỏi đến một trận thỏa mãn. Đây chính là 57 vạn năm hung thú. Đại lục hung thú niên hạn có khả năng đứng vào trước năm tồn tại. Trông thấy mạnh mẽ như vậy hung thú ở phía trước chính mình lộ ra như vậy thất kinh bộ dáng. Triệu Minh có chút nghiền ngẫm cười cười. Ngươi nói cái kia chủ thượng, chẳng lẽ liền là trốn ở trong tinh đấu đại xâm lâm dưỡng thương cái kia ngân long? Tiền bối ngươi biết chủ thượng tồn tại. Bích Cơ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng không nghĩ tới chủ thượng tồn tại dĩ nhiên sẽ bị Triệu Minh biết. Viễn cổ bất tử điểu liền mạnh mẽ như vậy. Mới vừa vặn khôi phục liền đã cảm giác được chủ thượng tồn tại. Quả nhiên, loại này viễn cổ cường giả đều là sâu không lường được tồn tại. A, ta không chỉ biết nàng tồn tại, ta còn biết nàng hiện tại cũng không dễ vượt qua. Năm đó Long Thần đại náo thần giới bị chúng thần đánh bại, Tu La Thần một kiếm đem nó chém thành hai nửa. Trong đó chỉ có một nửa chạy ra, cái này một nửa liền là Ngân Long Vương. Triệu Minh cao thâm mạt chắc nói. Biết rõ nguyên tắc nội dung chuyện hắn đối những vật này quả thực không muốn hiểu rất rõ. Bất quá những chuyện này Bích Cơ nhưng không biết. Nàng cũng là thông qua Đế Thiên mới biết được Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tồn tại, đằng sau mới chậm rãi tiếp xúc Cổ Nguyệt Na. Bất quá Cổ Nguyệt Na cũng không có cho các nàng nói qua dạng này cấm kỵ sự tình. Bây giờ nghe, đã có đối thần giới chúng thần phẫn uất vừa có đối những cái này chuyện cấm kỵ chấn động. Nhưng mà càng nhiều thì là đối Triệu Minh kính sợ. Bích Cơ, các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thế nào đối một cái nhân loại như vậy? Thiên Mộng hiện tại nhìn xem ánh mắt Triệu Minh thay đổi hoàn toàn. Hắn nhưng là tại tinh đấu đại xâm lâm ở qua thời gian rất lâu, đối Bích Cơ thân phận là hiểu rất rõ. Tuy là sức chiến đấu không phải đặc biệt cao, nhưng mà xem như chăm sóc người bị thương cao cấp hồn thú, cùng tinh đấu đại xâm lâm cơ hồ sở hữu cường đại hung thú đều có rất tốt quan hệ. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm, có thể nói ra Đế Thiên liền là Bích Cơ nhất có hy vọng. Mà bây giờ như thế cường đại hồn thú dĩ nhiên đối một người như vậy cung kính, còn nói hắn đại nhân, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, vừa mới nghe được bọn hắn hình như nói đến, Long Thần, Ngân Long Vương. Chẳng lẽ, tinh đấu đại xâm lâm có một cái Ngân Long Vương, còn có được Long Thần huyết mạch? Cái này đột nhiên tiếp thụ lấy tin tức thật sự là quá mức to lớn, quá mức bất khả tư nghị. Càn rỡ. Đại nhân làm sao lại là nhân loại, đại nhân chỉ là hồn thú trùng tu mà thôi. Ngươi chỉ là Thiên Mộng băng tàm, dám đối đại nhân nói năng lô mãng, không muốn sống sao. Bích Cơ thần sắc bất thiện nhìn xem Thiên Mộng băng tàm nói. Nếu là bình thường, từ trước đến giờ ôn hòa nàng sẽ không như vậy nổi giận. Nhưng mà bên cạnh nàng thế nhưng liền Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đều muốn cẩn thận đối đãi siêu cấp hồn thú. Nếu là Thiên Mộng chọc giận hắn, liên lụy toàn bộ hồn thú chủng tộc, vậy hắn Thiên Mộng băng tàm liền là hồn thú chủng tộc tội nhân. Hồn thú trung tu. Thiên Mộng băng tàm chấn kinh trừng to mắt. Đến tột cùng là cái gì hồn thú có thể làm cho Bích Cơ như vậy đối đãi? Bất quá rất nhanh Bích Cơ tại đạt được Triệu Minh cho phép phía sau, bắt đầu cho Thiên Mộng băng tàm giải hoặc. Bích Cơ nói một bộ, đem Triệu Minh đều nghe trợn tròn mắt. Chính hắn cũng không biết chính mình có ngưu bức như vậy. Là cái gì cùng trời tranh mệnh a? Thiên hạ vô song a? Vạn thú triều bái a? Đủ loại treo tạc thiên tử ngữ như là không muốn tiền đồng dạng hướng trên mình Triệu Minh đập tới. Ở trong đó có bộ phận là theo Cổ Nguyệt Na nơi đó nghe tới. Có chút thì là cố tình khoe khoang nói cho Triệu Minh nghe. Tóm lại, tại Bích Cơ trong miêu tả, Triệu Minh làm một cái cường đại viễn cổ bất tử điểu, có được miệng thôn nhật nguyệt, khí thôn sơn hà vô biên vĩ lực. Là hồn thu chủng tộc mạnh nhất tồn tại. Nghe Bích Cơ giải thích, Thiên Mộng nhìn về phía trong ánh mắt Triệu Minh tràn ngập tôn kính. Chớ nhìn hắn chỉ là huyết mạch nhỏ yếu băng tam nhất tộc, nhưng mà hắn cũng là có cường liệt chủng tộc vinh dự cảm giác. Tại hiện nay nhân loại vùng dậy, hồn thú không ngừng suy tàn thời kỳ. Triệu Minh liền là như là một chùm sáng chiếu xạ tại trong lòng của hắn. Nguyên lai bọn hắn hồn thú nhất tộc cũng không hề hoàn toàn suy tàn, bọn hắn vẫn là có vô biên đại năng giả tồn tại. Biết được Triệu Minh là cường giả như vậy trùng tu, trong lòng Thiên Mộng đã có tính toán. Đó chính là trở thành hắn hồn hoàn. Tuy là không biết rõ đến tột cùng có khả năng có biện pháp nào có khả năng triệt tiêu mất băng hỏa kiểm chế, nhưng mà Thiên Mộng tin tưởng dạng này đại năng giả nếu nói có biện pháp, vậy liền nhất định có khả năng làm đến. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ có khả năng tìm một cái có khả năng thành thần người dựng vào thành thần đi nhờ xe, tới thoát khỏi chính mình khổ cực cục diện. Nhưng mà, hắn có càng tốt lựa chọn. Dạng này đại năng giả tùy tiện sợ là đều có thể thành thần. Không đúng, đối với bọn hắn tới nói, thành thần có lẽ là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Đi theo dạng này đại năng giả, tại hồn thú giới còn có ai dám lấy nó làm đổ bổ. Hơn nữa, chính mình trở thành dạng này đại năng giả hồn hoàn. Cũng coi là làm toàn bộ hồn thú chủng tộc lấy hết một phần lực. Hắn tin tưởng, tại tương lai, cái kia thuộc về trong hồn thú, hắn Thiên Ngộng Băng Tàm đem chịu đến ngàn vạn hồn thú kính ngưỡng. Chương 48, đem băng đế bắt đến cho ngươi làm chị dâu. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Thiên Ngộng Băng Tàm trịnh trọng nói. Ừm. Triệu Minh gật đầu một cái, sau đó dùng lấy không thể hoài nghi ngữ khí nói, ta hiện tại trùng tu sau đó, thực lực còn nhỏ yếu. Hấp thu ngươi hồn hoàn sợ rằng sẽ bị ngươi năng lượng chối no bạo. Nguyên cớ, cần ngươi đem bản thân lực lượng tạm thời phong ấn, chờ ta khôi phục một chút thực lực lại tính toán sau. Đại nhân, việc này ngài cứ yên tâm đi. Những chuyện này, coi như là ngài không nói, ta cũng sẽ phong ấn chính mình lực lượng. Thiên Mộng tranh thủ thời gian bảo đảm nói, ta nhất định sẽ đem chính mình phong ấn cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không có một điểm buông lỏng. Như là làm bảo đảm chính mình trung thành, Thiên Mộng Băng Tàm trực tiếp bắt đầu động thủ. Chỉ thấy trên mình Thiên Mộng Băng Tàm một trận cường liệt bạch quang lấp lóe, trên mình 10 cái vầng sáng màu vàng nóng như là sống lại đồng dạng, nhanh chóng rung động lấy. Không bao lâu, trong đó 9 cái vầng sáng màu vàng nóng từng tầng năng lượng màu trắng dây leo đem những cái này vầng sáng màu vàng nóng từng tầng trói lại. To lớn mập mạp thân thể tại cái này dây leo căng trói phía dưới thu nhỏ không ít. Đại nhân, ngươi nhìn, ta hiện tại đã đem ta năng lượng phong ấn không sai biệt lắm. Ngươi nhìn, không chỉ vẹn vẹn lực lượng bị phong ấn 7-8 phần, ta hiện tại liền động đậy đều đã bắt đầu cố hết sức. Thiên Mộng Băng Tàm cười lấy nói, để chứng minh phong ấn rắn chắc, còn thử dùng sức kiếm phong ấn trói buộc, kết quả phong ấn kia không có chút nào buông lỏng. Cái kia năng lượng màu trắng dây leo theo Thiên Mộng Băng Tàm dùng sức, hình như còn có trói buộc càng chặt xu thế. Làm không tệ. Triệu Minh khen. Chỉ cần có thể làm đại nhân phân ưu, những chuyện này không tính là cái gì. Thiên Mộng Băng Tàm một bộ đại nghĩa bộ dáng. Yên tâm đi. Ngươi là người thứ nhất nguyện ý như thế vì ta biểu hiện lòng trung, ta sau đó sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Minh đứng chắp tay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đúng rồi, ta nhớ đến truy sát người ra hỏa kia liền là cực bắc một cái bò cạp nhỏ a. Triệu Minh hờ hưng nói, đem băng bích đế hoàng hạt loại này nhân vật cường hãn nói thành một cái bò cạp nhỏ, khiến Thiên Mộng Băng Tàm cùng một bên bích cơ cũng nhịn không được làm Triệu Minh khí khái chết phục. Nếu là người thường, dù cho là đế thiên nói loại lời này, bọn hắn đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà Triệu Minh nói ra những lời này, bọn hắn đúng là tìm không ra mảy may khuyết điểm. Theo bọn hắn nghĩ, tại trong mắt Triệu Minh, có lẽ liền Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng chỉ bất quá là một con sâu nhỏ mà thôi. Đây chính là viễn cổ bất tử điểu. Đây chính là thuộc về viễn cổ bất tử điểu khí khái. Đại nhân, chính xác là băng đế trước động thủ với ta. Tìm tới một cái cường đại chỗ dựa, Thiên Mộng Băng Tàm lực lượng cũng đủ, hưng phấn hồi đáp. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Kỳ thực, nàng còn rất tốt, tuy là tính khí nóng nảy, nhưng mà còn rất tốt. Mới chuẩn bị nói chút ít băng đế tiếng xấu. Thiên Mộng Băng Tàm lại đột nhiên ý thức đến Triệu Minh làm như vậy tựa hồ là muốn làm hắn xuất đầu. Vậy băng đế chẳng phải nguy rồi sao? Tuy là những năm này hắn bị băng đế truy sát, nhưng mà cũng để cho hắn đối băng đế sinh ra một ít không hiểu tình cảm. Hắn cũng không muốn băng đế bởi vì chính mình mà phát sinh cái gì bất ngờ. Như vậy đi. Chờ ta tu luyện đến đại thành ngày, ta liền đem cái kia bò cạp nhỏ bắt tới tặng cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao trừng phạt nàng đều đi. Coi như là để nàng cho ngươi làm lão bà đều có thể. Đem băng đế bắt đến cho ta làm vợ. Nghe được Triệu Minh lời nói, Thiên Mộng Băng Tàm kích động lên. Hắn cảm thấy hắn lần này theo đúng người. Chỉ cần đi theo Triệu Minh lăn lộn, không chỉ là băng đế, dù cho là tuyết. Đem băng đế bắt đến cho ngươi làm lão bà. Ngươi ngược lại muốn đẹp vô cùng, cho ngươi làm chị dâu còn tạm được. Triệu Minh nhìn xem Thiên Mộng Băng Tàm đột nhiên lộ ra chư ca dạng, tức giận nghĩ đến. Tốt, hiện tại hiến tế liền bắt đầu a. Trâm thi sinh biến, trấn an Thiên Mộng Băng Tàm, Triệu Minh liền không nói thêm nữa. Bích cơ, ngươi tại nơi này vì ta môn hộ pháp. Được, đại nhân. Triệu Minh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, điều chỉnh chính mình hồn lực. Làm bản thân trạng thái điều chỉnh đến cực giai mức độ thời điểm, Triệu Minh thả ra chính mình viễn cổ bất tử điểu võ hồn. Sau lưng Triệu Minh một cái thiêu đốt lên hắc viêm quái điểu không ngừng hoạt động lấy xí dực. Một loại vô cùng nóng bức khí tức dĩ nhiên trong thời gian ngắn để mảnh khu vực này có chút ít ấm áp cảm giác. Nhưng mà Bích Cơ hai người cũng không cảm thấy ấm, ngược lại có loại lạnh lẽo thấu xương. Đó là tới từ viễn cổ hồng hoang hung thú hung lệ khí tức. Tựa hồ là cảm nhận được Bích Cơ cùng Thiên Ngộng khí tức, bất tử điểu hung lệ con mắt hướng về bọn hắn nhìn tới, mang theo từng tia khinh thường. Cùng ánh mắt bất tử điểu liếc nhau một cái, Bích Cơ tranh thủ thời gian cúi đầu. Mà Thiên Ngộng Băng Tàm thì là cảm nhận được một chút sợ hãi. Băng Tàm dù sao cũng là băng hệ hồn thú, bản thân liền bị bất tử điểu kiềm chế. Lại thêm Thiên Mộng Băng Tàm huyết mạch có thể nói là hồn thú trong chủng tộc thấp nhất một nhóm kia, Triệu Minh đối với hắn xuất hiện cảm giác gáp bách tự nhiên càng mạnh. Nhưng mà Thiên Mộng Băng Tàm cũng không có lùi bước, ngược lại có chút hưng phấn. Triệu Minh càng cường đại, đối với hắn tới nói chỗ tốt thì càng nhiều. Thiên Mộng Băng Tàm thấy thế bắt đầu động thủ. 10 cái vầng sáng màu vàng nóng nhanh chóng bao phủ lên Triệu Minh thân thể, mà Thiên Mộng Băng Tàm bản thân thì hóa thành một cỗ màu trắng quần sáng không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Đầu tiên vào Triệu Minh thể nội là tràn đầy tinh thần lực. Thiên Mộng Băng Tàm có hai cái thuộc tính, chủ thuộc tính là tinh thần hệ, thứ thuộc tính mới là băng hệ. Có thể nói, đối với Thiên Mộng Băng Tàm mà nói, hắn hiến tế tốt nhất mục tiêu là tinh thần hệ hồn sư, dạng này mới có thể phát huy ra hắn tốt nhất hiệu quả. Nhưng mà, đối mặt thiên tài chân chính hắn cũng là nhượng bộ. Cái này rất giống là ngươi là một cái đánh rừng muốn thượng phần, trăm phương ngàn kế muốn tìm kiếm một cái tốt phụ trợ. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện một cái rừng vương có khả năng mang chính mình giết lung tung, như thế ngươi cũng không có cái gì tìm kiếm phụ trợ ý nghĩ. Làm cái lưu manh hắn không thâm sao. Lúc này, trong đầu Triệu Minh, từng đạo kim sắc quang mang xen kẽ mà vào. Những cái này kim sắc quang mang hội tụ thành 10 cái to lớn vầng sáng màu vàng nóng trôi nổi tại Triệu Minh não hải. Trong đó 9 cái vầng sáng màu vàng nóng bị năng lượng màu trắng phong ấn, một cái vầng sáng màu vàng nóng không ngừng lóng lánh quang mang, tràn đầy tinh thần lực rót vào Triệu Minh thể nội. Thiên Mộng là trăm vạn năm hồn thú, cái này 10 cái vầng sáng màu vàng nóng, mỗi cái đều đại biểu lấy 10 vạn năm tinh thần lực. Tùy tiện một chút ánh sáng chiếu xuống, liền có vô số tinh thần lực dung nhập vào Triệu Minh thể nội. Triệu Minh không giống đấu hai hoắc quải đồng dạng, có được con mắt linh hoạt dạng này tinh thần hệ võ hồn, vậy hắn có khả năng chịu đựng lấy Thiên Mộng tinh thần lực quán thâu sao? Đáp án là khẳng định. Tuy là Triệu Minh không phải tinh thần hệ hồn sư, nhưng mà đừng quên, Triệu Minh cũng không vẹn vẹn là một người. Triệu Minh nhưng còn có cái khôi lỗi đây. Chương 49, Thiên Mộng cái chết. Triệu Minh cùng khôi lỗi ở giữa là có đặc thù liên hệ. Cuối cùng khôi lỗi phát động công kích là dựa vào Triệu Minh cung cấp hồn lực. Nguyên cơ trung quy được đến nói, Triệu Minh thân thể liền là một cái ao nước lớn đồng dạng, mà cùng khôi lỗi thì là thông qua một cái ống nước kết nối lấy. Căn này đường ống cũng không có nói vẹn vẹn chỉ có thể vận chuyển hồn lực. Thiên Mộng Băng Tàm rót vào trong thân thể của hắn cái kia tràn đầy tinh thần lực, trọn vẹn có thể di chuyển bộ phận đến Diễm Linh cơ thể nội. Có người khả năng liền muốn hỏi, tinh thần lực đó là đối lập hồn sư tới nói, đối với Diễm Linh cơ loại này không hồn sư hữu dụng không? Kỳ thực, vạn pháp tương thông, Diễm Linh cơ loại này tu luyện nội lực thế giới như cũ cũng sẽ tu thần. Hơn nữa, Triệu Minh theo hệ thống trong miệng hiểu rõ đến, hồn lực, nội lực, yêu lực chờ một chút năng lượng cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Diễm Linh cơ, Đồ Sơn Nhã Nhã chờ khôi lỗi tái phát động công kích thời gian, Triệu Minh sẽ đem hồn lực chuyển hóa thành nội lực cùng yêu lực vận chuyển đến các nàng thể nội. Ở trong đó năng lượng chuyển hóa trọn vẹn tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Tại Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần lực chuyển vào phía dưới, trong đầu Triệu Minh bỗng nhiên xuất hiện một cái đầm nước nhỏ, đồng thời còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy. Bất quá đây cũng không phải là nước, mà là hóa lỏng tinh thần lực. Cũng gọi là tinh thần chi hải. Tuy là Triệu Minh không phải tinh thần hệ hồn sư, nhưng mà tinh thần lực đối Triệu Minh tới nói vẫn là 10 điểm trọng yếu. Trước khi tu luyện thời điểm có lẽ còn không rõ lộ ra, nhưng mà chờ Triệu Minh đột phá hồn thánh thậm chí phong hào đấu la, liền sẽ cảm nhận được có cường đại tinh thần lực chỗ tốt. Theo tinh thần lực bão hòa, trên mình Triệu Minh hỏa hệ hồn lực cùng trên mình Thiên Mộng Băng Tàm băng hệ năng lượng bắt đầu chính thức va chạm. Viễn cổ bất tử điểu thân có bất tử chi hỏa. Loại hỏa diễm này thế nhưng nói là tuyệt đối cực hạn chi hỏa. Tại đấu la đại lục cái này giới diện, là tuyệt đối không có khả năng có võ hồn gì hoặc là hồn thú có khả năng xuất hiện so với nó càng cực hạn hỏa diễm. Mà Thiên Mộng Băng Tàm là tinh thần hệ hồn thú, tuy là đầy đủ băng hệ thuộc tính, nhưng mà cũng không mạnh. Nguyên cớ, Thiên Mộng Băng Tàm băng hệ năng lượng tràn vào đến Triệu Minh thể nội liền như là chuột gặp mèo đồng dạng, co giúp ở Triệu Minh trong kinh mạch, bò lồm nồm, căn bản không có sức phản kháng. Rất nhanh những năng lượng này biến bị hắc viêm bao trùm. Thiên Mộng Băng tại Triệu Minh thể nội liền mâu thuẫn thực lực đều không có, trực tiếp bị hắc viêm bao phủ. Ngay tại lúc đó, trên mình Triệu Minh hồn lực nhanh chóng tăng vọt. Nếu như nói trước đây Triệu Minh thể nội hồn lực chỉ là một dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại nó đang theo lấy sông nhỏ phương hướng tiến hóa. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại Triệu Minh bên tai vang lên, để Triệu Minh cũng nhịn không được cả người nổi da gà lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là Thiên Mộng Băng Tàm. Theo tinh thần chi hải khuyết trương, Thiên Mộng Băng Tàm đã xuất hiện tại Triệu Minh tinh thần chi hải. Bất quá, giờ phút này tình huống của hắn hình như rất không ổn. Thiên Mộng nguyên bản màu trắng thân hình khổng lồ đã bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Hắc viêm tại trên mình Thiên Mộng điên cuồng thiêu đốt lên, phát ra suy suy âm thanh. Làm thoát khỏi hỏa diễm này bốc cháy, Thiên Mộng một bên điên cuồng tại tinh thần chi hải bên trong nhấp nô, một bên không ngừng tính toán dùng băng hệ năng lượng tới dập tắt cái này hắc viêm. Bất tử chi hỏa, thế nhưng loại này hàn băng có khả năng dập tắt. coi như là phổ thông cực trí chi băng đều không được. Giờ đây, thiên mộng tại Triệu Minh hiến tế đã tiến hành hơn phân nửa. Trên người hắn năng lượng có thể điều động nhiều ít đã hoàn toàn không phải hắn một người có khả năng định đoạt. Huống hồ, Triệu Minh phía trước còn để hắn phong ấn bản thân tuyệt đại bộ phận thực lực. Hiện tại muốn thoát khỏi bất tử chi hỏa bốc cháy đều khó. Đại nhân, nhanh giúp ta một chút ta. Thiên mộng băng tàm hướng về Triệu Minh kêu cứu, âm thanh rất là suy yếu, nhìn tới bất tử chi hỏa đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Giúp ngươi. Thế nào giúp? Triệu Minh nhún vai, biểu thị bất lực. Nghe được Triệu Minh lời nói, sắc mặt Thiên Mộng Băng Tàm biến đổi. Đại nhân, ngươi không phải nói ngươi có khả năng có biện pháp giải quyết đi băng hỏa kiềm chế sao? Đại nhân, ngài sẽ không phải là lại cùng ta nói đùa sao? Ta quả thật có thể giải quyết đi băng cùng lửa kiềm chế. Ngươi nhìn, ta không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao? Triệu Minh mỉm cười. Thế nhưng ta... Sắc mặt Thiên Mộng Băng Tàm đại biến. Hắn nghĩ tới một cái 10 điểm không tốt kết quả. Ta nói là giúp chính ta giải quyết đi ngươi băng thuộc tính đối ta quá nhiễu. Cũng không có nói có khả năng giúp ngươi giải quyết ta hỏa thuộc tính năng lượng đối ngươi kiềm chế à. Trên mặt Triệu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để Thiên Mộng Băng Tàm sống sót. Hắn cũng không phải Hoắc Vũ Hạo, có khả năng cho phép người khác tại trong đầu hắn ăn ra. Trước không nói vấn đề an toàn, liền chỉ cần một việc riêng tư vấn đề, Triệu Minh liền không có khả năng lưu hắn. Cuối cùng nếu là chính mình tại cùng lão bà thân mật, là hắn có thể đủ tại trong đầu nhìn hiện trường trực tiếp, ai trong lòng đều sẽ khó chịu. Phía trước Triệu Minh hết thể chẳng qua là tại mê hoặc hắn mà thôi. Cuối cùng một cái 100 vạn năm tinh thần hệ hồn thú, hơn nữa còn có thể nhiều lần theo băng đế còn có sao chúng hung thú bên trong đào thoát, tuyệt đối không phải cái kẻ ngu. Triệu Minh sở dĩ có thể thành công lừa dối đến Thiên Mộng hiến tế, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Thiên Mộng con hồn thú này thực tế quá bi kịch. Tại hồn thú thế giới bị xem như đồ bổ, nhân loại thế giới lời nói lại càng không cần phải nói, một cái có khả năng xuất hiện 100 vạn năm hồn hoàn, sức chiến đấu lại thấp hồn thú, cái nào cường giả không thích đây. Toàn bộ đại lục đều không có hắn đất dung thân. Nguyên cớ hắn sẽ vội vã như vậy muốn tìm kiếm một cái có khả năng thành thần người dẫn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Vốn là tại nhìn thấy Triệu Minh là hỏa thuộc tính võ hồn phía sau, Thiên Mộng là không có ý định đem hy vọng ký thác vào trên mình Triệu Minh. Nhưng mà bích cơ trợ công vừa đúng. Một cái 57 vạn năm đồng thời có cực cao hy vọng hồn thú nói ra lời nói, để Thiên Mộng đối Triệu Minh thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Nếu là không có bích cơ lời nói, dù cho Triệu Minh nói thiên hoa loạn truy, Thiên Mộng cũng sẽ không tin. Cuối cùng lại thêm Triệu Minh tận lực câu lên hắn dục vọng. Thế gian sở hữu sinh vật đều có đối vật gì đó dục vọng mãnh liệt. Thiên Mộng muốn là ái tình cùng địa vị, những vật này Triệu Minh mượn tiếng tại bích cơ cho hắn bồi dưỡng thân phận hứa hẹn cho hắn. Dục vọng mãnh liệt phía dưới, đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Băng cùng lửa tương khắc, Triệu Minh nơi nào biết giải quyết như thế nào. Nguyên cớ, Triệu Minh có khả năng giải quyết đi Thiên Mộng Băng thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, đó là bởi vì Thiên Mộng Băng trọn vẹn không thể kiềm chế bất tử chi hỏa. Một cái là phổ thông băng, một cái là cực hạn chi hỏa, thế nào khác? Nguyên cớ, Triệu Minh có khả năng thoải mái giải quyết đi Thiên Mộng Băng thuộc tính vấn đề. Nhưng mà Thiên Mộng tình huống cùng Triệu Minh vừa mới tương phản. Triệu Minh có nhiều thoải mái, Thiên Mộng liền có ăn nhiều lực. Ngươi tại hắc viêm bốc cháy phía dưới, Thiên Mộng thân thể rút lại hơn phân nửa. Lúc này hắn đã nói không ra lời, chỉ có thể trừng to mắt oán hận nhìn xem Triệu Minh. Ngươi yên tâm đi thôi. Băng đế ta sẽ thay người chiếu cố. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cái này hồn kỹ nghịch thiên. Thiên Mộng chết. Tại bất tử chi hỏa thiêu đốt phía dưới, Thiên Mộng thân thể hóa thân mở ra màu trắng tinh thuần dòng năng lượng vào Triệu Minh tinh thần chi hải. Bất quá những cái này màu trắng tinh thuần băng hệ năng lượng cũng không có dung nhập vào tinh thần chi hải, ngược lại ngưng kết thành một đoàn. Tuy là Thiên Mộng băng hệ năng lượng cũng không phải cực trí chi băng, nhưng mà hắn là 100 vạn năm hồn thú a. Chất lượng không đủ, số lượng tới gót. Lượng biến gây nên biến chất. Bất tử chi hỏa đối những cái này băng hệ năng lượng thiêu đốt còn đang tiến hành. Nhưng mà rất nhanh Triệu Minh kinh hãi phát hiện, theo bất tử chi hỏa thiêu đốt, những cái này màu trắng băng hệ năng lượng tuy là số lượng tại giảm thiểu, nhưng mà tựa hồ tại biến đến càng thêm tinh thuần. Nhất là nó nhiệt độ tại từng bước biến thấp. Ngoa tào. Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì a? Sắc mặt Triệu Minh biến đổi. Nếu là những cái này băng hệ năng lượng tiến hóa thành cực trí chi băng, cái kia tăng thêm bất tử chi hỏa, cái kia còn không thể nháo lật trời. Hệ thống, ta cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Ngươi có phải hay không lừa ta? Triệu Minh nhìn xem cái kia từng bước biến đến lạnh buốt cái kia một đoàn năng lượng màu trắng, nhịn không được cau mày nói. Ê! Ta cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này còn mang vào hóa A không hổ là 100 vạn năm hồn thú, lợi hại A. Đừng ở chỗ ấy cảm thán. Nhanh cho ta chi cái tuyển A. Triệu Minh cho mày, lúc này trong thân thể của hắn mơ hồ có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Cái này, thuận theo tự nhiên là tốt. Lại nói, cổ ngữ có nói, người chỉ có một lần chết, chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng. Ngoa tào. Triệu Minh hai mắt mở to, có chút im lặng. Khu khu, chỉ đùa một chút. Ký chủ đừng hốt hoảng. Hệ thống Lao Ca đứng ở phía sau ngươi đây. Thực tế không được, ta có thể cho ngươi bật học ta. Hệ thống ho nhẹ hai tiếng nói. Triệu Minh lại không nói chuyện, bởi vì lúc này hắn đã nói không ra lời. Lúc này, thân thể của hắn xuất hiện cực hàn cùng cực nhiệt thay thế cảm giác. Băng cùng lửa hai loại năng lượng ở trong cơ thể hắn thay thế xuất hiện. Vậy thì thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Phía trước một cái chớp mắt còn lạnh khiến hắn run rẩy, tiếp theo một cái chớp mắt liền hừng hực bốc hơi rơi trên người hắn sở hữu băng châu. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng bắt đầu giống như là thủy triều phun trào. Tại cực hàn thời điểm, cả người phảng phất bị đông cứng, mà xuống một cái chớp mắt cực nhiệt thời điểm, thể nội huyết dịch lại sôi trào, làn da mặt ngoài đều sẽ rỉ ra rậm rạp giọt máu. Theo cực hàn đến cực nhiệt, lại từ cực nhiệt đến cực hàn, nhiệt độ cơ thể kịch liệt biến hóa để Triệu Minh thống khổ vạn phần. Nếu là chỉ là lạnh, Triệu Minh còn miễn cưỡng có khả năng kháng trụ, nhưng mà còn có bất tử chi hỏa cực viêm năng lượng, cái kia cho Triệu Minh mang đến thống khổ cũng không phải đơn giản 1+1=2. Liền như là ngươi chơi tuyết phía sau trực tiếp đi hơ lửa, ngón tay sẽ xuất hiện toàn tâm đau. Nếu là người thường, đối mặt loại thống khổ này sợ rằng sẽ ngất đi. Nhưng mà đi qua một vòng tinh thần lực tẩy lễ phía sau, Triệu Minh đối những thống khổ này năng lực chịu đựng mạnh lên không ít. Tinh thần lực mang đến nhạy bén nhận biết cũng để cho hắn cẩn thận quan sát đến thân thể biến hóa. Băng hỏa năng lượng ở trong cơ thể hắn thay thế xuất hiện, hình như cũng không có xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong đánh nhau cục diện. Băng hỏa năng lượng không chỉ không có cho thân thể của hắn tạo thành cái gì tổn hại, ngược lại tại loại này băng hỏa rèn luyện phía dưới, thân thể của hắn tố chất tựa hồ tại từng bước mạnh lên. Triệu Minh bắp thịt, xương cốt, nội tạng, tất cả đều tại loại này băng hỏa rèn luyện phát xuống sinh biến hóa to lớn. Chậm rãi, trên mình Triệu Minh loại kia băng hỏa thay thế thống khổ cảm giác chậm rãi biến mất. Bọn hắn phảng phất là đạt thành một loại nào đó cân bằng, cứ việc Triệu Minh vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Kết thúc rồi à? Triệu Minh lẩm bẩm nói. Tỉ mỉ quan sát đến thân thể biến hóa, hắn rất nhanh kinh hãi. Cái này chẳng phải là băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Bất quá cái này cùng trên địa cầu quá rất có chút ít như a. Tại hắn tinh thần chi hải, màu đen cùng màu trắng hai loại màu sắc dĩ nhiên tạo thành một cái tương tự thái cực đồ án. Trên địa cầu thái cực coi trọng lấy âm dương tương sinh, âm sinh dương, dương sinh âm. Có lẽ cũng chính là dạng này, để loại này băng hỏa năng lượng sinh ra một loại vi diệu cân bằng. Chẳng qua trước mắt nhìn tới, cái này đồ án, vẫn là lấy màu đen làm chủ. Cuối cùng nơi này vẫn là viễn cổ bất tử điệu sân chính. Ký chủ, chúc mừng A không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại này tạo hóa. Hệ thống tiếng than thở âm hưởng đến. Tạo hóa. Triệu Minh sững sờ. Cái gọi âm dương tương sinh. Hiện tại trong cơ thể ngươi tạo thành băng hỏa vi diệu cân bằng. Tại bất tử chi hỏa dưới áp bách, băng hệ năng lượng còn tại không ngừng tiến hóa, nói không chắc tại tương lai có khả năng tạo thành không kém gì bất tử chi hỏa hàn băng đây. Hệ thống giải thích nói. Ngươi nói là, nó sẽ còn tiếp tục tiến hóa. Triệu Minh có chút kinh hỉ nói. Tất nhiên, cái này muốn tiếp tục duy trì sự cân bằng này. Bất tử hỏa sẽ áp bách nó xuất hiện tiến hóa. Hô, không hổ là trăm vạn năm hung thú. Trừ đó ra, thiên mộng còn cho ngươi mang đến hai cái cường đại hồn kỹ, chính ngươi chậm rãi cảm thụ a. Hệ thống âm thanh vừa mới rơi xuống, từng đợt huyền diệu tin tức truyền lại đến Triệu Minh não hải. Thứ nhất hồn kỹ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mắt trái làm viêm, bất tử bất diệt. Mắt phải làm băng, cực hàn vô cùng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn có khả năng phát ra cường hãn băng hỏa năng lượng. Bị công kích địch quân sẽ xuất hiện băng hỏa trời trọng thiên cảm giác. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong lòng Triệu Minh vui vẻ. Hắn vừa mới thế nhưng cảm nhận được loại này băng hỏa thay thế đáng sợ. Loại này hồn kỹ tác dụng tại trên thân người khác, ngâm lại liền chua thoải mái. Theo cực nhiệt đến cực lạnh. Lại như là theo chỗ cao nhất đột nhiên ngã xuống, cái loại cảm giác này cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Hấp thu thiên mộng băng tàm hồn hoàn, hiện tại hắn hồn lực đã đạt đến cấp 21, trọn vẹn tăng lên cấp 6. Mà lấy hắn cấp 21 hồn lực phát ra cái này hồn kỹ, hồn tông phía dưới có thể nói đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Thứ hai hồn kỹ, băng hỏa lưỡng cực vực. Nhìn thấy thứ hai hồn kỹ giới thiệu, Triệu Minh hoảng sợ. Bởi vì nó dĩ nhiên là một cái lĩnh vực hồn kỹ. Lĩnh vực hồn kỹ, tên như ý nghĩa, sẽ xuất hiện một cái lĩnh vực. Tại nơi này trong lĩnh vực, ngươi chính là nắm giữ, thực lực ngươi sẽ phạm vi lớn tăng lên. Mà vào lĩnh vực những người khác sẽ chịu đến lĩnh vực trừng phạt. Không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. như trong nguyên tắc Tuyết Đế Đế Hàn Thiên, Hoắc Quải Tuyết Vũ Cực Băng Vực, Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực chờ một chút đều là bọn hắn đại sát chiêu a. Mà Triệu Minh dĩ nhiên thứ nhất hồn hoàn liền có thể thu được như vậy nghịch thiên hồn kỹ. Hơn nữa còn là băng hỏa lĩnh vực. Cái này lĩnh vực tuyệt đối phải so Tuyết Đế Đế Hàn Thiên, Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực như bức. Phòng trưng cũng liền Hoắc Quải Tuyết Vũ Cực Băng Vực có khả năng cùng sánh vai. Cuối cùng đó là băng đế cùng Tuyết Đế dung hợp kỹ năng tạo thành lĩnh vực. Bất quá theo Triệu Minh băng hệ năng lượng chậm chạp tiến hóa, lĩnh vực này đến lúc đó khẳng định phải so Hoắc Quải lĩnh vực như bức. Cuối cùng Hoắc Quải Tuyết Vũ Cực Băng Vực là hai loại cực trí chi băng. Hắn là cực trí chi băng cùng bất tử chi hỏa a. Chương 51, nhã nhã phủ xuống. Hệ thống, ta nhớ đến trăm vạn năm hồn thú có lẽ có 4 cái hồn kỹ á, Hoắc Quải liền có 4 cái, ta vì cái gì chỉ có 2 cái a? Tuy là thỏa mãn với hai cái này hồn kỹ cường đại, nhưng mà Triệu Minh vẫn còn có chút nghi hoặc. Nói nhảm, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch 4 cái hồn kỹ tất cả đều là tinh thần hệ, nơi nào có băng hệ. Ngươi cũng không phải tinh thần hệ hồn sư, thiên mộng băng tàm chủ thuộc tính bên trên hồn kỹ ngươi đương nhiên không có cách nào kế thừa. Nghe được Triệu Minh lời nói, hệ thống tức giận nói. Bất quá, ngươi cũng không thua thiệt. Tuy là ngươi không cách nào kế thừa thiên mộng tinh thần hệ hồn kỹ, nhưng mà hắn một thân tinh thần tu vi đều bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi. Theo ngươi tu vi nâng cao, bọn hắn cũng sẽ từng bước giải phong tới tăng cường ngươi tinh thần lực. Kỳ thực, ngươi khôi lỗi võ hồn cũng cần cường đại tinh thần lực để chống đỡ. Hiện tại hoàn hảo, chờ sau này ngươi tu vi cao, khôi lỗi nhiều, không có cường đại tinh thần lực, là không được. Cái kia hồn cốt đây. Thiên mộng thế nhưng trăm vạn năm hồn thú, ta thế nào liền hồn cốt đều không nhìn thấy. Hồn cốt là hồn thú hồn lực tinh hoa không ngừng rèn luyện hồn thú thân thể mà ngưng luyện đặc thù sản vật. Thiên mộng băng tàm là vật đại bổ. Bị đế thiên bọn hắn không ngừng hút thân thể bản nguyên, nơi nào còn có thể xuất hiện cái đồ chơi này. Nếu là có lời nói, vậy cũng để đế thiên bọn hắn đào đi ăn. Ngoa tào. Liền khối hồn cốt đều không có, thật cho trăm vạn năm hồn thú mất mặt. Nghe được hệ thống giải thích, sắc mặt Triệu Minh một đen. Bất quá ngẫm lại cũng là, lấy đế thiên bọn hắn tập tính, khẳng định nơi nào có dinh dưỡng liền ăn chỗ nào, căn bản không có cơ hội tới ẩn dưỡng hồn cốt. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà lần này thu hoạch có khả năng lớn như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Lần này cực bắc chuyến đi, không chỉ thu được mới khôi lỗi đồ sơn nhã nhã, còn có trăm vạn năm hồn hoàn cùng hai cái cường đại hồn kỹ. Thực lực tăng lên tới cấp 21. Dựa theo bích cơ ý tứ, sau đó hắn còn có thể nhiều một cái 57 vạn năm siêu cấp hung thú tay chân. Tuy là bích cơ không phải chiến đấu hình hung thú, nhưng mà tu vi cao an lệnh một cái phổ thông phong hào đấu la có lẽ vẫn là không có vấn đề. Quan trọng hơn là bích cơ sở trường trị liệu. Tại tinh đấu đại xâm lâm, bích cơ thế nhưng cho đế thiên đám hung thú này chữa thương, sau đó nếu là hắn chịu cái gì thương tổn, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, bích cơ đều có thể đủ chữa khỏi. Chậm chậm thu công, Triệu Minh mở mắt ra. Trong chốc lát, xung quanh nhiệt độ hình như có ngắn ngủi lên cao, nhưng là lại rất nhanh ngã xuống. Đại nhân, ngài thành công. Gặp Triệu Minh thành công hấp thu thiên mộng băng tàm hồn hoàn, bích cơ tranh thủ thời gian đi tới. Vừa mới trên mình Triệu Minh vậy một hồi đen một hồi trắng bộ dáng kém chút không đem nàng hủ chết. Nếu là Triệu Minh tại dưới mí mắt nàng xảy ra vấn đề gì, đừng nói cổ Nguyệt Na, coi như là chính nàng chỉ sợ cũng không cách nào tha thứ chính mình. May mắn, Triệu Minh đã thành công. Ngươi vừa mới một mực canh giữ ở nơi này. Không có cái gì cái khác hồn thú tới đi. Triệu Minh nhìn vẻ mặt lo lắng bộ dáng bích cơ hỏi. Có thể có được một tên hung thú như vậy lo lắng, trong lòng Triệu Minh cũng không khỏi có chút lâng lâng. Tuy là A Ngân, Tiểu Vũ cũng coi là 10 vạn năm hồn thú. Nhưng mà trùng tu phía sau đã không có trước đây thực lực. Nhưng mà trước mặt vị này chính là tuyệt đối đại lão. Hiện tại nhân loại đối hồn thú thăm dò còn không tới tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm, biết rõ cường đại hồn thú cũng chỉ có Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Lưu Mãng. Bích cơ những cái này hồn thú phỏng trừng cũng liền võ hồn điện mấy vị kia đại lão biết. Mà dạng này hung thú đối với hắn quan tâm đầy đủ, cảm giác kia tự nhiên không giống nhau. Bẩm đại nhân, nơi này là cực bắc địa phương phía ngoài nhất, là không có cái gì cường đại hồn thú. Bích cơ cung kính hồi đáp. Ừm. Lần này ngươi làm rất không tệ. Ngươi muốn cái gì ban thưởng đây? Nhìn chăm chăm Bích cơ, Triệu Minh nghiền ngẫm nói. Cái này. Bích cơ sững sờ. Nàng mơ hồ nghĩ đến Triệu Minh muốn làm gì, vội vàng nói, làm đại nhân phân ưu chính là tại hạ chức trách, làm sao có thể muốn đại nhân ban thưởng đây? Vậy ta cứng rắn muốn cho đây. Triệu Minh tiếp tục nói. Cái này. Bích cơ cúi đầu xuống, có chút không biết làm sao. Tính toán. Ta trước đi tìm cái hồn thú thử một chút ta hồn kỹ. Triệu Minh lắc đầu, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn bây giờ còn nhỏ, một giọt đều không có. Coi như là có cái nũng nịu mỹ nữ bày ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá có thể nhìn cũng rất không tệ, chí ít đẹp mắt ra thật nhiều người thế nhưng liền nhìn đều cơ hội nhìn. Có lẽ là trong thân thể có chút ít băng hệ năng lượng, Triệu Minh hiện tại rất đúng Bắc địa phương môi trường hình như có chút ít kháng tính. Rất nhanh, Triệu Minh phát hiện một cái hồn thú. Đó là một cái ước chừng 1 mét băng lang, toàn thân bao trùm lấy dày đặc bộ lông màu trắng, hai mắt màu xanh lục lộ ra hung lệ quan mang. Tại Triệu Minh trông thấy hắn thời điểm, nó cũng nhìn thấy Triệu Minh. Lập tức hướng về Triệu Minh phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, sau đó dụng lực nhào tới. Tại nó nhào tới một khắc này, Triệu Minh thả ra võ hồn. Một cái rực rỡ màu vàng hồn hoàn tại dưới người hắn chậm chậm dâng lên. Triệu Minh lập tức thả ra hắn thứ nhất hồn kỹ. Hồn hoàn sáng lên, hắc bạch hai đạo quang trụ trực tiếp bắn về phía cái này băng lang. Năng lượng quang trụ vào băng lang thể nội, nó hành động im bặt mà dừng. Hoạt động thân thể tại không trung rằng co một khắc, nhanh chóng rơi xuống đất, chết không thể lại chết. Băng hỏa hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau nghiễm nhiên đã phá hủy thân thể nó. Băng lang sau khi chết, một cái màu trắng hơi vàng hồn hoàn lên cao. Hiển nhiên con hồn thú này đã đến gần 100 năm. Triệu Minh xem chừng, coi như là bình thường phổ thông 100 năm hồn thú chỉ sợ cũng không cách nào chống lại đạo này công kích. Cái này hồn kỹ hẳn là có thể đủ đối yếu một ít ngàn năm hồn thú tạo thành cực lớn thương tổn. Đối cái này hồn kỹ thương tổn đại khái có cái đấy, Triệu Minh trực tiếp thả ra khôi lỗi võ hồn. Nguyên bản thu hoạch đồ sơn nhã nhã khôi lỗi thời điểm, hắn hồn lực không đủ cấp 20. Thực lực bây giờ đột phá cấp 20. Đạo này khôi lỗi cũng bị trực tiếp phụ thêm trở thành Triệu Minh thứ hai hồn hoàn. Phóng thích võ hồn phía sau, hai cái màu cam hồn hoàn xuất hiện tại Triệu Minh dưới thân. Theo thứ hai hồn hoàn sáng lên, đồ sơn nhã nhã xuất hiện tại Triệu Minh trước mắt. Nhã nhã một thân trường bào màu lam, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, chính giữa đi chân trần đứng ở băng tuyết trên mặt đất. Tuy là đi chân đất, nhưng mà không chút nào cảm thấy lạnh lẽo. Màu nâu đậm tóc dài rối tung tới eo. Một đôi con mắt màu đen tản ra vô tận hàn ý, tinh xảo khuôn mặt lộ ra cao lãnh tính tình. Cao lãnh phong cách ngự tỷ a. Chủ nhân. Chậm chậm đi đến trước mặt Triệu Minh, đồ sơn nhã nhã nói. Âm thanh tuy là chuyển tới, nhưng mà bờ môi chính xác không chút nào động. Đồ sơn nhã nhã nói chuyện, là không nói chuyện. Cái này khá giống là trong tiểu thuyết võ hiệp loại kia thuật nói bằng bụng. Bất quá, cái này tại các nàng đồ sơn gọi là truyền âm thuật. Sau đó, không trải qua ta cho phép không được sử dụng truyền âm thuật. Nhớ kỹ sao? Đúng. Nghe được Triệu Minh lời nói, đồ sơn nhã nhã mở miệng. Liền đúng rồi ư. Mở miệng nói chuyện, nhìn qua cũng không lạnh như vậy sao? Triệu Minh cười cười, nhìn xem đồ sơn nhã nhã, hắn không nhịn được nghĩ lên Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na võ hồn cũng là hồ ly, bất quá cùng đồ sơn nhã nhã cửu vĩ thiên hồ kém xa. Lần tiếp theo gặp lại nàng, liền có thể trực tiếp để nhã nhã đối phó nàng. Chương 52, nhã nhã thực lực. Võ hồn điện. Giáo hoàng điện. Một tên quần áo hoa lệ nữ tử ngồi tại giáo hoàng điện trên ghế ngồi. Nàng một thân màu đen nạm vàng văn hoa lệ trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài ước chừng 2 mét, khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng. Trắng nón làn da, gần như dung nhan hoàn mỹ, làm nàng nhìn qua là dạng kia không giống bình thường. Nhất là trên mình toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người nhịn không được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình. Nữ tử nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Tuổi tác hình như không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tương phản, để thân thể nàng càng sung mãn, nước nhuận. Thành thục nữ tử tư thái nhìn một cái không sót gì. Dạng này nữ tử đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành bị người chú ý tồn tại. Bất quá không ai có thể có can đảm đối với nàng bất kính, bởi vì nàng liền là võ hồn điện đương đại giáo hoàng bị đông. Xem như võ hồn điện giáo hoàng, không ai có thể có can đảm khinh nhường nàng. Hát gì? Phía dưới, Hồ Liệt Na ăn mặc màu vàng huyền y điề. Đột nhiên thình lình hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có người tại phía sau nói xấu ta? Chẳng lẽ là gia hỏa kia? Từ khi bên trên theo tinh đấu đại xâm lâm trở về, trong đầu của nàng liền thỉnh thoảng hiện lên ngày kia chẳng cảnh. Dù cho thực hiện tại, hồi tưởng lại, vẫn làm cho nàng cảm thấy nổi giận không thôi. Nana, ngươi suy nghĩ cái gì đây? Ta phát hiện ngươi mấy ngày này một mực có chút không đúng a. Bị đông nhìn xem Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút hỏi. A. Lão sư, ta không sao a, ta chính là suy nghĩ buổi sáng võ hồn trong học viện dạy một ít tu luyện vấn đề. Nghe thấy bị đông kêu gọi, Hồ Liệt Na tranh thủ thời gian bối rối trả lời. Tốt. Ta biết các ngươi cái tuổi này tiểu nữ sinh suy nghĩ cái gì. Bất quá, nếu như ngươi thật có người yêu thích lời nói, nhất định phải làm cho ta biết. Phải biết, có chút người mặt ngoài là người, kỳ thực biết người biết mặt không biết lòng. Tựa hồ là nghĩ đến chút gì, bị đông oán hận nói. Lão sư, ta không có người yêu thích. Ta bây giờ còn nhỏ đây. Hồ Liệt Na lắc đầu. Thế nhưng lời nói này làm sao có thể để Bỉ Bỉ Đông vừa ý. Nàng cũng là trải qua người, biết Hồ Liệt Na hiện tại là tình huống gì. Bất quá suy nghĩ một chút, liền không nói thêm gì nữa. Hồ Liệt Na hiện tại tiếp xúc người cũng chỉ khả năng là võ hồn điện người, nàng là võ hồn điện giáo hoàng. Coi như là yêu một cái không nên người yêu, nàng cũng có thể đem căn này ái tình ngọn lửa kịp thời dập tắt. Đại nhân, đây chẳng lẽ là cửu vĩ thiên hồ? Từ khi Triệu Minh đem đồ sơn nhã nhã phóng xuất ra, Bích Cơ vẫn duy trì chấn động. Đối phương cường hãn huyết mạch dĩ nhiên mơ hồ có loại áp chế nàng cảm giác. Nàng Bích Cơ thế nhưng phỉ thúy thiên Nga nhất tộc, có khả năng ngăn chặn nàng hồn thú không nhiều. Hơn nữa nhìn người kia khí tức, tựa hồ là hồ tộc. Hồ tộc xem như mẫn công hệ hồn thú, tính toán mà đến không tệ. Nhưng mà cũng chỉ là dạng này mà thôi, cùng các nàng phỉ thúy thiên Nga nhất tộc so vẫn còn có chút khoảng cách. Nhưng mà nàng vì sao lại cảm thấy cảm giác gáp bách đây? Bích Cơ trăm mối vẫn không có cách giải, yên lặng ngắm nghĩa trước mặt người. Nàng càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đó không phải là đã biến mất đã lâu hồ tộc hoàng tộc huyết mạch, cửu vĩ thiên hồ sao? Cũng chỉ có cửu vĩ thiên hồ mới có dạng này huyết mạch gáp bách. Bởi vì hiện tại thiên hồ tộc tộc trưởng liền là một cái 10 vạn năm 8 đuôi hồ ly, xa không đạt được có khả năng áp chế nàng mức độ. Chỉ có cửu vĩ thiên hồ mới có loại này lực gáp bách. Cửu vĩ thiên hồ tại trong thiên hồ tộc đã biến mất không sai biệt lắm 50 vạn năm, không nghĩ tới lại còn có khả năng tại nơi này nhìn thấy. Cửu vĩ thiên hồ. Xem như thế đi. Nghe Bích Cơ lời nói, Triệu Minh ngẩn người. Đồ sơn nhã nhã là cửu vĩ yêu hồ. Cùng tinh đấu đại xâm lâm cửu vĩ thiên hồ phỏng trừng cũng gần như. Chỉ bất quá một cái là yêu quái, một cái là hồn thú. Nghe được Triệu Minh trả lời, Bích Cơ chậm chậm trở lại yên tĩnh rung động trong lòng. Cuối cùng trước mặt đây chính là sống không biết rõ hơn mấy trăm vạn năm cường đại hung thú. Bên cạnh nắm giữ một cái cửu vĩ thiên hồ thê thiếp cũng không có gì lớn. Nên tìm cái biện pháp thử một chút nhã nhã thực lực. Trong lòng Triệu Minh thì thầm. Hắn hiện tại có chút muốn biết đồ sơn nhã nhã độ không tuyệt đối đến tột cùng thế nào. Độ không tuyệt đối tại địa cầu bên trên đại biểu lấy nhiệt lực học độ ấm thấp nhất, cũng được xưng là trên lý luận nhỏ nhất giá trị. Bất quá đấu la đại lục cũng không phải hồ yêu giới diện, nhã nhã hàn băng khẳng định không có đạt tới cực hạn. Đại nhân, để cho ta tới thử một chút nàng thực lực a. Có lẽ là nhìn ra Triệu Minh ý nghĩ, Bích Cơ nói. Cũng tốt. Mắt của Triệu Minh sáng lên. Bên cạnh mình chẳng phải có một cái sẵn tay chân sao. Hơn nữa còn có thể thông qua các nàng giao thủ tới thông qua Bích Cơ đạt được nhã nhã tình huống. Nhã nhã, ngươi hướng nàng phát động công kích. Triệu Minh trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích. Đúng. Đồ Sơn nhã nhã lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn Bích Cơ. Dưới chân trùng điệp đặt mạnh. Mạnh liệt hướng về Bích Cơ một quyền vung đi. Nhìn xem đồ sơn nhã nhã công kích, Bích Cơ hơi nghi hoặc một chút. Thiên hồ tộc cũng đều là mẫn công hệ sao? Thế nào nàng tựa như là cường công hệ? Chậm chậm giơ tay lên, một đạo quang mang màu xanh lá bám vào phía trên, Bích Cơ thoải mái ngăn lại đồ sơn nhã nhã công kích. Mà đồ sơn nhã nhã thì nhanh lùi lại hơn 10 bước. Bất quá khôi lỗi là không cảm giác được đau đớn, bị Bích Cơ đánh lui, nàng lại nhanh chóng xông tới. Bị Bích Cơ thoải mái đánh lui mấy lần. Nàng bắt đầu chân chính dùng sức. Màu đen yêu đồng trực tiếp biến thành màu đỏ, yêu khí không nhận khống chế phóng xuất ra, xung quanh hàn khí tràn ngập. Ở chung quanh nàng, cực bắc cái kia lạnh giá nhiệt độ còn đang giảm xuống. Mấy chục đạo băng kiếm tại trước người nàng ngưng kết, chợt nhanh chóng hướng về Bích Cơ vọt tới. Cảm thụ cái này cái kia hàn ý, trong lòng Triệu Minh có ước lượng. Nhã nhã băng thuộc tính có lẽ chí ít đạt tới cực hạn băng cấp độ. Loại cấp bậc này công kích đối với Bích Cơ tới nói tự nhiên không nói chơi. Lại là một đạo quang mang màu xanh lá hiện lên, nhã nhã băng kiếm toàn bộ bị Bích Cơ tiếp lấy. Nhưng mà trong mắt Bích Cơ kinh hãi lại càng ngày càng đậm. Bích Cơ tiếp chiêu tiếp thoải mái, nhã nhã đánh cũng không chút nào phí sức. Cuối cùng Bích Cơ là sẽ không thật cùng nhã nhã động thủ. Bất quá Triệu Minh cũng là lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này hồn lực tiêu hao so nước chảy còn nhanh á, vậy mới ngắn ngủi mấy phút, hắn hồn lực liền tiêu hao khoảng 1/3, cái này có chút dọa người a. Đây vẫn chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Nếu là đem Diễm Linh Cơ cũng triệu hồi ra tới, tiêu hao sẽ còn càng nhanh. Dừng lại đi. Tiếp tục quan sát một hồi phía sau, Triệu Minh để đồ sơn nhã nhã dừng lại. Đại nhân. Nàng thực lực bây giờ có lẽ có thể sánh ngang thậm chí siêu việt nhân loại hồn tôn cảnh giới. Bích Cơ suy nghĩ một chút nói. Hồn tôn cảnh giới. Lấy Triệu Minh cấp 21 hồn lực để đồ sơn nhã nhã phát huy ra có thể so hồn tôn thực lực nên tính là không tệ. Nếu là nhã nhã sử dụng vô tận bầu rượu có lẽ sẽ còn càng mạnh. Đến lúc đó, hẳn là có thể đủ sánh ngang một ít trung đẳng thực lực hồn tôn A. Bất quá, đại nhân. Cửu vĩ thiên hồ không phải hẳn là khống chế cùng mẫn công hệ sao? Vì cái gì nàng là cường công hệ, hơn nữa còn là có được cực hạn băng thuộc tính. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Hồ ly loại không giống nhau đi. Nhã Nhã nàng là cáo bắc cực, tất nhiên không giống với các ngươi tinh đấu đại xâm lâm hồ ly. Sau đó, ở bên cạnh ta không cần thiết tại như vậy đại kinh tiểu quái. Biết sao? Chương 53, ta muốn vì Tiêu Viêm đồng chí xứng danh. Tại cực bắc sự tình có một kết thúc, Triệu Minh cùng Bích Cơ đi thẳng cực bắc địa phương. Trầm thi sinh biến, trời mới biết bọn hắn bên này phát sinh sự tình có thể hay không dẫn tới băng đế cùng tuyết đế hai tên ra hỏa. Có lúc trước lúc tới thời gian kinh nghiệm, hai người rất nhanh rời đi cực bắc địa phương, đi tới cách cực bắc gần nhất một tòa thành trì, cực băng thành nghỉ chân. Mấy ngày này một mực tại cực bắc địa phương đi đường, đáng sợ Triệu Minh nhịn gần chết. Thử nghĩ một thoáng, thấu trời đều là trắng xóa hoàn toàn, trên mặt đất cơ hồ không nhìn thấy cái khác màu sắc. Ở trong môi trường này, e rằng bệnh ép buộc nín đều có thể ngộp thở. Bất quá Triệu Minh cũng không có gì tâm tình đi dạo phố, trực tiếp tìm ở giữa khách sạn lại đi vào. Ngược lại Bích Cơ đối với nhân loại thế giới tương đối cảm thấy hứng thú, khắp nơi đi dạo. Triệu Minh biết nàng đối bên này khả năng sẽ rất ngạc nhiên, cũng không có keo kiệt, trực tiếp cho nàng mấy trăm kim hồn tệ. Những vật này đủ để cho nàng ở chỗ này tùy tiện mua đủ loại đồ chơi nhỏ. Ký chủ, Triệu Minh. Hồn lực, cấp 21. Võ hồn, khôi lỗi, viễn cổ bất tử điểu. Hồn cốt, không. Khôi lỗi, diễm linh cơ, sinh mệnh lực, 63, đồ sơn nhã nhã, sinh mệnh lực, 1. Đánh dấu, tạm thời chưa có tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh chi tử đường tam, không giới hạn thời gian. Theo cực bắc địa phương rời đi về sau, Triệu Minh liền phát hiện diễm linh cơ sinh mệnh lực đã đạt tới hơn 60. Diễm linh cơ sinh mệnh lực tăng vọt liền là bởi vì thiên mộng băng tám tinh thần lực quán thâu. Liên quan tới diễm linh cơ tình huống, Triệu Minh đã từng hỏi hệ thống. Theo như hắn nói, diễm linh cơ hiện tại tình huống liền tương đương với người thực vật. Tuy là tâm trí đã khôi phục, nhưng mà thân thể cũng là ở vào một loại trạng thái ngủ say. Dựa theo hệ thống giải thích, bình thường tới nói, khôi lỗi thức tỉnh là trước khôi phục thân thể mỗi cái cơ năng tiếp đó mới có thể chậm rãi khôi phục tâm trí. Nhưng mà diễm linh cơ trùng hợp tương phản, bởi vì thiên mộng tràn đầy tinh thần lực cưỡng ép kích thích diễm linh cơ linh hồn khôi phục. Đưa đến cái này một loại trạng thái. Đem diễm linh cơ phóng xuất ra. Triệu Minh có khả năng rõ ràng phát hiện diễm linh cơ cùng trước đây không giống với lúc trước. Theo sắc mặt bên trên đều có thể nhìn ra, làn da trong trắng lộ hồng. Con mắt cũng càng thêm linh động. Hệ thống, ngươi không phải nói sinh mệnh lực đạt tới 20 phía sau, liền có thể có đường tắt nhanh chóng tăng lên khôi lỗi sinh mệnh lực sao? Mau nói cho ta biết. Ách, chính xác có biện pháp có thể tăng lên khôi lỗi sinh mệnh lực, đó chính là cho nàng ẩn dưỡng thân thể. Hệ thống lời thề son sắt nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Triệu Minh nhịn không được trừng to mắt. Ẩn dưỡng thân thể a? Phúc, ẩn dưỡng thân thể. Ta đây không biết ta hơn nữa đây không phải bên cạnh Tiêu Mỗ người độc quyền sao. Tuy là ta cũng cực kỳ ưa thích, nhưng mà ta Triệu Mỗ từ trước đến giờ xử lý quang minh lỗi lạc, làm sao có khả năng làm dậu đổ bìm leo sự tình. Hơn nữa còn là cười chính mình khôi lỗi nguy hiểm, ta không làm. Ta Triệu Minh há lại sẽ làm những cái này qua loa sự tình người. Nhìn một chút diễm linh cơ mỹ diệu thân thể, Triệu Minh nuốt nước bọt, đem đầu vứt qua một bên, ánh mắt kiên định nói. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt nhiệm vụ, thay diễm linh cơ ẩn dưỡng thân thể. Nhiệm vụ ban thưởng, thần bí công pháp một bộ. Triệu Minh vừa dứt lời, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tới. Ta đột nhiên cảm thấy ta vừa mới có thể có chút qua loa. Triệu Minh ho nhẹ một tiếng nói. Bất quá cái này ẩn dưỡng thân thể nên làm như thế nào? Ta cũng không phải Tiêu Mỗ, ta làm sao biết nên thế nào ẩn dưỡng thân thể? Sẽ không liền muốn học đi. Ta chỗ này có chân quý Tiêu Mỗ thay cổ mỗ ẩn dưỡng thân thể tài liệu cặn kẽ. Ta cảm thấy ký chủ tất yếu xâm nhập học tập một thoáng. Hệ thống hèn mọn âm thanh truyền đến. Cái gì? Cái đồ chơi này ngươi cũng có thể làm đạt được tới. Triệu Minh không kềm nổi mở to hai mắt nhìn. Chợt liền là trở nên kích động. Kiếp trước, liên quan tới Tiêu Viêm cùng cổ Hân Nhi cái này cầu đoạn liền đưa tới cực lớn tranh cãi. Liên quan tới Tiêu Viêm thay Hân Nhi ẩn dưỡng thân thể quá trình càng bị ngàn vạn dân mạng sở khúc giải. Hôm nay, hắn Triệu Minh sẽ vì Tiêu Viêm đồng chí xứng danh. Hắn tin tưởng, Tiêu Viêm đồng chí là trong sạch. Tiêu Viêm đồng chí nhất định là mang một khỏa cứu vãn Hân Nhi tại thủy hỏa cao thượng ước vọng mà không quan tâm chính mình thanh danh đi cho Hân Nhi ẩn dưỡng thân thể. Hiện có video làm chứng, ta muốn vì Tiêu Viêm đồng chí tẩy thoát tội danh. Theo một trận huyền diệu tin tức truyền lại đến Triệu Minh náo hải. Triệu Minh tỉ mỉ cảm thụ được tất cả những thứ này, chờ một chút, thế nào cảm giác tốt ngượng ngùng à, lúc này bất ngờ mở ra phương thức không đúng.